các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tân Mệnh. Bằng cái gì để cho ta lui ra? Vũ Tông các lần chọn lựa này là mặt hướng Thanh Vân Tông tất cả phổ thông đệ tử, đương nhiên bao quát ta Tân Mệnh. Tân Mệnh đứng tại trên đài cao rằng có lấy trước mặt xinh đẹp lãnh nạo nữ trưởng lão. Có thể kiên trì của hắn lấy được lại là nữ trưởng lão lạnh lùng ánh mắt, dưới đài thưa thất cười nhạo âm thanh. Chớ cho mình tìm khó xử, lui ra. Nữ trưởng lão lần thứ ba lạnh quát. Ta, Tân Mệnh, tiếp nhận vòng thứ nhất khảo hạch. Sở Hoa trưởng lão, mời. Tân Mệnh không có để ý tất cả mọi người nhãn quang, không kiêu ngạo không tự ti. Không biết tốt xấu. Nữ trưởng lão hừ lạnh, đưa tay ở giữa bàng bạc võ đạo khí chàng bao phủ Tân Mệnh, phảng phất một khối trăm cân đá lớn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Tân Mệnh trên người. Tân Mệnh kêu rên, ương ngạnh kháng trụ, không nhúc nhích tí nào đứng tại chính giữa đài cao. Hắn liếc nhìn cách đó không xa Hương Thai, chỉ cần mình có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, liền xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, sau đó tham gia tiếp xuống khiêu chiến thi đấu, tranh cử tiến vào Vũ Tông các 30 danh lạch. Nữ trưởng lão mặt không thay đổi phát lực, thả ra khí chàng tầng tầng điệp ra, một lát sau liền đã tăng tới nặng 300 cân lực. Tân Mệnh cắn chặt răng, ngoan cường chống cự, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, dưới đài cười nhạo dần dần biến thành kinh ngạc, hắn vậy mà kháng trụ rồi hả? Nữ trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Tân Mệnh, thả ra khí chàng càng ngày càng mạnh, phảng phất từng khối đá lớn liên tục rơi đập tại Tân Mệnh trên người. 300 cân, 400 cân, 500 cân, 600 cân. Tân Mệnh một mực đứng đấy, quật cường khiêng, con mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt trưởng lão, nhưng khi nặng 800 cân ép bao phủ toàn thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, khóe miệng chảy ra tanh máu đỏ tươi. Cái gì là mệnh? Cái này liền là của ngươi mệnh. Nữ trưởng lão ánh mắt khinh miệt, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng mà, mệnh của ta không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Một cỗ xích sáng khí lưu từ Tân Mệnh thể nội chấn mở, thổi lên dưới chân cát bụi, hắn hai chân đang rung động, thân thể cũng đang run rẩy, theo khí lưu trùng kích, một mảnh hồ quang điện đột nhiên tại toàn thân tóe lên. Linh lực hiện ra bên ngoài. Toàn trường xôn xao, vô số thiếu nam thiếu nữ giật mình che miệng lại. Linh lực hiện ra bên ngoài, thối linh nhập võ, hắn vậy mà đột phá thối linh cảnh. Lôi. Hắn linh lực vậy mà có thể ngưng lộ ra thành lôi. Hảo tiểu tử, quả nhiên thiên phú kinh người. Xa xa đệ tử tinh anh nhóm nhau nhau động dung, ánh mắt kinh ngạc, thật bất khả tư nghị. Nhưng nhìn lấy trước mặt quật cường kiên trì Tân Mệnh, hay là tiếc hận lắc đầu. Đây là tội gì? Ngươi rất rõ ràng ngươi không có khả năng thông qua trận này khảo thí, ngươi càng không nên tới tự rước lấy nhục, đây là mệnh của ngươi. Dưới đài các thiếu niên thiếu nữ âm thầm lắc đầu. Hôm nay khảo nghiệm là mặt hướng toàn tông phổ thông đệ tử tranh cử tiến vào Vũ Tông các danh ngạch. Nơi nào là Thanh Vân Tông bảo địa, bên trong trưng bày lấy đại lượng võ phương pháp, bình thường chỉ hướng đệ tử tinh anh mở ra, nhưng cách mỗi nửa năm gặp mặt hướng phổ thông đệ tử nhóm mở ra một lần, đối bọn hắn mà nói là một trận khó được cơ duyên, hơn nghìn người tranh nhau đi đến tiến. Chân quý như vậy cơ hội, người người đều muốn tranh lấy, làm sao có thể tặng cho ngươi cái tội nhân nhi tử. Cứ việc ngươi rất ưu tú. Ngươi so tuyệt đại đa số người đều ưu tú. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Ngươi là tội nhân nhi tử, ngươi là đến chịu khổ, không phải đến rèn luyện. Nữ trưởng lão nhìn lấy Tân Mệnh, trong mắt có tiếc hận, càng nhiều hơn chính là băng lãnh một lần cuối cùng hỏi ngươi, từ bỏ sao? Không có khả năng. Ta có thể kiên trì nửa nén hương liền có thể thông qua khảo thí. Thông qua khảo thí, ta liền có thể đi vào giai đoạn thứ hai. Tân Mệnh quật cường khiêng nàng thả ra trọng áp, đâm sáng hồ quang điện tại toàn thân tán loạn. Hắn liếc nhìn lôi đài chính giữa Hương Thai, nhanh, lập tức sẽ đến thời gian. Nhưng mà, nữ trưởng lão hoành nâng tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ có thể thấy rõ ràng khí lãng phá thể hiện lên, bàng bạc uy áp giống như là tòa núi nhỏ đánh vào Tân Mệnh trên người. Phúc! Tân Mệnh trong kẽ răng thử ra máu tươi, trung điệp nằm sấp trên mặt đất, đầy mặt đỏ lên, thân cận nội khí máu bước lên. Không thông qua. Nữ trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, tuyên cáo Tân Mệnh vận mệnh. Ngươi! Tân Mệnh nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Dựa theo khảo thí quy củ, đảm nhiệm giám khảo trưởng lão cần phóng thích khí chàng áp chế người khiêu chiến, bình thường là dùng nàng hai thành tả hữu khí chàng liền có thể, đầy đủ kiểm tra người khiêu chiến tiềm lực cùng nghị lực, người khiêu chiến chỉ cần kiên trì qua nửa nén hương cũng biểu hiện ưu tú coi như thông qua, nhưng vừa vặn trong nháy mắt, nàng tuyệt đối phóng xuất ra 7-8 phần khí chàng. Ngươi một cái địa võ cảnh cường giả, ước hiếp lăng nhất cái linh võ cảnh. Võ phương pháp tu đạo chia làm linh võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thánh vũ cảnh, thiên vũ cảnh, hoàng vũ cảnh, tiên vũ cảnh các loại, tại tiến vào linh võ cảnh trước đó cần kinh nghiệm dài dằng dặc thối linh, chỉ phải hoàn thành thối linh, mới có thể chính thức ngưng tụ linh thể, tiến vào linh võ cảnh. mỗi cái cảnh giới đều có cách biệt một trời, có khó mà vượt qua hừng câu. Đối với bọn hắn những thứ này bất mãn 15 tuổi hài tử tới nói, có thể tại địa võ cảnh cường giả hai thành khí chàng trước mặt kiên trì nửa nén hương đã là cực hạn, có thể nữ trưởng lão vậy mà cưỡng ép tập kích, rõ ràng không cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào. Cam chịu số phận đi, thứ thuộc về ngươi không nên đoạt, không nên tới địa phương ngươi lại càng không nên tới. Vòng thứ nhất không thông qua, vòng thứ hai khiêu chiến không có ngươi cơ hội, xuống dưới, trở lại ngươi thương khố, làm ngươi nô buộc. Nữ trưởng lão quay người muốn đi mở. Toàn trường đột nhiên vang lên kinh hô, Tần Mệnh vọt người bạo khởi, gắt gao nắm cầm nắm tay phải đánh phía nữ trưởng lão vòng thứ hai. Tiết quyền. Để cho người ta kinh ngạc là, toàn thân hắn hồ quang điện vậy mà toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, nở rộ cường quang, đây cũng không phải là Tần Tấn Linh võ cảnh giới có thể làm được. Ừ. Nữ trưởng lão thông suốt quay người, cùng Tần Mệnh sượt qua người, dò xét trưởng đánh vào Tần Mệnh phần bụng. Tần Mệnh phun máu bay ngược, trực tiếp rơi xuống dưới đài cao mặt, bành bành bước lên 3-5 lần mới dừng lại. Chẳng lẽ là Linh Vũ nhị trọng thiên? Rất nhiều người đã đoán được Tần Mệnh thực lực, có thể đem linh lực ngưng tụ đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải nhất trọng trời có thể cùng làm được. Tiểu tử này đúng là một thiên tài, vậy mà dựa vào tự mình tìm tòi đạt tới loại trình độ này, giờ khắc này bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như Tần Mệnh không phải tội nhân nhi tử, nếu như có thể đạt được Thanh Vân Tông nghiêm túc bồi dưỡng, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Đáng tiếc a, sinh sai từ trong bụng mẹ. Tần Mệnh dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa phun ra ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ, ổ bụng bên trong đau nhức kịch liệt, giống như là có đoàn liệt hỏa tại đốt. Đám người chung quanh tản ra, không có người hướng về phía trước nâng, ngược lại có mấy cái quái đản thiếu niên biểu tình khoa trương đánh giá Tần Mệnh. Ai nha nha, Tần Mệnh thiếu thành chủ vừa mới cho chúng ta biểu diễn cái ngã gục. Tới tới tới, mọi người vỗ tay, cái này biểu diễn rất đúng chỗ. Nhìn đem ngươi cho lợi hại, còn dám đánh lén trưởng lão. Để ngươi cuồng. Để ngươi ngạo. Đáng đời. Ngươi không phải rất ngạo sao? Ngươi không phải rất ngưu bức sao? Như thế nào hiện tại đứng cũng không vững? Có muốn hay không ta đỡ dịu ngươi? Ngươi là đến làm con tin, ngoan ngoãn vì ngươi lão cha lão nương chuộc tội, vì ngươi lôi đỉnh cổ thành 200.000 người chuộc tội. Tần Mệnh thông suốt ngẩng đầu, phiếm hồng con mắt quét về phía bọn hắn. Mấy cái kia đệ tử trong lòng khẽ run rẩy, lập tức im miệng, liền ánh mắt đều trôi hướng bên cạnh. Bọn hắn bình thường không ít cùng Tần Mệnh đánh nhau, đa số thời điểm đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, trong lòng có bóng tối. Nữ trưởng lão đi xuống khảo thí đài, cùng Tần Mệnh mặt đối mặt, băng lãnh thanh âm tựa như nàng tấm kia băng lãnh mặt chạy trở về thương khố, thành thành thật thật làm ngươi nô buộc. Thanh Vân Tông không có khả năng bồi dưỡng ngươi, ngươi về sau càng đừng có lại tới tham gia bất kỳ khảo nghiệm nào. Tần Mệnh trầm tiểu hội, vỗ vỗ trên người bụi đất, vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, rất thoải mái, có thể miệng đầy máu tươi dáng vẻ rất đáng sợ một ngày nào đó, ta lại ở Thanh Vân Tông thắng được ta vốn có địa vị, không thể so với ngươi thấp, hay đợi đấy. Phụ nhân vô vào Tần Mệnh bả vai, ngươi nếu quả như thật thông minh, hẳn là nhận rõ hiện thực, giữ khuôn phép chuộc cha mẹ ngươi tội. Tần Mệnh hất tay của nàng ra, nhanh chân rời đi. Hắn hiện tại miệng đầy máu tươi dáng vẻ phi thường dọa người, đám người nhao nhao tránh ra, không dám chặn đường, có thể đi chưa được mấy bước, đâm đầu đi tới mấy vị quý khí thiếu nam thiếu nữ. Cầm đầu là vị tuấn mỹ nhưng thiếu niên cao ngạo, hắn danh Triệu Liệt, tại phổ thông đệ tử trong nhóm rất có địa vị, cũng là vừa vặn vị kia nữ trưởng lão bên trong định thân truyền đệ tử. Cũng không phải bởi vì hắn thêm ưu tú, là bởi vì hắn có cái thân tỷ tỷ đã là vị kia nữ trưởng lão tâm phúc cái đồ. Năm nay Vũ Tông các tranh cử vừa vặn nguyên do vị này nữ trưởng lão đảm nhiệm giám khảo, cho nên Triệu Liệt nhất định có thể thông qua khảo thí, có thể đi vào Vũ Tông các. Cái này không phải chúng ta Tần Mệnh thiếu thành chủ sao? Ngươi cũng tới tham gia khảo thí. Triệu Liệt đứng tại Tần Mệnh trước mặt, ra vẻ quan tâm đánh giá hắn, chỉ là trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là trào phúng. Trước kia bị Tần Mệnh đánh qua rất nhiều lần. Có thể từ hôm nay lên, hai vận mệnh con người rốt cục muốn phát sinh cải biến, ta muốn đi tiến Vũ Tông Các, tiếp nhận cường đại võ phương pháp truyền thừa, còn sẽ thành trưởng lao thân truyền đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà ngươi thì sao? Tiếp tục ốn tại ngươi trong kho hàng làm ngươi nô bộc đi. Tần Mệnh không thèm để ý, thẳng đi lên phía trước. Triệu Liệt đưa tay ngăn lại Tần Mệnh thiếu thành chủ, ngươi tâm tình không tốt. Ta vì cái gì tâm tình cứ như vậy tốt? Tần Mệnh thông suốt quay đầu, đưa tay liền muốn chọn quyền. Miệng đầy máu tươi dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Triệu Liệt hơi biến sắc mặt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lại bối rối mà lui về sau hai bước. Có thể Tần Mệnh nâng tay lên chỉ là quệt miệng sừng máu tươi, khinh miệt cười lạnh thân truyền đệ tử. Đừng dọa tiểu trong quần, tránh ra. Nữ trưởng lão nhìn thấy màn này, lông mày cau lại, hiển nhiên bất mãn Triệu Liệt biểu hiện. Triệu Liệt đương nhiên chú ý tới nét mặt của nàng, mặt mũi đỏ lên, suýt chút nữa thì đuổi theo đánh một trận, có thể bị người bên cạnh lặng lẽ giữ chặt, khảo thí quan trọng. hơn 1000 người nhìn lấy đây, về sau lại thu thập Tần Mệnh. Triệu Liệt nhìn lấy Tần Mệnh rời đi bóng lưng, trong lòng oán hận, hiện tại đúng là hắn vội vã biểu hiện mấu chốt của mình thời điểm, lại bị quét mặt mũi. Hừ hừ, Tần Mệnh, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Tần Mệnh rời đi sân kiểm tra, hướng đi Thanh Vân Tông thương khố. Trên đường đi người đến người đi, Thanh Vân Tông các đệ tử cười cười nói nói, nhẹ nhõm vừa nóng náo. Nhìn thấy hắn miệng đầy máu tươi bước chân lảo đảo bộ dáng đều tập mãi thành thói quen, có ít người đem hắn không đếm xỉa, có ít người đồng tình, có ít người lắc đầu. Còn có người xa xa đùa cợt, ngoan ngoãn làm ngươi nô buộc, đây mới là ngươi cái tội dân phải làm, nhất định phải thường thường gây họa, liền ngươi tính cách này có thể sống đến bây giờ cũng coi như kỳ tích. Cũng không biết cha ngươi như thế nào cho ngươi đặt tên, Tần Mệnh. Ha ha, đây là số mệnh A. Chương 2, sinh sinh quyết. Tần Mệnh sớm liền đã thành thói quen Thanh Vân Tông các đệ tử ánh mắt, đồng tình cũng tốt, chào phúng cũng được, hắn đều thản nhiên nhận lấy. Ở chỗ này sinh sống 8 năm, Tần Mệnh thủy chung giống như là cái khách qua đường, không có dung nhập nơi này, Thanh Vân Tông bên trong càng không muốn tiếp nhận hắn. Hắn kéo lấy mỏi mệt đau xót thân thể về tới Thanh Vân Tông cất giữ tạp vật thương khố. Nơi này là hắn 8 năm qua một mực chỗ ở, nằm ở Thanh Vân Tông chủ phong phụ cận trên ngọn núi thấp, thương khố phi thường lớn, trước kia có 5 người, hiện tại chỉ có 2 người trông giữ. Một cái là kiên cường Tần Mệnh, một cái đổi phế lao đầu. Bọn hắn thuộc về Thanh Vân Tông tầng dưới chót nhất, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Tần Mệnh trở lại thương khố, tại trước cửa sắt dùng sức xoa đem mặt, lộ ra nhạt nhẽo nụ cười, giống thường ngày. Lao gia tử, ta trở về. Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, đánh cái búng tay, liền giống cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tóc trắng xóa lao nhân yên lặng ngồi ở phía xa dưới cây già, nơi đó có tòa mộ phần, lao nhân mỗi ngày sẽ ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh mà tưởng niệm vong người. Một cái cô độc cô đơn, một cái quật cường kiên cường, hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách, lại ở chỗ này các loại hòa thuận sinh sống rất nhiều năm, nói đến cũng là chuyện lạ. Tần Mệnh hừ phát điệu hát dân gian, đến trong kho hàng đổi thân quần áo sạch. Không có ảo não, không có cảm giác bị thất bại, cũng không có oán hận ai, cùng nói là tập mãi thành thói quen, chẳng thà nói là hắn đang cố gắng làm đến lạc quan, một loại cứng cỏi cùng kiên trì hạ lạc quan, 8 năm, một mực dạng này. Nơi xa mộ phần một bên, lão nhân ngồi yên lặng. Giống như không nhìn thấy Tần Mệnh thụ thương, sự chú ý của hắn toàn bộ tại tòa kia mộ phần, tại mộ phần bên cạnh chập chờn ngọc lan hoa. Mỗi thiên cơ bản đều là như thế sống sót, ngoại trừ đơn giản chỉnh lý thương khố, ăn một chút gì, liền là ngồi ở chỗ đó bồi tiếp tòa kia mộ phần. Hôm nay tối nay ăn cơm, ta trước luyện một chút. Tần Mệnh chào hỏi, xếp bằng ở trên mặt ghế đá, tĩnh ngồi như chuông, khí tức bình ổn, thu nạp lấy giữa thiên địa vi diệu sinh khí, điều dưỡng lấy đau xót thân thể. Hắn hiện tại vận chuyển cũng không phải là võ phương pháp, mà là bộ kỳ diệu nuốt khí phương thức, sinh sinh quyết. Nói như vậy, đám võ giả suốt đời truy cầu đều là thôn nạp năng lượng trong thiên địa, ngưng tụ làm thể nội linh lực, thông qua đặc biệt võ phương pháp hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhân công nhận, năng lượng trong thiên địa liền là linh lực hoang dại trạng thái, bổn nguyên trạng thái. Có thể Tần Mệnh hiện tại bắt cũng không phải là năng lượng, mà là sinh khí, sinh mệnh chi khí. Bộ này kỳ diệu lại hiếm thấy nuốt khí phương thức đến từ xa xa lão nhân. Từ Tần Mệnh bị cầm tù tại Thanh Vân Tông làm phổ thông đệ tử, an bài đến thương khố làm nô buộc bắt đầu, lao đầu chính là chỗ này. Giống như không có người nào biết lao đầu lai lịch, cũng không có ai quan tâm hắn như thế cái hỏng bét lao đầu tử. Lao đầu tính tình cổ quái, rất ít cùng Tần Mệnh nói chuyện, chớ nói chi là những người khác. Nhưng ở 5 năm trước đêm mưa, Tần Mệnh máu me khắp người bỏ trở về thời điểm, hắn thật bất ngờ nói bộ khẩu quyết, bị Tần Mệnh nhớ kỹ trong lòng. Sinh cơ phiêu miểu, rời rạc giữa thiên địa, vô thủy vô chung. Bắt đầu thừa chọc tức, vận tan bốn mùa, hòa giải bát phương. Thiên điệu tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn vang lai. Bốn mùa mà sinh, ngày đêm mà thành. Tinh khí là vật, du hồn là biến. Cha lúc nào tới đường, coi vận hành, nếu có thể sáng tỏ tới lui, thì có thể xảo thêm chú hạch, xu thế mạnh tránh suy. Tân mệnh trọn vẹn tìm tòi nghiên cứu 3 năm, rốt cục nghiên cứu thông thấu, cũng dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên. Chính là bởi vì bộ này kỳ diệu nuốt khí phương thức. Có thể làm cho Tần Mệnh thương thế trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, để hắn có thể tại Thanh Vân Tông hãm hại nghiền ép bên trong quật cường ngoan cường sống đến bây giờ. Bộ này khẩu quyết lai lịch ra sao? Lao đầu không nói, Tần Mệnh cũng không có hỏi. Một ngày tu dưỡng, Tần Mệnh khí huyết cùng thương thế đều khôi phục hơn phân nửa, cảm giác đau đớn cơ bản biến mất. Sinh sinh quyết hiệu quả thần kỳ. Trạng vạng tối, Tần Mệnh nhìn sắc trời không còn sớm, dừng lại tu luyện, đến trong kho hàng nấu đồ ăn, bày tại bên ngoài đơn sơ trên bàn gỗ. Lao gia tử, ăn cơm đi. Đều là những rất phổ thông rau dại, mỗi ngày không sai biệt lắm, nhưng vẫn là để Tần Mệnh làm ra những khác biệt hoa dạng, bày bốn cái đồ ăn. Lão nhân quay đầu nhìn một chút món ăn ở đây đồ ăn, có thể là màu sắc bề ngoài không tệ, cũng có thể là một ngày không ăn cái gì xác thực đói bụng, hắn vô vô trên người bụi đất, ngồi xuống chậm ung dung ăn, cũng không nói chuyện. Ngài ăn, ta lại luyện một chút. Tân mệnh thì lung tung lột hai đũa, tiếp tục ngồi xếp bằng đến trên mặt ghế đá thôn nạp sinh mệnh chi khí. Hắn phải nhanh một chút hóa giải thương thế, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Lão đầu đem đồ ăn lần lượt nếm lượt, cảm giác mùi vị không tệ, bốn mâm đồ ăn đều kéo đến trước mặt mình, chậm ung dung bắt đầu ăn. Hôm nay hắn giống như đặc biệt có khẩu vị. Thần công tử. Một cái xinh đẹp trắng loan thiếu nữ gõ gõ cửa sắt đi đến. Thải y. Tân mệnh cười nhẹ chào hỏi mấy tháng không gặp, lại đẹp lên. Mấy tháng không gặp, ngươi lại gây chuyện, không khiến người ta bất lo, Nguyệt Đình sư tỷ để cho ta mang cho ngươi chút thuốc. Thiếu nữ lắc lắc trong tay tiểu giỏ trúc, thuận tiện hướng lao ra tử chào hỏi, chỉ bất quá không có bị phản ứng, lao đầu tử tự mình ăn cơm của mình đồ ăn, thiếu nữ cũng không để ý, bước nhanh đi vào tần mệnh trước mặt, bước chân nhẹ nhàng ta xem một chút tổn thương thế nào. Không cái gì, tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Thật là, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Biết rõ bọn hắn sẽ không để cho ngươi thông qua. Thiếu nữ đem tiểu giỏ trúc đặt ở tần mệnh bên cạnh, nàng bộ dáng thuần mỹ, tươi mát tịch lệ. Giống như là nước chảy phù dung trắng non kiều nộn, nhìn rất hoạt bát sáng sủa, có thể tần mệnh sắc mặt tái nhợt vẫn là để trên mặt nàng treo đầy lo lắng, trách cứ hắn xúc động. Cơ hội còn tại đó, không thử một chút sao có thể không biết đạo hạnh không được. Vậy nơi nào là cơ hội gì a, ngươi làm sao lại không rõ đây, có đại trưởng lão bọn hắn ở nơi đó đè ép, còn lại trưởng lão sẽ không nguyện ý gây phiền toái. Ta biết ngươi gấp thân nhân của ngươi, nghĩ thắng được địa vị cải thiện tình cảnh của bọn hắn, có thể ngươi càng như vậy cứng đối cứng. Bọn hắn càng là chèn ép ngươi. Ta lại không thể thoáng buông xuống tư thái sao? Thải y đau lòng tần mệnh sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Buông xuống tư thái làm chó. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Khẩn cầu bố thí. Ta tần mệnh làm không được. Thải y cục hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, không có nhiều lời còn lại, trước kia cũng không biết khuyên bao nhiêu lần, liền Nguyệt Tình sư tỷ đều khuyên qua, có thể có gì hữu dụng đâu. Nàng mở ra tiểu giỏ trúc, bên trong có hai bình thanh ứ điều khí thuốc, còn có chút tinh xảo bánh ngọt. Nàng nói nhỏ đoán xem là ai làm. Thay ta cùng Nguyệt Tình nói tiếng tạ, không cần lo lắng cho ta, ta mấy năm nay không đều sống được thật tốt sao. Tân mệnh cầm lấy bánh ngọt, phóng tới miệng bên trong nhấm nháp, một bên ăn một bên gật đầu là Nguyệt Tình tay nghề, mùi vị không tệ. Ngươi cái này gọi sống được không? Chật vật ta đều đau lòng. Ba ngày hai đầu đánh nhau, không phải ngươi đem người khác đánh đầu rơi máu chảy, liền là người khác đem ngươi đánh cho máu me khắp người. Bọn hắn rõ ràng liền là cố ý gây sự. Ngươi có thể tránh thoát liền tránh đi nha. Kẻ yếu chết không yên lành, cường giả không phải sống rất tốt, ta muốn làm cường giả. Vĩnh viễn cường giả. Ai nói? Phụ thân ta. Tân mệnh thần sắc thoáng ảm đạm, bất quá tiếp lấy thoải mái, lại cầm lấy cái điểm tâm nêm lấy. Thải y ha to miệng, cẩn thận nhìn một chút tần mệnh sắc mặt ngươi. Hận bọn hắn sao? Ta không ý tứ gì khác, liền là người khác đều nói bọn hắn nhưng thật ra là. Hận. Ta vì cái gì muốn hận? Bọn hắn sẽ không vứt bỏ ta. Sẽ không vứt bỏ thân nhân. Thật xin lỗi, ta nói sai. Thải y biết đụng phải tần mệnh thương tâm chuyện cũ. Ta không sao, yên tâm đi. Đúng rồi, Nguyệt Tình sư tỷ để cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi trầm mặc như thế mấy tháng đột nhiên công khai thể hiện ra linh võ cảnh thực lực, sẽ dẫn tới rất quan tâm kỹ càng, rước lấy nhiều người hơn chèn ép ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta sợ qua sao? 8 năm, rốt cục để cho ta đột phá linh võ cảnh, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Để Thanh Vân Tông cao tầng chân chính coi trọng ta, ta một ngày nào đó biết giải cứu thân nhân của ta cùng 20 vạn thành dân. Tân mệnh nói tùy ý, có thể trong giọng nói lộ ra chỉ có chính mình mới biết kiên định. Ngươi đừng cứ như vậy gấp, 8 năm đều nhận đến đây, còn tại hồ hiện tại. Trong khoảng thời gian này nếu quả như thật cảm giác có ai muốn hại ngươi, liền chạy tới Nguyệt Tình sư tỷ nơi đó, chúng ta không thể cứu Lôi Đình cổ thành, nhưng nhất định có thể bảo vệ ngươi. Bành! Thương Khố đại viện cửa sắt bị oanh long đập mạnh mở. Triệu Liệt mang theo hắn tùy tùng nên ngang đi đến. Triệu Liệt! Ngươi tới này làm cái gì? Thải y tức giận, dọa ta một hồi. Triệu Liệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thải y tại cái này đây không phải thải y sư muội sao. Rất lâu không gặp, ta cũng không dám nhận. Ta hỏi ngươi lời nói đây, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta Triệu Liệt đến đâu còn cần cùng ngươi báo cáo? Nơi này không chào đón ngươi, ra ngoài. Thải y rất rõ ràng bọn hắn đến làm cái gì? Nơi này là ngươi nhà sao? Triệu Liệt lộ ra nụ cười xấu xa, mấy cái tùy tùng cũng không khách khí cười hắc hắc. Ngươi! Tân mệnh ngồi tại trên mặt ghế đá lên đều không lên, phối hợp an điểm tâm cùng mấy cái rác rưởi không đáng sinh khí. Tội dân tân mệnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần. Triệu Liệt hướng đi bọn hắn. những năm này nói rất nhiều lần, như thế nào, nghe tới nghiện rồi hả? Thái y vội vàng nhắc nhở Tân Mệnh, hắn bây giờ không phải là trước kia Triệu Liệt. Ta cũng không phải trước kia ta. Tân Mệnh ẩn nhẫn hơn 2 tháng, liên tục đột phá, hôm nay mặc dù bị Sở Hoa trưởng lão làm đục, bất quá thực lực đã không còn là trước kia thối linh cảnh. Thật sao? Triệu Liệt ra hiệu tùy tùng nhóm đem cửa sắt đóng lại, hư cười đứng tại Tần Mệnh trước mặt, vùng thong tầm mắt quan sát hắn. Tần Mệnh khiêu mi liếc hắn một cái, tại băng ghế đá đứng lên, cao hắn một đầu, đổi thành hắn vùng thong tầm mắt quan sát Triệu Liệt. Có việc. Triệu Liệt vừa mới nhắc lên khí thế tại chỗ liền yếu đi, hắn tức giận Tần Mệnh, ta liền không rõ ngươi cái tội dân ở đâu ra cảm giác ưu việt. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Liệt không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ muốn hung hăng mà ngược đánh Tần Mệnh, xuất ngụm ác khí. Khí thế của hắn nhất định, hai tay lại đã tuôn ra liệt diễm, cháy hừng hực. Linh lực hiện ra bên ngoài, linh võ cảnh. 2 tháng không gặp, linh vũ mấy tầng trọng thiên rồi hả? Tần Mệnh liếc mắt trên tay hắn hỏa diễm, cũng không có ngoài ý muốn. Linh vũ, tam trọng thiên. Triệu Liệt hào hùng ngỡ ngực, hắn biến mất lâu như vậy nhưng thật ra là bị Sở Hoa trưởng lão mang đi bắt đầu tiến hành, là tỷ tỷ của hắn giúp hắn tranh thủ được cơ hội. Tại Sở Hoa trưởng lão nơi đó khổ luyện, bị dụng tâm chỉ đạo, thăng liền lưỡng trọng thiên, từ mới vào linh võ cảnh tiến vào linh vũ tam trọng thiên. Đám kia tùy tùng đều thay Triệu Liệt tự hào. Tân Mệnh nghe cho kỹ, chúng ta Triệu Liệt sư huynh thông qua được hôm nay khảo thí, thành tích hạng nhất, còn bị Sở Hoa trưởng lão ngoài định mức tặng cho gốc linh châu thảo. Ngươi biết cái gì là linh châu thảo sao? Đó là trung phẩm linh thảo. 10 ngày sau, chúng ta Triệu Liệt sư huynh muốn đi tiến vũ tông các, tiếp nhận mạnh hơn võ phương pháp truyền thừa. Về sau khả năng không chỉ là thân truyền đệ tử, còn có thể trưởng thành là kim linh đệ tử. Mà ngươi, tiếp tục tại cái này trong kho hàng làm việc lặt vặt đi, ha ha. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể đứng ở chúng ta Triệu Liệt sư huynh sau lưng nhìn sang bóng lưng của hắn, ha ha. Tân Mệnh thần sắc rốt cục có một chút ba động, linh châu thảo sao. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Triệu Liệt bên hông theo túi. Chương 3, linh châu thảo. Nghe nói ngươi tự mình tìm tòi tiến vào linh võ cảnh giới, rất kiêu ngạo. Rất tự hào. Ta hôm nay muốn để ngươi rõ ràng, ngươi cùng ta căn bản không tại một cái phương diện, ngươi cùng ta. Không phải một cái mệnh. Triệu Liệt khí thế vừa tăng, cất bước phi nước đại, hơn 10 bước sau lăng không bước lên, 720 độ trực tiếp vượt qua đến Tần Mệnh hậu phương, nước chảy mây trôi, thông thuận tấn mãnh, khỏe miệng của hắn cười lạnh, luân phiên đánh quyền bạo kích, đánh phía Tần Mệnh phần gáy. Lửa nóng hừng hực tại hữu quyền liệt liệt sôi trào. Hắn không chỉ có muốn bại Tần Mệnh, càng phải hung hăng ngược hắn một lần. Giờ khắc này, hắn đã chờ quá lâu. Tốt, tốt, xinh đẹp, phế đi hắn. Tùy tùng nhóm nhao nhao kích động, làm càn reo hò. Triệu Liệt, ngươi quá mức. Thải Ý vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng trong chớp mắt, Tần Mệnh đột nhiên quay người, nắm chặt nắm tay phải đột nhiên đại trường, lôi điện tại lòng bàn tay năm ngón tay tán loạn, tinh mang trướng mắt. Bành! Đại trương hữu trưởng vậy mà không thể tưởng tượng nổi chặn Triệu Liệt hỏa quyền, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn tán loạn, không nhượng bộ chút nào. Tần Mệnh không nhúc nhích tí nào, hai chân một mực đính tại trên mặt ghế đá. Triệu Liệt kinh ngạc, làm sao có thể? Hắn đối với mình tập kích rất có lòng tin, chính mình linh vũ tam trọng thiên, Tần Mệnh chỉ là linh vũ nhị trọng thiên mà thôi. Thải Y cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cũng không thể tưởng tượng nổi. Tam trọng thiên? Ta như thế nào không biết? Tần Mệnh đại trương tay trái cưỡng ép siết chặt Triệu Liệt hỏa quyền, giống như là kìm sắt đè ép hắn xương ngón tay. Ngươi! Triệu Liệt đột nhiên bừng tỉnh. Tần Mệnh nháy cái mắt, nhếch miệng lên, toàn thân đề khí, thân eo phát lực, trong một chớp mắt đập mạnh bước dâng lên, nắm lấy Triệu Liệt nắm đấm vòng lên hắn toàn bộ thân thể, theo hắn xoay chuyển, đánh tới hướng mặt đất. Bành tiếng nổ, Triệu Liệt cả người thiếp trên mặt đất, cánh tay cơ hồ muốn bị Tần Mệnh xoay thành bánh quai trèo, trọn vẹn ngừng mấy giây, kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng thương khố đại viện. A, a a, tà tay, sư minh, dân đen, vung hắn ra. Những người hầu kia nhóm thất kinh, nhao nhao đánh tới. Rất xin lỗi, ta cũng là linh vũ tam trọng thiên. Ngươi nói rất nhiều, ngươi xác thực cùng ta không tại một cái phương diện. Tần Mệnh thay phiên Triệu Liệt tại trong đình viện loảng xoảng đập loạn, một bên chạy một bên nện, hiển nhiên giống như là thay phiên đầu bao tải, chỉ bất quá đầu này bao tải tiếng kêu thảm thiết thê thảm điểm, trang diện càng là khoa trương. Tần Mệnh lực lượng vô cùng lớn, lực buộc phát càng kinh người. Không đợi đám kia tùy tùng xông lại, Tần Mệnh nguyên địa xoay tròn 3 vòng đột nhiên buông tay, đem Triệu Liệt vòng hướng về phía thương khố cửa sắt. Âm âm tiếng nổ, Triệu Liệt cọ sát ra đạo huyết dấu vết, bày trên mặt đất. Một màn này nhìn Thải Y đều che cái miệng nhỏ nhắn. Tội dân Tần Mệnh. Người gặp rắc rối. Một đám tùy tùng đang hùng hùng hổ hổ xông lại, Tần Mệnh hoành mi lánh dựng thẳng, quát to một tiếng cút. năm cái nam nữ cùng nhau giật mình, lại chân định ở nơi đó. Triệu Liệt giằng co, đang muốn bao nổi, thình lình phát hiện Tần Mệnh vậy mà hướng phía hắn bước nhanh đi tới. Tần Mệnh,
ngươi đừng tới đây,
đừng tới đây. Ta quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện hảo hảo nói, đừng tới đây. Có nghe hay không, ngươi đừng tới đây. Tần Mệnh đứng ở trước mặt hắn, lắc lắc cổ, cơ cánh tay, toàn thân khớp xương phát ra giòn vang.
Đau không?
Đau.
Thật đau.
Đừng như vậy. Chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy.
Không đến mức.
Thật không đến mức. Triệu Liệt vừa sợ lại hoảng, làm sao có thể?
Chuyện gì xảy ra?
Tần Mệnh như thế nào Linh Vũ Tam Trọng Thiên rồi hả?
Trong này là cái gì?
Linh Châu Thảo sao?
Đưa cho ta đi.
Tần Mệnh đem Triệu Liệt theo túi từ bên hông hắn giật xuống tới.
Ngươi.
Triệu Liệt kém chút nhảy dựng lên.
Ừm.
Tốt tốt tốt.
Đa tạ.
Tần Mệnh cân nhắc theo túi, từ bên trong xuất ra khỏa xanh biếc ướt át linh thảo, lóe ra huỳnh quang, quả nhiên là trung phẩm linh túy Linh Châu Thảo. Loại bảo bối này hắn chưa bao giờ dùng qua, nhưng tuyệt đối biết, rõ ràng hơn giá trị của nó. Triệu Liệt dễ rủa lấy kéo ra cùng Tần Mệnh khoảng cách, trong lòng muốn hỏng mất. Ta hao tổn tâm cơ nghĩ hết biện pháp, mới tăng lên tới Linh Vũ Tam Trọng Thiên, Tần Mệnh làm sao có thể làm đến. Chúng tùy tùng nhóm lúc này mới vây tới nâng lên hắn.
Sư huynh, không thích hợp a. Hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy?
Bọn hắn đều rất khó tin tưởng Tần Mệnh thực lực.
Thải Y, là các ngươi đang dở trò.
Triệu Liệt đem hỏa khí chuyển hướng Thải Y đại trưởng lão đã từng hạ lệnh, Thanh Vân Tông tất cả mọi người không thể một mình hướng Tần Mệnh cung cấp linh túy cùng võ phương pháp, càng không thể cho hắn võ đạo phương diện chỉ đạo, đây là Tần Mệnh hẳn là nhận trừng phạt. Có thể Tần Mệnh đột nhiên nhảy vào Linh Vũ Tam Trọng Thiên, bên trong khẳng định có kỳ quặc. Thải Y ngang ngược ngẩng đầu, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?
Nhìn ngươi cái này sợ dạng, dựa vào tỷ tỷ ngươi mới tiến vào Linh Vũ Tam Trọng Thiên, liền ngươi loại thiên phú này tiến vào Vũ Tông các cũng sẽ không có tiền đồ.
Không ngại nói ngươi, ngươi còn túm lên.
Ngươi,
đừng tưởng rằng có cái phong tao tỷ tỷ liền có thể tại trước mặt người khác phách lối, tỷ tỷ ngươi tại Thanh Vân Tông còn không có chỗ xếp hạng.
Tốt,
rất tốt.
Các ngươi chờ đó cho ta.
Triệu Liệt mang người rời đi, trước khi ra cửa phi thường không cam lòng quay đầu ngắm nhìn Tần Mệnh trong tay theo túi, lòng đang rỉ máu.
Về sau thường đến, đừng quên mang lễ vật.
Tần Mệnh khoát tay tiễn khách.
Đừng phách lối.
Ngươi ngươi sẽ phải hối hận.
Ha ha, cái này ngu đần, tặng không ta cái Linh Châu Thảo.
Tần Mệnh cười ha hả ngồi vào trên mặt ghế đá nghiên cứu Linh Châu Thảo.
Giống cái gì ngươi chờ đó cho ta, ta muốn phế bỏ ngươi, có phục hay không loại hình, hắn 8 năm bên trong đã sớm chán nghe rồi.
Tần Mệnh, ta nghe được.
Triệu Liệt kém chút lại phải xông về tới.
Ta chính là nói cho ngươi nghe.
Triệu Liệt vừa muốn báo nổi, bị bên người đệ tử tranh thủ thời gian đè lại, mang lấy rời đi.
Cái này biến thái lại là Linh Vũ Tam Trọng Thiên, không thể trêu vào, tranh thủ thời gian rút lui.
Thần công tử, ngươi Linh Vũ Tam Trọng Thiên rồi hả?
Thải Y không thể tin được. 2 tháng trước Tần Mệnh còn không thể linh lực hiện ra bên ngoài, như thế nào đột nhiên liền Linh Vũ Tam Trọng Thiên rồi hả?
Tuy nói Tần Mệnh trong mấy tháng này xuất quỷ nhập thần, có chút cổ quái, không đến mức tăng lên nhanh như vậy đi.
5 ngày trước đột phá Tam Trọng Thiên.
Ngươi làm sao làm được?
Mơ mơ hồ hồ đã đột phá.
Ta vậy mới không tin đây.
Thải Y là lạ nhìn lấy Tần Mệnh, trong lòng rất cảm khái, những người kia đè ép hắn 8 năm, cuối cùng vẫn là bị hắn lật người. Hắn không có người ngoài trợ giúp, không có trưởng lão chỉ đạo, toàn dựa vào bản thân tìm tòi cố gắng. Hắn có thể hoàn thành thối linh cảnh, tiến vào linh võ cảnh, đã rất đáng sợ, bây giờ lại tiến vào Linh Vũ Tam Trọng Thiên, liền nàng đều cảm thấy sự tình có kỳ quặc.
2 tháng tăng lên Tam Trọng Thiên. Không tính khoa trương đi, đây chỉ là linh võ cảnh sơ kỳ Tam Trọng Thiên mà thôi.
Như thế nào không khoa trương, năm đó ta linh võ cảnh sơ kỳ Tam Trọng Thiên cũng dùng 2 tháng, nhưng đó là trưởng lão tự mình dạy dỗ, là có võ phương pháp phụ trợ.
Chớ tự ti, ngươi dung mạo xinh đẹp, cái này là đủ rồi.
Thải Y le lưới.
Liền ngươi biết nói chuyện.
Linh Châu Thảo dùng như thế nào mới có thể lớn nhất phát huy dược hiệu.
Trực tiếp ăn hết là được rồi.
Sở Hoa trưởng lão xuất thủ thật hào phóng. Vậy mà cho Triệu Liệt trung phẩm linh túy. Linh túy phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, bình thường tới nói phổ thông đệ tử mỗi tháng theo thường lệ cấp cho vài quặng hạ phẩm linh túy. Đương nhiên, Tần Mệnh loại này nô buộc thân phận là không có, trung phẩm linh túy là những cái kia thân truyền đệ tử mới có thể có tư cách hưởng dụng đến, về phần thượng phẩm linh túy, kim linh đệ tử đều không nhất định có vài quặng.
Thanh Vân Tông tại tài nguyên phân phối bên trên nghiêm ngặt dựa theo đệ tử đẳng cấp đến chấp hành.
Ta không khách khí. Tần Mệnh thật không có hưởng dụng qua trung phẩm linh túy, rất chờ mong nó hiệu quả.
Ngươi bây giờ linh võ cảnh, càng về sau càng cần linh túy, nếu không chúng ta chuẩn bị cho ngươi điểm.
Không cần, ta sẽ tự nghĩ biện pháp.
Trước kia Nguyệt Tình tự mình đã cho hắn rất nhiều thứ, kết quả bị phát hiện sau song song bị phạt, về sau trừ phi là phổ thông dược thủy cùng đồ ăn, hắn sẽ không lại tiếp nhận Nguyệt Tình quà tặng, càng là chân quý càng không thể nhận, hắn không nghĩ lại cho Nguyệt Tình gây phiền toái. Triệu Liệt tỷ tỷ Triệu Mẫn hiện tại Linh Vũ Lục trọng thiên, ngươi lo lắng điểm, có thể tránh liền tránh. Ta về trước đi a, bánh ngọt nhân lúc còn nóng ăn. Thải Y hướng Tần Mệnh tạm biệt, thuận tiện hướng lão nhân chào hỏi. Lão nhân ăn đến không sai biệt lắm, lại yên lặng ngồi trở lại đến mộ phần bên cạnh. Tần Mệnh còn lại những bánh ngọt, cho lão gia tử phóng tới trên bàn đá. Hắn lần nữa xếp bằng ở băng ghế đá, nuốt vào linh châu thảo bắt đầu luyện hóa bên trong tinh khiết linh lực. Không có võ phương pháp. Hắn kỳ thật có, là học trộm, không ai biết thôi. Không có chỉ đạo. Hắn có thiên phú, tự mình tìm tòi, chính mình nếm thử. Không thể vào diễn võ tràng ma luyện. Hắn tại Thanh Vân Tông bốn phía khiêu chiến có thể khiêu chiến người. Hắn có cái gì? Thiên phú và nghị lực. Chính là nương tựa theo học trộm tự học cùng nghị lực, Tần Mệnh cứng rắn là tự mình hoàn thành thối linh cảnh, bước vào linh võ cảnh. Bất quá Tần Mệnh chính mình cũng cảm giác tiến vào linh võ cảnh sau thực lực tăng lên quá nhanh, tựa hồ so những người khác lại càng dễ. Hai tháng, tam trọng thiên. Vượt khoa trương điểm. Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến sinh sinh quyết. Dài đến 3 năm nghiên cứu, 2 năm dung hội quán thông, mặc dù chỉ hoán hắn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, thế nhưng là lấy được chỗ tốt phi thường to lớn, đến từ giữa thiên địa sinh mệnh chi khí tựa hồ tại trong lúc vô hình cải tạo hắn, để thể chất của hắn tại thiếu niên kỳ thời khắc quan trọng nhất tiến hành càng vi diệu hơn thuế biến. Đây là Tần Mệnh chính mình phỏng đoán, cũng hỏi qua lão nhân, lấy được là trầm mặc. Linh Châu Thảo bên trong linh lực sắc thực bành trướng, tối thiểu có thể sánh được trên 100 lần phẩm linh túy, Tần Mệnh trọn vẹn luyện hóa đến đêm khuya, mới đem nó nhóm toàn bộ biến thành trong cơ thể mình linh khí. Linh Châu Thảo bên trong đặc hữu dược hiệu cũng tại tư dưỡng Tần Mệnh thụ thương thân thể, trợ giúp hắn khép lại. Tần Mệnh 5 ngày trước mới đột phá đến Linh Vũ Tam Trọng Thiên, một gốc Linh Châu Thảo xuống tới lại để hắn vững chắc tại cảnh giới này, rõ ràng có thể cảm nhận được thể nội linh lực tràn đầy rất nhiều. Linh Thảo quả nhiên là đồ tốt, lúc nào có thể lần nữa đến một gốc. Sở Hoa trưởng lão hẳn là muốn dùng cái này gốc Linh Châu Thảo giúp Triệu Liệt cảnh giới ổn định, giải quyết hắn tại Vũ Tông các đột phá đến Tứ Trọng Thiên, dạng này chính nàng có mặt mũi, cũng có thể tránh cho người khác nói nàng lấy việc công làm việc tư, tuyển cái vô dụng chuyên nhân. Đáng tiếc hiện tại tiện nghi Tần Mệnh. Tần Mệnh rôi rôi muốn thân thể cứng ngắc, tinh nguyệt giữa trời, minh quang như nước, xa xa có thể nghe được Thanh Vân Tông bên trong còn có người đang luyện võ, có thể thương khố cái này một chỗ yên tĩnh rất tiến tĩnh. Lão nhân vẫn yên lặng như cũ ngồi ở kia tòa mộ phần một bên, mộ phần có bia, nhưng trên tấm bia không có chữ. Lão gia tử, đến buồng trong ngủ đi, cài lấy mát. Lão nhân tầm mắt giật giật, tựa hồ từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn khiêu mi nhìn một chút Tần Mệnh, đêm nay, trong ánh mắt của hắn giống như nhiều phần cùng bình thường không giống nhau thần sắc, chí ít không còn như vậy trống rỗng chết lặng. Nếu không ta lấy cho ngươi cái bông vải thảm đến. Tần Mệnh đang muốn rời khỏi, một đạo đạm mạc lại mang những thanh âm khàn khàn yếu ớt bay tới âm dương liên khiếu, tinh hồn xuyên bị, sinh sinh dịch khí. Cái gì? Tần Mệnh quay đầu. Lão nhân đưa lưng về phía hắn, yên lặng nói nhỏ sinh khí nhập thể, xoay quanh bên trên chuyển, như sừng dê mà thăng. Sinh sinh quyết. Tần Mệnh tinh thần chấn động, chẳng lẽ là sinh sinh quyết còn lại bộ phận. Đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ cư kỳ trung. Dương cư tứ chính, âm quy tứ ngung, trung ngũ cư trùng, điều đình âm dương. Thượng ứng bắt đấu, hạ ngự bắt phương. Tăng giảm biến hóa, tận tại bên trong. Sinh sinh quyết. Sinh sinh quyết thứ nhị đoạn. Tần Mệnh kinh hỉ, quá đột nhiên, quá hưng phấn, thời gian qua đi 5 năm, rốt cuộc đã đợi được sinh sinh quyết thứ nhị đoạn, hắn hướng lão nhân túi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn, lập tức ngồi trở lại băng ghế đá, lặp đi lặp lại mặc niệm một mực ghi trong đầu. Một đoạn này chẳng lẽ là đóng ở thể nội vận khí phương thức? Trước kia tu luyện đoạn thứ nhất sinh sinh quyết chỉ là dạy hắn như thế nào thôn nạp giữa thiên địa sinh khí, như thế nào thấm vào đến trong thân thể, không có còn lại giới thiệu. Tần Mệnh còn xoắn suýt sinh mệnh chi khí có thể hay không giống linh khí như thế tại trong kinh mạch vận chuyển đây, hiện tại xem như có phương pháp. Chương 4, nhìn từ bản thân. Tần Mệnh ngồi tại trên mặt ghế đá nghiên cứu cả đêm sinh sinh quyết, chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại tinh khí thần càng dồi dào. Sinh sinh quyết có thể từ thiên địa ở giữa thôn nạp sinh mệnh chi khí, để hắn khôi phục thương thế khí huyết, cũng có thể để hắn bảo trì dư thừa tinh khí thần. Tần Mệnh trước kia nghiên cứu sinh sinh quyết đoạn thứ nhất thời điểm trọn vẹn dùng 3 năm, thời gian khoảng cách rất dài. Một là bởi vì tuổi tác xác thực quá nhỏ, biết đến đồ vật không nhiều, hai là đối sinh sinh quyết loại này luyện khí phương thức không có giải, hoàn toàn đều là tự mình tìm tòi. Lần này nghiên cứu thứ nhị đoạn rõ ràng thuận tay hơn rất nhiều, một đêm cũng có chút cảm ngộ, Tần Mệnh tự tin có thể tại nửa năm thậm chí càng trong thời gian ngắn nghiên cứu triệt đề, cũng đem sinh sinh quyết thứ nhất thứ nhị đoạn dung hội quán thông. Lão nhân không biết trở lại lúc nào trong kho hàng đi ngủ, trong viện chỉ có Tần Mệnh cùng tòa kia lẻ loi trơ trọi mộ phần. Tần Mệnh tâm tình không tệ, quét qua bị Sở Hoa trưởng lão cự tuyệt u ám. Hắn cho lão nhân làm tốt điểm tâm, chính mình miệng bên trong nhét cái bánh bao đi đến viện tử trong góc làm thông thường đúc luyện, một cái nhấc lên cao 2 mét vào đá, vững vàng tụ trên tay, bắp thịt cả người kéo căng. Đường cong hình dáng hoàn mỹ. Cái này vạc đá là hắn dùng để chở hàng tạp hóa. Hắn mỗi ngày buổi sáng làm việc là cho Thanh Vân Tông các địa phương cần đưa tạp hóa, lúc mới bắt đầu nhất là đẩy cái xe bánh gỗ, một chuyến tới tới lui lui đưa, về sau đổi thành hơn 1 mét thùng gỗ, đem đồ vật thả ở bên trong cong đi đưa hàng. 2 năm trước hắn đổi thành vạc đá, đem mỗi ngày muốn đưa đồ vật đều phóng tới vạc đá bên trong, giờ nó đi đưa hàng. Vạc đá bên ngoài treo đầy thiết truy, chỉnh thể nặng đến 300 cân. Nếu như để lên mỗi ngày muốn đưa đồ vật, chí ít sẽ có 500 cân, nặng thời điểm sẽ đạt tới 700-800 cân. Tân Mệnh ở trần, dơ cao vạc đá tại trong sân nhanh chân đi tới. Cường tráng cơ bắp cùng mạnh mẽ lực bộc phát, còn có cứng cỏi bền bỉ nghị lực, liền lại như thế ngày qua ngày rèn luyện ra được. Đem khó khăn biến thành lịch luyện, đây là Tân Mệnh mỗi ngày muốn tự đủ. Tân Mệnh, có ở đây không? Một cái lanh lảnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một cái trắng trắng mập mập nam nhân đứng tại ngoài cửa sắt, nhìn rất phách lối. Còn cố ý ngửa đầu nghiêng mắt. Hắn gọi Trương Đông, là Thanh Vân Tông quản sự một trong, phụ trách quản lý Thanh Vân Tông một nửa nô bộc, an bài bọn hắn công việc hàng ngày. Tần Mệnh không để ý tí nào hắn, giơ vạc đá tiếp tục đúc luyện. Ngươi điếc? Lão tử đang cùng ngươi. Trương Đông dắt cuống họng thét lên. Ầm ầm. Tần Mệnh trong tay vạc đá trùng điệp rơi xuống đất, cả tòa thương khố đại viện đều run rẩy. Trương Đông đi theo khẽ run rẩy, thanh âm tại chỗ thẻ chủ, giống như là bị bóp lấy cổ con vịt. Đứng tại cửa sắt nơi đó không dám đi vào trong nửa bước. Tần Mệnh lau mồ hôi chán có việc. Trương Đông nhìn lấy mấy trăm cân vạc đá trong lòng bỡ ngỡ, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ ngang ngược, hắn dương lên trong tay danh sách đây là hôm nay muốn đưa hàng. Mỗi ngày là thiếp trên cửa, hôm nay như thế nào có lòng dạ thanh thản tiến đến nhìn một chút ta. Hắc! Ngươi cái tiểu tội dân, lão tử tiến đến là để mắt ngươi. Trương Đông bị Tần Mệnh con mắt chằm chằm đến hoảng hốt, nói quanh co 2 tiếng liền biến thành lẩm bẩm. Hắn thật không dám cùng Tần Mệnh đắc ý, không phải sẽ bị đánh, trước kia không ít bị đánh qua, cái này hồn tiểu tử trong mắt căn bản không có địa vị khác biệt khái niệm. Cho ta. Tần Mệnh đi qua, tiếp danh sách, đục lỗ quét qua nhiều địa phương như vậy. Trương Đông hử cười ngươi không phải linh võ cảnh sao. Cũng dám tập kích Sở Hoa trưởng lão, thêm đưa chút hàng làm khó ngươi rồi hả. Trong này có nhiều chỗ không nên ta đưa. Nên đưa cái nào không nên đưa đâu, ta quyết định. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Từ hôm nay lên, ngươi đưa hàng địa điểm so trước kia thêm gấp 3. Tân Mệnh đối xử lạnh nhạt liếc qua hắn, lắc lắc trong tay danh sách. Ngươi làm cái gì? Ngươi nếu là lại dám đánh ta, về sau toàn Thanh Vân Tông hàng đều cho ngươi đưa, mệt mỏi không chết ngươi. Nhìn. Ngươi. Còn nhìn. Ngươi lại nhìn. Tân Mệnh, ngươi đừng xúc động, thêm đưa mấy cân hàng thế nào? Trương Đông gặp Tân Mệnh đi lên phía trước, dọa đến hắn lảo đảo lui về sau. Năm đó Tần Mệnh vừa 10 tuổi thời điểm liền đuổi theo hắn đầy khắp núi đồi đánh, từ đó về sau, hàng năm chí ít đánh hắn 2 lần. Ngươi càng phạt hắn, hắn đánh càng hung ác, tiểu tử này cốt thép thiết cốt, cũng không sợ phạt. Tính toán ra, Tần Mệnh năm nay còn không có đánh hắn, Trương Đông trong lòng có bóng tối. Ta nhặt đồ vật, đừng sợ. Tần Mệnh từ dưới đất nhặt được tảng đá, tiện tay ném tới vạc đá bên trong. Trương Đông xấu hổ còn không mau dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian đưa hàng, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi coi như tương lai huyền võ cảnh, ngươi cũng là nô buộc, mỗi ngày đến đưa hàng. Trương Đông A, làm người không nên quá phách lối. Ngươi vĩnh viễn là cái quản sự, ta chưa hẳn vĩnh viễn là cái nô buộc. Tân Mệnh đề thùng nước giếng, đi vào thương khố, trước dọn dẹp thân thể, đổi thân sạch sẽ gọn gàng quần áo. Hắn mặc dù là cái nô buộc, nhưng cũng là cái công tử, là lôi đỉnh cổ thành thiếu thành chủ. Quần áo không tại lộng lẫy, sạch sẽ là được, cực khổ không còn bao nhiêu, mỉm cười liền tốt. Mặc kệ cái khác người nhìn không để ý mình, đầu tiên chính mình muốn để ý mình, chính mình muốn tôn trọng chính mình. Đây là một loại sinh hoạt thái độ, cũng là Tần Mệnh đối đại võ đạo thái độ. Trương Đông ở bên ngoài mắt trợn trắng, trang cái gì trang, ngươi nha cả một đời cũng sẽ là cái nô bộc. Tần Mệnh dựa theo danh sách nhóm hàng hóa và số lượng, từng cái đem đến vạc đá bên trong. Nhưng quay đầu mắt nhìn cửa sắt nơi đó ngẩng đầu liếc mắt Trương Đông, mày nhíu lại một chút, lại đi đến trong kho hàng, tại bên hông lấp điểm những vật khác. Cái này mới đi ra khỏi thương khố. Vạc đá bên trong tràn đầy các loại hàng hóa, trong ngoài tối thiểu có 800 cân trọng lượng. Tần Mệnh bắt tay nhấc lên, buồn bực thanh âm vừa quát, vạc đá hô dâng lên, vững vàng ngồi xổm ở trên 2 tay. Trương Đông nhìn thẳng Hắc Khí, thầm mắng biến thái. Nhanh lên. Đừng lề mề, đi trễ để ngươi đi tới đi leo lấy trở về. Tần Mệnh giơ vạc đá rời đi thương khố, 800 cân trọng lượng đối Tần Mệnh tới nói là cái không nhỏ áp lực, nhưng hắn mỗi ngày sẽ kiên trì thăng nâng, tận khả năng bảo trì bước chân bình ổn, khí tức thông thuận. Trương Đông trong lòng hâm mộ, ngoài miệng trào phúng nhìn đem ngươi lợi hại, chỉ có thân khí lực có thể có cái gì tiền đồ, đối với một cường giả tới nói, võ pháp cùng cảnh giới mới là mấu chốt, đáng tiếc à, bọn chúng đời này đều cùng ngươi không duyên phận, ngươi nhiều nhất có thể tại linh võ cảnh đi dạo, cao hơn phương diện chớ vọng tưởng. Tần Mệnh trong tay vạc đá đột nhiên nghiêng, mắt thấy hướng phía Trương Đông liền muốn nện xuống. Trương Đông kinh hồn quái khiếu, lộn nhào đập ra đi rất xa. Tần Mệnh nhẹ nhõm ngay ngắn vạc đá, nhanh chân từ bên cạnh hắn đi qua. Ngươi! Ngươi hỗn đản! Trương Đông tức nghiến răng ngứa. Thanh Vân Tông tọa lạc tại Vân La rừng rậm chỗ sâu, truyền thừa đã ngàn năm lâu, tông môn diện tích khổng lồ, có được lớn nhỏ hơn 30 tòa núi lớn, đệ tử đạt 8000 chi chúng, càng có vô số cường giả, là xa gần nghe tiếng đại tông đại phái. Là phương viên mấy trăm cây số bên trong đám võ giả trong lòng thánh địa. Thanh Vân Tông cách mỗi 2 năm công khai chiêu thu đệ tử, mỗi đến lúc đó đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn người nói tập hợp dưới chân núi, nghị trăm phương ngàn kế đem con của mình nhét vào đến, tu tập võ đạo, ngưng luyện ra linh lực. Nếu như có thể hoàn thành thối linh cảnh, tiến vào linh võ cảnh, đầy đủ bọn hắn làm phụ mẫu kiêu ngạo, nếu như có thể may mắn trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí trở thành một vị nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử, cái kia chính là mộ tổ bước lên khói xanh. Vẫn là lẩm bẩm bước lên cái chủng loại kia. Tần Mệnh thắc nâng vạc đá, sải bước đi tại Thanh Vân Tông bên trong, mỗi bước đạp đất rơi ổn đều để mặt đất bậc thang có chút rung động, một màn này hình ảnh tuyệt đối là Thanh Vân Tông lúc sáng sớm khắc bắt mắt nhất, cứ việc rất nhiều đệ tử sớm quen thuộc, nhưng hắn mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ dẫn tới chú ý. Hắn nhìn rất cường tráng rất cường thế, có người cao 1 thước 8, giống như là 17-18 tuổi tuổi tác, kỳ thật tuổi tác chỉ có 15 tuổi. Là Thanh Vân Tông Lý trưởng đạt 8 năm tra tấn để hắn trở nên càng thành thục hơn, vô luận là tâm trí vẫn là bề ngoài. Tân Mệnh, chúc mừng tiến vào linh võ cảnh. Trên đường có người chủ động cùng Tân Mệnh chào hỏi, đưa lên cái thiện ý mỉm cười, trong tươi cười có chút khâm phục, hoặc là có chút đồng tình. Sư huynh tốt. Tân Mệnh kiểu gì cũng sẽ đối với mấy cái này thân mật đệ tử chào hỏi. Hôm nào tìm ngươi luận bàn. Cũng có đệ tử xa xa gào to âm thanh. Được rồi, ta nhưng nhớ kỹ. Tân Mệnh cười đáp lại. Đương nhiên, có người để mắt Tần Mệnh, có ít người không quen nhìn Tần Mệnh. Trên đường đệ tử lui tới rất nhiều người, có người cười nhạo, có người lặng lẽ nghị luận, càng nhiều người là không nhìn thẳng hắn. Tần Mệnh mang theo danh sách dơ vạc đá, vững bước đi tại dốc đứng trên thềm đá, từ chân núi thẳng đến đỉnh núi, đến những cái kia đình viện, nhà bếp, người võ tràng này địa phương đưa hàng, thuận tiện đem không còn dùng hàng hóa vật liệu thu về. Một bên nghiêm túc làm lấy chính mình làm việc, một bên rèn luyện lực lượng. Liên tiếp đưa 10 cái đều không ra chuyện gì. Nhưng làm Tần Mệnh leo đến đỉnh núi diễn võ tràng thời điểm, lại bị đón đầu đau nhức nhóm. Ta muốn là thiết côn, 100 cân thiết côn, ngươi cho ta 2 gậy gỗ có ý tứ gì? Một cái cường tráng đệ tử một thanh bóp nát tráng kiện gậy gỗ, quăng về phía Tần Mệnh. Lớn như vậy diễn võ tràng an tĩnh, rất nhiều luyện công buổi sáng đệ tử đều hướng nơi này nhìn quanh. Loại này cỡ lớn diễn võ tràng là Thanh Vân Tông các đệ tử tập trung chỗ tu luyện, có đặc thù chế tạo diễn võ bệ đá, có chuyên môn tu luyện khí tài, nơi này có thể tu luyện. Có thể luận bản, cũng có thể thưởng thức đệ tử tinh anh đối chiến, học tập kinh nghiệm kỹ xảo, mỗi cái diễn võ tràng nhiều nhất có thể dung nạp hơn 1000 người, là Thanh Vân Tông trọng yếu tu luyện tràng hợp. Loại này cỡ lớn diễn võ tràng tại Thanh Vân Tông tổng cộng có 15 cái. Tân Mệnh buông xuống vạc đá, xuất ra danh sách thứ 10 diễn võ tràng, 2 cây cột gỗ. Nói láo, ta tối hôm qua cùng Trương Đông nói đến rõ rõ ràng ràng, ta muốn 1 cây 100 cân thiết côn. Tiểu tử, ngươi chính là Tân Mệnh đi. Nghe nói ngươi hôm qua khảo thí biểu hiện ra linh võ cảnh thực lực. Ta nhổ vào, linh võ cảnh không tầm thường, dám trộm đổi tài liệu. Có tin ta hay không một câu liền có thể để ngươi đóng 10 ngày cầm đoán. Bên cạnh truyền đến thưa thớt tiếng cười. Bao lớn chút chuyện, ta trở về cho ngươi đổi. Tần Mệnh giơ lên vạc đá, quay người rời đi. Lúc nào? Ta vội vã dùng. Kiếp sau. Ngươi chăn sống. Đệ tử kia nổi nóng, lại bị đệ tử khác kéo xuống, ngươi cũng 20 tuổi. Cùng tiểu hài tử gọi cái gì sức lực. Tân Mệnh mặc kệ mặt hàng này, khiên vạc đá tiếp tục đưa hàng, chỉ chốc lát sau đi tới mặt khác núi cao, ngọn núi này trước kia không tại hắn đưa hàng phạm vi bên trong, bởi vì nơi này ở đều là nữ đệ tử. A, đây không phải cái kia Tân Mệnh sao? Tựa như là, làm sao tới cái này? Nghe nói tự mình tìm tòi đến linh võ cảnh, tiểu tử này là một nhân tài. Hắn kỳ thật còn rất khá, liền là cá tính quá mạnh, sẽ không cúi đầu. Rõ ràng là cái thiếu thành chủ. Luân lạc tới loại tình trạng này, thật đáng thương. Lui tới các nữ đệ tử rất nhiều, nhưng không có người nào đến làm khó hắn. Tần Mệnh giơ vạc đá đi đến giữa sườn núi, nơi này là đưa hàng địa điểm, nhưng đi vào vừa nhìn, hoắc, suối nước nóng khu. Nơi này có to to nhỏ nhỏ độc lập suối nước nóng, nghe nói nước gấm đến từ sâu trong lòng đất, chứa phong phú thủy nguyên lực, rất nhiều đệ tử ưa thích ở chỗ này tu luyện. Người là ai? Một vị nữ đệ tử đối diện đụng phải Tần Mệnh, có thể là vừa tu luyện xong, tóc dài ướt nhẹp xóa, quần áo cũng không nhiều, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút xuân quang, nàng xem mắt Tần Mệnh dơ cao 2 mét vạc đá, hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh nhận ra hắn. Làm sao ngươi tới cái này? Nơi này muốn 30 cây. Tần Mệnh còn thật không biết nơi này là suối nước nóng khu, há to miệng liền không nói, danh sách bên trên vậy mà là cái gì viết 30 cây gậy gỗ. 30 cây cái gì? Không cái gì, ta đưa lộn chỗ. Tần Mệnh minh bạch, khẳng định là Trương Đông cái kia hỗn đản đang làm hắn. Như thế nào có cái nam nhân? Bên cạnh đi tới mấy cái nữ đệ tử, lần lượt tất cả đứng lại, cũng đều là ở mức lộc lấy tóc, quần áo mờ nhạt, làm cho người mơ màng. Tần Mệnh không nghĩ gây phiền toái, giơ vạc đá chuẩn bị rời đi, có vị nữ đệ tử lạnh quát ngọn núi này tại sáng sớm cùng ban đêm đều không cho phép nam đệ tử tiến vào, ngươi có hiểu quy củ hay không? Trước đó vị kia nữ đệ tử nhẹ lời khuyên nhủ, đừng làm khó hắn, khả năng đi lộn chỗ. Ai biết, nói không chừng có cái gì tiểu dâm tặc đây. Có vị nữ đệ tử cười ha hả nói tuổi tác không lớn, thân thể ngược lại rất rắn chắc. Tần Mệnh buồn bực bước nhanh rời đi ngọn núi này, đem danh sách bên trên liên quan tới ngọn núi này hàng hóa toàn bộ đổ vào chân núi. Dù sao ta đưa, là các nàng không cho vào, chỉ có thể thả cái này, ai muốn ai tới bắt. Loại này thủ đoạn thật là cấp thấp. Tần Mệnh mở ra danh sách nhìn kỹ một chút sau đó phải tặng địa phương, ngoại trừ mấy cái nhìn bình thường, lại còn có ngọn núi thứ 9. Ngọn núi thứ 9 không phải liền là Dược Sơn sao? Dược Sơn là Thanh Vân Tông cấm địa, bất luận cái gì đệ tử không được tự mình đặt chân, ai dám trái với định sẽ gặp phải nghiêm trị. Trương Đông điên rồi, vậy mà để hắn đến Dược Sơn đưa hàng, nếu như đi, có thể sẽ bị đánh đi ra, nếu như không đi, hắn có thể mượn cơ hội sẽ hướng tổng quản báo cáo, sau đó cho Tần Mệnh làm cái trừng phạt. Tần Mệnh quả quyết ném đi danh sách, chuẩn bị rời đi, quản ngươi cái gì trừng phạt, tiểu gia ta không hầu hạ. Nhưng đi chưa được mấy bước, Tần Mệnh đứng tại trên đường nhỏ, nhãn châu xoay động, quay đầu quan sát tấm kia danh sách. Chương 5, Dược Sơn. Dược Sơn là Thanh Vân Tông đông đảo cấm địa một trong, nguy nga thẳng tắp. Núi cao ngàn trượng, thẳng vào mây trời, lâu dài bị mê vụ bản quấn, bên ngoài đều không nhìn thấy trên núi chân thực bộ dáng. Nơi này linh lực phi thường nồng đậm, là danh phủ kỳ thực bảo địa. Từ sân núi đến đỉnh núi, nghe nói có to to nhỏ nhỏ 30-50 phiến dược viên, cũng có chút ẩn nấp lại đặc thù tiểu dược viên, trồng càng dược liệu quý giá. Tân Mệnh đứng tại chân núi, ngước nhìn cao ngất hùng vĩ Dược Sơn. Sương mù nồng nặc, không chỉ có khí ẩm, càng nhiều là linh lực. Hắn hít một hơi thật sâu, thanh lương ướt át. Thần thanh khí sảng, nơi này linh lực so với hắn vắng vẻ thương khố cưỡng không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Tân Mệnh giấu kỹ trong người đưa hàng danh sách, giơ vạc đá thận trọng tiến vào Dược Sơn. Trước kia thật không dám tiến, lần này bước lên cái hiểm. Bởi vì linh lực nồng đậm, Dược Sơn bên trong không chỉ có sinh trưởng đại lượng linh thảo, liên những cây cối kia đều cực kỳ tráng kiện cao lớn, đại lượng rễ cây giống như là mãng xà chui ra lòng đất, rối loạn xen lẫn. Rất nhiều cành rủ xuống tới mặt đất, không biết là cành vẫn là cây nhỏ. Nơi này tựa như là cái hoàn toàn phong bế không gian, chưa từng tới người rất dễ dàng ở bên trong mất phương hướng. Dược Sơn đối với Thanh Vân Tông tuyệt đại đa số đệ tử tới nói đều rất thần bí, bởi vì không có mấy người tới qua nơi này. Tân Mệnh lần này không thèm đếm xỉa, cả gan đi tại rậm rạp ẩm ướt lão lâm bên trong, một bên tham lam hô hấp lấy linh khí, một bên khắp nơi quan sát, đang mong đợi có thể hay không tìm tới khỏa linh thảo linh quả cái gì. Nô bộc thân phận có đôi khi vẫn là rất hữu dụng nơi, nếu có người phát hiện liền nói chính mình là đưa hàng. Tân Mệnh càng là hướng trên núi đi, càng là ưa thích nơi này. Nơi này quả thực chính là tiên cảnh. Nếu có thể ở nơi này tu luyện một tháng, đóng hắn một năm đóng chặt đều đáng giá. A, thật có linh thảo. Tân Mệnh hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên tại tạp nhạp rễ cây bên trong phát hiện khỏa xanh biếc cỏ non, bị lá khô che đậy, chỉ nhô ra vài miếng tiểu xảo lá cây, nếu không phải Tân Mệnh mắt nhạy bén. Thật đúng là không nhất định nhìn thấy. Một khỏa hạ phẩm linh thảo. Tân Mệnh buông xuống vạc đá, cẩn thận đào đi ra, nhìn bốn bề vắng lặng, một thanh nhét vào miệng bên trong, lung tung nhấm nuốt nuốt xuống. Một cỗ thanh lương linh khí từ miệng khang bắt đầu liền hướng toàn thân khuếch tán. Cũng không biết là cái gì dược thảo, dù sao liền một cái cảm giác, nhẹ nhàng khoan khoái. Tân Mệnh tinh thần tỉnh táo, một bên vững vàng giơ vạc đá, một bên tử quan sát kỹ, chỉ chốc lát sau vậy mà lần nữa để hắn nhìn thấy khỏa linh thảo, xen lẫn trong một mảnh tạp nhạp trong bụi cỏ. cứ như vậy cả gan hướng trên núi đi cá biệt canh giờ, hắn vậy mà trọn vẹn phát hiện 5 viên linh thảo. Mặc dù đều là hạ phẩm linh thảo, nhưng cũng đầy đủ Tần Mệnh ngạc nhiên. Tốt mùi thuốc nồng nặc. Tần Mệnh nhún nhún cái mũi, bước nhanh đi lên phía trước, kết quả phía trước cảnh sắc rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn dược viên xuất hiện ở trước mắt, mỏng manh mê vụ bao phủ nơi đó, nhìn không quá rõ ràng, nhưng mùi thuốc cùng linh khí đều đập vào mặt, để hắn nhịn không được thật sâu đề khí. Người nào? Một tiếng quát chói tai từ bên cạnh truyền tới. Tần Mệnh bừng tỉnh, vội vàng buông xuống vạc đá, cao giọng nói hạ các đệ tử Tần Mệnh, theo quản sự Trương Đông yêu cầu, đến đây đưa hàng. Một vị thiếu niên mi thanh mục tú đệ tử từ dược viên bên cạnh rừng nhỏ bên trong đi ra, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, ánh mắt bất thiện nói hiệu nói vượng. Dược viên lúc nào cùng các ngươi thương khố muốn qua hàng? Đây là danh sách, mời xem qua, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Tần Mệnh đem danh sách đưa tới. Đệ tử kia chỉ là liếc mắt, không có nhận. Hắn lạnh lùng đến gần Tần Mệnh, hắn để ngươi đưa ngươi liền đưa, lá gan không nhỏ à, quên Thanh Vân Tông quý củ. Đưa hàng khả năng bị phạt, không tiễn cũng sẽ thụ phạt, đây là quản sự an bài, ta cũng không có cách nào. Ha ha, một cái quản sự cũng dám cầm dược viên chỉ người. Là hắn không biết sống chết, vẫn là ngươi cả gan làm loạn. Thiếu niên vòng quanh Tần Mệnh vòng vo vòng, ánh mắt phi thường lạnh. Ta chỉ là đến đưa hàng, danh sách cũng là Trương Đông viết, sư huynh ngươi có thể điều tra. Ai là ngươi sư huynh? Không phải cũng không phải là đi. Đồ vật tại vạc đá bên trong, ta lấy cho ngươi đi ra. Chậm rãi. Ngươi là linh võ cảnh. Một cái nô bộc làm sao có thể là linh võ cảnh? Đệ tử này bỗng nhiên cảnh giác. Lời này liền có chút xem thường người, nô bộc làm sao lại không thể là linh võ cảnh, nô bộc cũng là Thanh Vân Tông đệ tử nha. Lúc này dược viên bên trong truyền đến thanh lãnh thanh âm ra chuyện gì? Lăng Tuyết sư tỷ, có cái nô bộc tự tiện xông vào dược viên. Cái này vị đệ tử thái độ trở nên rất tôn kính. Nô bộc. Một vị nữ đệ tử tại trong sương mù như ẩn như hiện, thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể nhìn thấy mỹ lệ vóc người cao gầy, một bộ màu trắng quần áo. Lăng Tuyết. Dược Sơn Thủ Sơn trưởng lão thân truyền đệ tử. Tần Mệnh nghe qua cái tên này, có thể bị Dược Sơn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, cái này là bao nhiêu người hâm mộ vinh quang. Ngươi là Tần Mệnh. Nữ tử lên tiếng, thanh lãnh đạm mạc. Là ta. Tần Mệnh hơi kinh ngạc. Nàng vậy mà nhận biết ta. Đi thôi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nữ đệ tử quay người đi vào mê vụ, không hỏi nhiều cũng không làm khó Tần Mệnh. Tạ sư tỷ. Tần Mệnh giơ lên vạc đá, nói thầm trong lòng, tốt như vậy nói chuyện. Chờ một chút, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Vị thiếu niên kia có chút không cao hứng. Lăng Tuyết thanh âm bay ra không cần thiết làm khó cái nô buộc, lục soát hắn thân, nếu như không tư tàng linh thảo cũng không cần phạt. Nhìn ngươi sư tỷ cỡ nào sáng suốt. Làm gì khó xử cái nô buộc. Tần Mệnh ha ha cười. Thiếu niên quan sát một lát mà Tần Mệnh, không tình nguyện lục soát người, liên bạc đá đều chưa thả qua. Đi nhanh lên, về sau đừng có lại tới. Có thể hay không làm phiền sư huynh đưa ta ra ngoài. Ta lạc đường. Ha ha, ta đưa ngươi. Ngươi đang nói đùa. Thiếu niên quay người trở lại dược viên. Vậy tự ta đi. Tần Mệnh cố ý gào to âm thanh, khiêng bạc đá đi vào rừng rậm. Hắn không trực tiếp rời đi. Tiếp tục tại trong rừng rậm du lịch, tìm kiếm linh thảo, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng phải trung phẩm linh thảo, hoặc là còn lại bảo bối. Lá gan này đủ lớn. Dược Sơn là Thanh Vân Tông chân chính bảo sơn, đệ tử các trưởng lão bình thường dùng linh thảo dược liệu khoảng 7 phần 10 đều là đến từ nơi này. Bởi vì hoàn cảnh phi thường đặc thù, linh khí lại dư giả, cho nên dược liệu không nhất định đều sẽ bồi dưỡng tại dược viên bên trong, có chút đặc thù linh thảo sẽ bồi dưỡng tại đơn độc địa phương, tỉ như vách núi, tỉ như lệ ngòi, lệ như bên thác nước. Nơi đó đều bị đặc thù vòng đi ra, còn chưa nhất định đều có người chăm sóc. Có chút địa phương đặc thù còn có thể sẽ tự mình vụng trộm mọc ra những dược liệu quý giá. Cho nên thủ hộ Dược Sơn đệ tử cần phải định kỳ tại Dược Sơn các nơi đi dạo, tìm kiếm bỏ sót linh thảo. Tần Mệnh vòng vo nửa canh giờ, lần nữa phát hiện hai khỏa hạ phẩm linh thảo, đều nhanh nhét vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt xuống. Hắn hiện tại là đang mạo hiểm, bước lên nguy hiểm lớn. Mặt ngoài nhẹ nhõm, tâm lại nhắc đến cổ họng. Cũng nói thầm lấy có thể hay không tìm tới khỏa trộm dài chân quý linh thảo. Ngươi là ai? Một vị tuần tra đệ tử phát hiện Tần Mệnh. Ta là tới đưa hàng, Lăng Tuyết sư tỷ thấy qua, nàng để cho ta rời đi, nhưng ta có chút lạc đường. Tần Mệnh không tránh, còn nhanh bước nên đón tiếp lấy. Lăng Tuyết sư tỷ, vị đệ tử hoài nghi nhìn lấy hắn. Tại dược viên bên cạnh đụng phải. Đệ tử kia đi tới tự mình kiểm tra hắn vạc đá, lục soát xoát người, còn nhìn một chút danh sách. Dọc theo con đường này đi xuống dưới. Đừng khắp nơi loạn chuyển, nếu để cho ta lại đụng đến ngươi, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tạ sư huynh. Tần Mệnh bước nhanh rời đi, biến mất tại trong sương mù, nhưng tại rời đi xa xa vị đệ tử về sau, hắn lần nữa thả chậm bước chân, khắp nơi loạn chuyển, thì thầm trong miệng linh thảo a linh thảo. Một canh giờ xuống tới, thu hoạch không lớn, chỉ thấy một khỏa hạ phẩm linh thảo, bất quá đụng phải ba vị tuần sơn đệ tử, bên trong một vị suýt chút nữa thì níu lấy hắn đi gặp trưởng lão. Tân mệnh không còn dám ở lâu, nhưng cũng không cam chịu tâm, cắn răng lần nữa loạn chuyển. Lần này, rốt cục có thu hoạch. Tại nhanh đến chân núi địa phương, có phiến cao 40-50 mét vách núi, treo đầy các loại màu xanh sẫm dây leo, tại những quái thạch giao thoa vắng vẻ cạnh góc, tựa hồ có khỏa huyết hồng sắc trái cây, bị mê vụ cùng dây leo che giấu, chỉ có thể từ một góc độ mới có thể nhìn thấy nó. Rốt cục có chút thu hoạch. Tân mệnh nhìn xem bốn bề vắng lặng, vung xuống bậc đá, từ bên trong móc ra đầu dây thừng, cố định lại một mặt, cẩn thận hướng xuống bò. Vách núi rất chất nước, dây leo tràn đầy gai nhọn. Tân mệnh rất nhanh bò tới đó, nhưng bên người dây leo bên trong đột nhiên thoát ra đầu tráng kiện đại mãng, dương miệng to như chậu máu nuốt hướng tân mệnh đầu. Nó toàn thân màu xanh sẫm, giấu ở dây leo bên trong, quá đột nhiên. Tân mệnh giật mình trong lòng, theo bản năng vòng lên một quyền, đánh vào đầu rắn bên trên, chừng 300-400 cân lực quyền. Đại mãng tê tê kêu loạn rơi xuống vách núi. Cũng không có mấy tân mệnh chậm khẩu khí, phía dưới dây leo bên trong lục tục ngao ngoe xuất hiện tiếng sột soạt âm thanh, một đầu lại một đầu tráng kiện đại mãng tỉnh, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn thò đầu ra, tập trung vào tân mệnh. Quả nhiên là khỏa bảo bối. Tân mệnh không những không sợ hãi, ngược lại kích động. Nghe nói chân quý hoang dại linh thảo chung quanh đều sẽ có chút dã thú thủ hộ, bảo vệ dã thú càng nhiều càng cường đại, nói rõ linh thảo càng chân quý. Treo trên vách đá dựng đứng dây leo đại diện tích lắc lư, không chỉ có đại mãng xuất hiện, còn có chút rắn độc. Ta đã biết, xà tâm quả. Tân mệnh kinh hỉ, trung phẩm linh quả. Nơi này lại có khỏa trung phẩm linh quả. Quá tốt rồi, không uổng công ta mạo hiểm một lần a. Thế nhưng là viên này xà tâm quả hình thể có chút quá tại lớn. Trước kia nhìn thấy qua một vị đệ tử tinh anh khoe khoang qua xà tâm quả, chỉ có trứng gà lớn như vậy, nhưng viên này tối thiểu cùng quả đấm của hắn lớn. Đây là hoang dại sao? Xem ra giống. Tân mệnh nhìn xem hoàn cảnh, nếu như là nuôi nhốt, hẳn là sẽ có đặc thù đánh dấu, nhưng nơi này không có. Đại mãng cùng rắn độc nhóm thì bắt đầu sao động, thành đàn hiện thân, đánh về phía tân mệnh. Nơi này dị hưởng kinh động đến phụ cận tuần tra đệ tử, một trận tiếng bước chân dồn dập hướng phía nơi này lao đến. Tân mệnh không kịp nghĩ nhiều, nhìn kỹ một chút vị trí, theo dây thừng bò lên vách đá, tay chân lanh lẹ chỉnh lý tốt. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Quát lạnh một tiếng từ phía trước chuyển tới, là trước kia gặp qua tân mệnh một vị đệ tử. Sư minh, ngươi liền đem ta đưa ra ngoài đi, ta là thật lạc đường. Tân mệnh vẻ mặt đau khổ. Thật lạc đường hay là giả lạc đường? Ta nhìn ngươi trên người có phải hay không ẩn giấu đồ vật? Đệ tử kia đi tới, lần nữa kiểm tra tân mệnh. Ta nào có lá gan lớn như vậy? Dược sơn là cấm địa, ta hiểu quy củ. Ta tốt muốn biết ngươi là ai, ngươi là cái kia tần mệnh, nghe nói ngươi linh võ cảnh rồi hả? Linh vũ tam trọng thiên. Ngươi làm sao làm được? Mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Đệ tử này hiển nhiên không tin, nhưng cũng biết không có khả năng từ tần mệnh miệng bên trong moi ra người ta bí mật nhỏ của mình nhanh đi. Ta nhắc lại ngươi một lần, không nên tới gần dược sơn, lần sau khi nhìn đến, sẽ không như thế dễ dàng tha ngươi. Đa tạ sư huynh. Tần mệnh nói lời cảm tạ. Dơ vạc đá rời đi. Mấy rời đi dược sơn về sau, lại vụng trộm tại chân núi vòng vo vòng, tìm được viên kia xà tâm quả vị trí, làm bí ẩn tiêu chí, hôm nào lại đến cầm. Không tệ không tệ, có thu hoạch. Tân mệnh tâm tình thật tốt, dơ vạc đá đi trở về, tính toán ban đêm tới thu nó. Cũng không có mấy tân mệnh rời đi dược sơn bao xa, lông mày khẽ động, hắn chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh rừng nhỏ đã tới cũng đừng cất giấu, cút ra đây. Chắc không được người ta đều gọi ngươi tiểu dã thu đây, cái mũi đủ bén nhạy, xa như vậy đã nghe đến tỉ tỉ trên người mùi thơm rồi hả? Một cái lượn lờ nà nà mềm mại đáng yêu thân ảnh, gót sen uyển chuyển, xuyên qua thanh xanh tươi tốt cây rừng, đi ra nhàn nhạt bóng tối, đi tới ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Đây là một cái quyến rũ động lòng người nữ tử, có làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị lực, 16-17 tuổi niên kỷ vốn hẳn nên thanh xuân tịnh lệ, nàng lại vẫn cứ dáng dấp phong tình vạn chủng, mềm mại đáng yêu yêu kiều. Giống như là xuân thủy hóa thành đồng dạng, gọi là vưu vẩn. Linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, tại hỏa hồng váy dài ở giữa như ẩn như hiện, huyền chuyển đường cong, cùng lộ ở bên ngoài trên da thịt đều trắng trắng mềm mềm, phảng phất chớp động lên mê người quang trạch, làm cho người ta vô hạn hà tư. Triệu Mẫn, Triệu Liệt tỷ tỷ kia, Thanh Vân Tông bên trong mỹ nữ nổi danh, cô này quyến rũ khí chất có thể làm cho rất nhiều trong lòng nam nhân ngứa, nghe nói Thanh Vân Tông thiếu tông chủ đều đang cùng nàng làm mờ mờ. Chương 6, Triệu Mẫn. Đây không phải Triệu Mẫn đại tỷ à, lâu như vậy không gặp, ăn mặc càng ngày càng ít ha. Tân mệnh ngoài miệng đang cười, ánh mắt tại lạnh. Chẳng những không có kinh diễm, ngược lại chán ghét, loại nữ nhân này trong lòng hắn chỉ có một cái đánh giá, tục mị. Tiểu gia hỏa, hướng cái nào ngắm loạn đây? Ngươi mặc ít như thế, không phải liền là để cho người ta ngắm. Ta không xem thêm vài lần, đều có lỗi với ngươi phần này tâm. Tân Mệnh buông xuống bạc đá. Ha ha, tự cho là đúng tiểu gia hỏa. Ngươi hôm nay mặc như thế trang điểm lộng lẫy, không đi thông đồng thiếu tông chủ, như thế nào có tâm tư đến chỗ của ta? Chúng ta đầu tiên nói trước, ta đối với ngươi loại này hồ ly lẳng lơ không hứng thú. Tân Mệnh trong lời nói tràn đầy đều là gai. Miệng lưỡi bén nhọn. Triệu Mẫn thần sắc lạnh lùng, tiếp lấy lại khôi phục nụ cười, đi ra rừng rậm. Liền ngươi cái này cứng rắn tính tình, có thể sống đến bây giờ thật xem như tổ tiên tích đức. Không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, ngươi ngu xuẩn đệ đệ núp chỗ nào. Cùng một chỗ cút ra đây chứ sao. Tân Mệnh, ngươi có cái gì tư cách phách lối? Triệu Liệt từ Triệu Mẫn sau lưng cánh rừng bên trong đi ra đến, hừ hừ cười lạnh. Vốn là tối hôm qua mang theo tỷ tỷ đi giáo huấn Tân Mệnh, kết quả hắn tỷ tỷ tối hôm qua có sự tình khác, liền kéo cho tới bây giờ. Thật đúng là Linh Vũ Tam Trọng Thiên khí tức, không đơn giản đây, trách không được trong mấy tháng này ngươi yên tĩnh rất nhiều, nguyên lai giấu ở trong kho hàng vụn trộm đột phá. Triệu Mẫn thân thể mềm mại, đi trên đường dáng dấp yểu điệu. Chỉ là biểu lộ trong lời nói mang theo chế giễu, ngươi nhẫn nhục phụ trọng mấy tháng, hao tổn tâm cơ trở thành Linh Vũ Tam Trọng Thiên, còn không phải bị đệ đệ ta nhẹ nhõm làm hạ thấp đi, bị đương chúng nhục nhã, chật vật rời đi. Mà đệ đệ ta không chỉ có thông qua được khảo thí, còn lấy hạng nhất thành tích bị đặc biệt chiếu cố. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi liền là lớn như vậy. Trương Đông là bị các ngươi chỉ thị a. Tân Mệnh không có sợ hãi, càng không có chạy trốn ý tứ, rất bình tĩnh rằng co lấy bọn hắn tỉ đệ. Ngươi hôm nay vận khí không tệ, tiến vào suối nước nóng khu không có bị đánh ra đến, tiến vào dược sơn không có bị giữ lại, ta đều có chút bội phục ngươi. Sáo lộ chơi rất trượt, các ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Nói đi, hôm nay chơi như thế nào? Ngươi không sợ? Triệu Mẫn xinh đẹp thân thể giống như trong gió nhẹ nhu liếu, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị hoặc, tuổi còn trẻ liền như vậy mỹ diệu, có thể tưởng tượng tương lai sẽ là như thế nào họa quốc ưng dân. Hắn liền là mạnh miệng, trong lòng sợ muốn run run. Tân Mệnh, đừng chết gượng trống, hôm nay ngươi mơ tưởng nguyên lành lấy rời đi. Cho lão tử quỳ xuống nói lời xin lỗi, đập kích cỡ, nói không chừng ta tâm tình một tốt, ngươi có thể thiếu thụ điểm tội. Triệu Liệt hôm nay nhất định phải xả cơn giận này, không phải tiến vào Vũ Tông các cũng không có cách nào trầm xuống tâm đi lĩnh hội võ pháp. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à, coi như đi cho ngươi viếng mồ mả, ta cũng sẽ không quỳ xuống. Tin tưởng ta, ngươi sau đó quỳ. Triệu Liệt hung tợn nhìn chằm chằm Tân Mệnh. Tân Mệnh, ta kỳ thật thật thưởng thức ngươi, từ hôm qua bắt đầu rất nhiều thân truyền đệ tử đều có chú ý ngươi. Thật sao? Rất vinh hạnh. Ta cùng ngươi không cái gì đại thù đại hận, không muốn đem sự tình huyên náo quá cứng, ta có cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, nghe một chút. Tỷ. Triệu Liệt lông mày cau chặt. Triệu Mẫn yên nhiên mỉm cười, coi là thật dụ hoặc vô hạn đem Linh Châu Thảo trả lại Triệu Liệt, túi cái đầu, nhận cái sai, ta cũng không cần ngươi quỳ xuống. Sẽ không như thế đơn giản đi, còn có đây này. Đem tay phải phế bỏ, chính mình làm cái ngoài ý muốn dáng vẻ. Triệu Mẫn nụ cười làm sâu sắc, nhưng trong lời nói rốt cục lộ ra hung ác chọc tức. Trước kia nàng thật không có đem Tần Mệnh để vào mắt, nhưng Tần Mệnh đột nhiên thể hiện ra linh võ cảnh giới, kinh đến không ít người, mà lại rất có thể thật là không có nguyện tình nhúng tay hỗ trợ, toàn dựa vào bản thân vọt vào linh võ cảnh. Tần Mệnh lần nữa hướng Thanh Vân Tông đã chứng minh thiên phú của mình, nghe nói đã gây nên rất nhiều trưởng lão cùng thân truyền đệ tử nhóm chú ý. Triệu Liệt cười, đây mới là yêu thương tỉ tỉ của mình. Phế đi Tần Mệnh tay, chế ước hắn trưởng thành, so trực tiếp đánh cho hắn một trận đau nhức nhanh hơn. Linh Châu Thảo đã bị ta ăn. Tần Mệnh chỉ biết Triệu Mẫn sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này vốn cũng không phải là cái hiền lành nữ nhân. Cái kia chính là không có đàm đi. Ta cùng các ngươi căn bản là không có đến đàm. Tần Mệnh, không cần mạnh miệng, ngươi rất rõ ràng chúng ta tỉ đệ thân phận, liền xem như phế bỏ ngươi hai đầu tay, cũng nhiều nhất là thụ điểm trách phạt, sẽ không có người làm gì được chúng ta. Vậy thì đừng nói nhảm, các ngươi nghĩ thế nào chơi ta đều phục bồi. Triệu Mẫn khanh khách cười khẽ, nhánh hoa run rẩy ngươi ở đâu ra tự tin. Chỉ là Linh Vũ Tam Trọng Thiên, còn muốn khiêu chiến ta. Ngươi cho rằng ta là ngươi nhận biết những đệ tử bình thường kia. Vào lúc này, phu cận tiểu lộ đi vào trong đến mấy vị đệ tử, cười cười nói nói, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Thinh linh nhìn đến tình huống nơi này, bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng đều không có gây phiền toái ý tứ, rất quả quyết quay người rời đi. Triệu Liệt vội vàng nói tỉ, chớ cùng hắn nhiều lời, sớm làm giải quyết. Triệu Mẫn thổi cái thanh linh huyết sáo, môi đỏ mị hoặc, nụ cười quyến rũ ta hôm nay là khẳng định là phế ngươi tay phải, là chính ngươi phế, vẫn là ta giúp ngươi phế. Ta tay phải ở chỗ này, ngươi có năng lực chính mình đến phế, không năng lực liền lăn. Tần Mệnh duỗi ra tay phải, tay trái lưng tại sau lưng. Không biết trời cao đất rộng, tỷ, giáo huấn hắn. Triệu Liệt giận, con hàng này quá phách lối, hắn hận không thể hiện tại liền thấy Tần Mệnh nằm sấp ở trước mặt mình cầu xin tha thứ dáng vẻ. Thật sự coi chính mình tiến vào linh võ cảnh liền có thể khoa trương. Ngươi những thứ này dã lộ tại chính thống linh vũ trước mặt liền là chuyện tiếu lâm. Triệu Mẫn bước liên tục nhẹ nhàng, hướng đi Tần Mệnh, trắng nón 10 ngón mềm mại không xương xoay tròn, một cỗ hỏa diệm giống như tinh linh xuất hiện, vốn lượn tại nàng hai tay ở giữa, vui sướng lật múa. Hỏa xa trường. Linh cấp trung phẩm võ pháp. Triệu Liệt hôm qua thi triển qua cái này võ pháp, nhưng vô luận là hỏa diễm quy mô, nhiệt độ, vẫn là xuất hiện phương thức, đều kém xa tít tắp Triệu Mẫn vị này linh vũ lục trọng thiên cường giả. Ngươi còn có đổi ý cơ hội nha. Triệu Mẫn nụ cười quyến rũ, rất cho người, hai tay lại đột nhiên nắm nắm, linh xảo phất phới hỏa diễm tấn manh cuồn cuộn, linh tính hoàn toàn không có, thay vào đó là cỗ hỏa bạo khí thế, giống như là hai đầu hỏa xà tại giữa hai tay quay quanh. Muốn đánh liền đánh, ta phụng bồi tới cùng. Tân Mệnh có thể cảm nhận được nguy hiểm, vươn ra tay phải chậm chạp nắm nắm thành quả đấm, khớp xương trắng bệnh, từng cái gân xanh tại cổ tay lan tràn. Triệu Liệt ở bên cạnh la to. Thì, coi chừng, Tân Mệnh lực lượng rất lớn. Tân Mệnh ngươi thật đúng là cái dã man nhân, vọng tưởng dùng ngươi man lực đối kháng. Không có võ pháp, chỉ có cảnh giới, ngươi thật bi ai. Tỷ, ngược hắn. Để hắn kiến thức một chút chân chính linh võ cảnh cường giả, để hắn cảm nhận được thân truyền đệ tử cường đại. Triệu Mẫn gặp Tần Mệnh cố chấp, trong lòng rất khinh thường, hai tay hất lên, thế lửa lại trướng, nàng nhanh như cầu vồng, thẳng hướng Tần Mệnh. Đáng tiếc a, tội dân Tần Mệnh hôm nay muốn biến thành phế nhân Tần Mệnh. Thân thể mềm mại, bộ pháp mềm hơn, thật giống là đầu buôn tập hỏa xả, tả hữu phiêu hốt. Nàng không có chủ quan, chuẩn bị một chiêu chế địch, không cho Tần Mệnh cơ hội phản kích. Nàng đã sớm nghe nói Tần Mệnh có cỗ tử kinh người ma lực. Hai năm trước thôi linh cảnh thời điểm liền đã từng đánh cho tê người qua một cái linh võ cảnh nhất trọng trời đệ tử. Phế đi hắn. Triệu Liệt ở bên cạnh hô to trợ uy. Tần Mệnh không nhúc nhích tí nào, ánh mắt sắc bén, giống như là song ứng nhãn, khóa chặt Triệu Mẫn. Sau một lát, Triệu Mẫn từ bên trái đột nhiên dâng lên, khởi xướng tập kích, trực tiếp dùng sát chiêu, căn bản không có lưu tình ý tứ. Tần Mệnh cười lạnh, giấu ở phía sau tay trái đột nhiên bạo khởi, một chôi phi đao nhanh như thiểm điện, sáng loáng loá mắt. Vừa nhanh vừa độc đánh về phía Triệu Mẫn. Tân Mệnh lực buộc phát rất mạnh, cái này xúc thế đã lâu một đao chí ít có thể đánh ra 6-700 cân lực lượng. A. Triệu Mẫn phản ứng rất nhanh, lăng không xoay chuyển, muốn tránh đi phi đao. Hồng y, liệt diễm, giống như là bay lượn hòa điểu. Nhưng mà, phi đao cũng không phải là thẳng tắp đột kích, vậy mà mang theo đường cong, nhanh chóng xảo trá, lại phi đao đang lao vùn vụt bên trong cao tốc xoay tròn lấy, phảng phất là cái tiểu hình cối xay thịt. Mang theo mạnh mẽ vỡ nát lực lượng, trong chốc lát sát qua Triệu Mẫn bên cạnh sườn. Xoẹt xẹt. Hoa hồng váy dài bị vỡ nát mảng lớn, từ bên cạnh sườn thẳng đến phần eo, lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt, thậm chí có thể nhìn thấy tiên diễm áo ngực, phi đao phi nhanh xuyên qua, cũng tại bên nàng sườn lưu lại đầu tinh hồng vết thương. A. Triệu Mẫn kinh hô, xuân quang đại tiết cùng nhói nhói để cho nàng thoáng loạn trận cước, thế công chịu ảnh hưởng. Đại tỷ, da thịt rất trắng a. Tân Mệnh ánh mắt băng lãnh, thuận thế dâng lên. Tay trái nắm chắc giống như là đầu điên cuồng vòng múa trọng truy, rắn rắn chắc chắc đánh vào Triệu Mẫn trên đầu. Ra tay đủ hung ác, thật không có mập mờ. Hắn không lo được nam nữ có khác, cái này hung ác nữ nhân muốn phế chính mình, còn có cái gì tốt cố kỵ. Bành âm thanh trầm đục, Triệu Mẫn thật không có kịp phản ứng, bị rắn rắn chắc chắc đánh bay ra ngoài, rơi xuống hơn 10 mét bên ngoài, lảo đảo rất nhiều bước mới tốt xấu đứng vững. Váy dài phất phới, tuyết trắng xuân quang cùng yểu điệu tư thái để người huyết mạch căng phồng. Bên cạnh sườn vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng không ngừng chảy máu. Nàng đầu vang lên ong ong, choáng đầu hoa mắt, đứng cũng không vững. Một quyền. Liên một quyền. Triệu Liệt toàn thân hiện lên lạnh, cái này phong tử, người điên, vậy mà thương tổn tới tỷ tỷ của ta. Làm sao có thể? Ngu xuẩn. Không có võ pháp, như cũ có thể thu thập ngươi. Tân Mệnh phóng tới Triệu Mẫn, thế như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung hung. Hắn cảnh giới không đủ, lực lượng đến đụng, hắn thực lực không đủ. Kinh nghiệm đến bổ. Hắn xích sáng hai mắt không có e ngại, chỉ có thẳng tiến không lùi. Tỷ. Coi chừng. Triệu Liệt la hét. Triệu Mẫn dùng sức lắc lắc đầu, đuổi vội vàng che chính mình tổn hại quần áo không biết tốt xấu, ta muốn phế hai người đầu tay. Nàng nổi giận, chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Thử nhìn một chút. Tân Mệnh chiến ý tăng vọt, khí thế như hồng, cùng dã xông lại, liên tục buôn tập, giống như là tóc cuồng báo săn, song quyền giống như là như mưa rơi đánh phía Triệu Mẫn. Không có võ pháp. nhưng ta linh lực có thể hiện ra bên ngoài. Toàn thân hắn điện mang tán loạn, liên tục không ngừng hướng về hai tay hội tụ, theo cuồng dã hoanh kích, bộc phát ra đáng sợ lực trùng kích. Loại này dã man đấu pháp lập tức đem Triệu Mẫn ép liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi, kêu sợ hãi liên tục, hỏa hồng tiên diễm quần áo lần nữa bị điện giật mang xé mở đại lượng lỗ hổng, lộ ra bên trong càng nóng bỏng xuân quang. Tân mệnh, ngươi liền nữ nhân đều đánh. Hỏa bạo tràng diện nhìn Triệu Liệt đều tê cả da đầu, tiểu tử này càng lớn lên càng điên cuồng. Ngươi còn ỷ mạnh hiếp yếu đây. Tân mệnh điên cuồng tấn công bên trong một bàn tay quất vào Triệu Mẫn kiều nộn trên mặt, vang dội cái tát quanh quần rừng nhỏ, kém chút đem nàng rút bay ra ngoài. Đi chết đi. Triệu Mẫn thét lên báo nổi, không quan tâm đánh ra hỏa xà trường, lửa cháy hừng hực, phảng phất rắn độc xuất động, một trường chấn mở tân mệnh kịch liệt thế công, một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Tân mệnh như bị sét đánh, cả người cách mặt đất bay ngược, trước ngực quần áo bị tại chỗ đốt cháy, một cái huyết hồng trường ấn xuất hiện tại ngực, máu me đầm địa. Bất quá, tại hắn bị đánh lui trước đó, cắn răng lần nữa đánh ra phi đao, tinh chuẩn xảo trá, phốc phốc gâm thanh đánh vào Triệu Mẫn vai trái, thật sâu đâm vào da thịt. Đao thế mạnh mẽ, đánh Triệu Mẫn lảo đảo lui lại, đụng phải trên cây. Triệu Liệt hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, tỷ tỷ của hắn là Linh Vũ Lục Trọng Thiên cảnh giới cường giả a, mặc dù tại Thanh Vân Tông loại này siêu cấp đại tông bên trong linh võ cảnh ở giữa vượt cấp khiêu chiến không hiếm lạ, đột nhiên bộc phát điên cuồng, kinh nghiệm chênh lệch, võ pháp mạnh yếu, đều có thể tạo thành vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là Triệu Mẫn trọn vẹn so tần mệnh cao tam trọng thiên a. Thì, ngươi thế nào? Triệu Liệt vội vàng đỡ lấy Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tức giận nhìn lấy tần mệnh, nàng toàn thân quần áo rách dưới, mảng lớn xuân quang để cho người ta nóng mắt, phi thường dụ hoặc. Nhưng tóc thai bù xù bộ dáng thật sự là chật vật, vai trái bị phi đao đâm xuyên, cổ xoay tròn lực đạo kém chút đem bả vai nàng tháo xuống, kịch liệt đau nhức khó nhịn, sắc mặt tái nhợt. Nàng rõ ràng đã đánh giá cao tần mệnh, không nghĩ tới vẫn là bị trọng thương. Đừng nói Triệu Liệt không thể nào tiếp thu được, nàng càng khó có thể hơn tiếp nhận. Chương 7, Kim Cương Sức Lực. Tân mệnh tựa ở vạc đá bên trên, thương thế nghiêm trọng hơn, thở hổn hển. Bị hỏa xa trưởng đả thương chỗ ngực tản ra thịt nướng ngùi, trong lồng ngực xương cốt đều giống như rách ra. Nhưng hắn không có hô đau, không có yếu thế, nhếch miệng lên nụ cười xấu xa. Triệu Mẫn đại tỷ, đừng kêu lớn tiếng như vậy, để cho người ta hiểu lầm. Ngươi cái phong tử, người điên. Hỗn đản. Ngươi hỗn đản. Triệu Mẫn xấu hổ giận dữ thét lên, vừa muốn lần nữa tiến công, lại khiên động bả vai vết thương, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch. Có thể phế ta liền đừng nói nhảm, không thể phế liền lăn. Tân mệnh xì miệng huyết thủy, lấy ra bên hông phi đao, nhịn đau để khí, bày ra cái quái dị tư thế, toàn thân lực lượng hội tụ tay trái. Đây là hắn bảo mệnh phi đao tuyệt kỹ, nếu như không phải Triệu Mẫn cảnh giới cao hắn quá nhiều, hắn sẽ không dễ dàng bày ra. Hắn biết phi đao. Triệu Mẫn không che giấu đối Triệu Liệt oán trách. Cái này phi đao kỹ thuật cũng không phải 2-3 năm có thể luyện ra được, mà lại phi thường xảo trá, phối hợp lực lượng của hắn, uy lực kinh người, cũng không giống là chính hắn tùy tiện luyện thành luyện ra được, càng giống là bộ võ pháp, nhưng Thanh Vân Tông giống như không có phi đao loại võ pháp. Ta thật không biết. Triệu Liệt phiền muộn lại kinh hãi, hắn cũng nhìn ra phi đao không tầm thường. Uy, Triệu Mẫn đại tỷ, ngươi phía dưới lộ ra phong quang. Tân mệnh thổi cái huýt sáo. Vô sỉ. Triệu Mẫn cuống quýt lôi kéo váy, tân mệnh ánh mắt ngưng tụ. Nắm lấy cơ hội ngay đầu tiên phất tay, muốn đánh ra phi đao. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió lên, một cái con thiết kiếm thiếu niên hướng nơi này xông lại, thiết kiếm toàn thân kim hoàng, xa xa liền có thể cảm nhận được kiếm khí bén nhọn cùng khiếp người cường quang. Kim kiếm trình mục. Đáng chết, hắn như thế nào đến nơi này? Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa, lập tức rút lui gấp y phục rách dưới, vọt vào trong rừng rậm, trước khi đi giận dữ mắt nhìn tần mệnh. Tỷ, chờ ta một chút. Triệu Liệt cũng nhận ra người. Gấp hoang mang rối loạn đào tẩu, không lo được tần mệnh. Tần mệnh mày rậm hơi nhíu, thu hồi phi đao. Chỉ chốc lát sau, một cái thiếu niên mặc áo đen đi vào tần mệnh trước mặt, phi thường tuấn mỹ, không phải nhu nhược đẹp, là loại dương cương vẻ đẹp, hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng đường cong, ánh mắt sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Toàn thân áo đen không thể che hết hơn người tư thế oai hùng, bắt mắt nhất nhưng thật ra là hắn cổ áo hai bên thêu lên vàng óng ánh linh vũ, đây là đặc thù tiêu chí. Biểu trưng lấy cao quý thân phận, Kim Linh đệ tử. Thanh Vân Tông đẳng cấp nghiêm, chia làm phổ thông đệ tử, trưởng lão thân truyền đệ tử, cùng Kim Linh đệ tử. Phổ thông đệ tử lại phân làm hạ các đệ tử, bên trong các đệ tử thượng đẳng. Thanh Vân Tông 8000 dư đệ tử, tuyệt đại đa số đều là phổ thông đệ tử, trưởng lão thân truyền đệ tử chỉ có 600 số lượng, mà Kim Linh đệ tử cộng lại chỉ có 30 vị, mười mấy tuổi tuổi tác phương diện chỉ có 5 vị. Người trước mắt này liền là Kim Linh đệ tử. Đại tân sinh ngũ đại kỳ tài một trong, kim kiếm trình mục. Hắn thiên phú chắc tuyệt, sáng tạo qua Thanh Vân Tông rất nhiều kỳ tích, trôi này kim kiếm là Thanh Vân Tông tông chủ tự thân vì hắn rèn đúc lợi khí, tự thân liền có thể tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Tân Mệnh là phổ thông đệ tử, cũng là phổ thông đệ tử bên trong hạ các đệ tử, vẫn là bị phạt hạ các đệ tử, thuộc về tầng dưới chót nhất quần thể. Cùng người trước mắt so ra, một cái trên trời hùng lưng, một cái trên mặt đất chim sẻ. Ra chuyện gì? Trình Mục ngữ khí lạnh lùng. Hắn là muốn tiến Dược Sơn lấy chút linh thảo dùng, trên nửa đường nghe được tiếng đánh nhau mới tới, hiện trường bừa bộn, mặt đất còn có ngọn lửa, hiển nhiên vừa mới phát sinh đấu đá. Tân Mệnh hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, nhưng Mộ Trình cũng không có ra tay trợ giúp ý tứ, ngược lại là ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tân Mệnh. Không có việc gì, cực khổ ngươi phi tâm. Tân Mệnh đè ép kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, quay người muốn rời khỏi. Dừng lại. Trình Mục quát lạnh. Tân Mệnh bưng bít lấy trước ngực vết thương, đưa lưng về phía Trình Mục. Nói. Ta nhắc nhở qua ngươi không chỉ một lần, ngươi càng cường thế, nhận trừng phạt càng nghiêm trọng hơn, vĩnh viễn đừng muốn rời đi Thanh Vân Tông. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm ngươi nô buộc, đối tất cả mọi người lòng mang kính sợ, có thể cúi đầu cũng đừng ngẩng đầu, có thể xoay người liền chờ đứng, dạng này mới có thể đạt được đặc xá. Ngươi nghĩ sớm ngày trở lại ngươi Lôi Đình cổ thành, liền sớm ngày làm theo lời ta bảo. Hảo ý tâm lĩnh. Tân Mệnh cũng không quay đầu lại, rời đi đỉnh núi. Không biết tốt xấu. Không có quan hệ gì với ngươi. Đừng tưởng rằng tiến vào linh võ cảnh liền có thể đạt được tán thành, cha mẹ ngươi là Thanh Vân Tông tội nhân, tội của bọn hắn sẽ dùng ngươi cả một đời đến thưởng. Ngươi không có võ pháp dẫn đạo linh lực, mơ tưởng tại linh võ cảnh giới đi càng xa, ta kết luận ngươi đem ngừng bước linh vũ lục trọng thiên. Trình Mục hừ lạnh, hắn là tất cả mọi người kính sợ hâm mộ kim linh đệ tử, lúc đầu không có khả năng để ý tới Tần Mệnh cái này hạ các đệ tử, nhưng là hắn cùng Tần Mệnh ở giữa có cái đặc thù liên hệ, nguyệt tình. Nguyệt Tình là Thanh Vân Tông đại tân sinh ngũ đại kim linh đệ tử một trong, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, có lệnh còn lại các tông các phái đều công nhận thiên phú, còn có xuất trần như tiên ban khí chất, là Thanh Vân Tông các đệ tử trong lòng nữ thần. Chi ngục cái mộ Nguyệt Tình, cũng là cuồng nhiệt đeo đuổi Nguyệt Tình. Thế nhưng là Nguyệt Tình tâm căn bản không ở hắn nơi đó. Tần Mệnh không tiếp tục để ý tới hắn, kéo lấy mỏi mệnh cùng thương thế, rời đi đỉnh núi. Hắn mang trên mặt phong khinh vân đạm cười, chỉ là cái này bôi nụ cười làm cho đau lòng người, 8 năm qua dạng này đấu đá hắn tao ngộ rất nhiều. Hắn cũng minh bạch theo thực lực mình tăng cường, nhận uy hiếp cùng hãm hại cũng sẽ biến nhiều, nhưng hắn không có e ngại, càng sẽ không túi thấp đầu cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Miễn là còn sống, vậy thì đứng đấy. Chỉ cần đứng đấy, liền đứng ra thái độ. Giữa trưa bắt đầu, trời rơi ra mù mịt mưa phùn. Tân Mệnh trở lại thương khố làm tốt cơm trưa, cùng lão nhân chào hỏi, cầm ăn chút gì liền đem chính mình giấu ở thương khố phía sau sườn núi bên trong. Nơi đó quái thạch đá lởm chởm, cây già tùm, bình thường không có ai sẽ chú ý tới nơi này, lại càng không có người tới. Chính là như thế cái địa phương thành Tần Mệnh chính mình tư mật luyện võ tràng. Ở chỗ này, hắn không có mỉm cười, chỉ có nghiêm túc. Từ giữa trưa đến đêm khuya, Tần Mệnh thôn nạp lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, khôi phục tinh khí thần, hòa hoãn lấy thương thế. Có thể là bởi vì bắt đầu tu luyện sinh sinh quyết thứ nhị đoạn nguyên nhân, lần này thương thế khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Linh vũ lục trọng thiên, quả nhiên không phải ta hiện tại có thể khiêu chiến. Thực lực, ta muốn thực lực. Tân Mệnh nhẹ vỗ ngực nơi trưởng ấn vết sẹo, nghĩ hoàn toàn khép lại còn cần qua một thời gian ngắn. Thực lực của mình vẫn là quá yếu, nhất định phải mạnh lên, trở nên càng mạnh. Khảm Long Đông Khả nhiều năm như vậy, rốt cục tiến vào tha thiết ước mơ linh võ cảnh, là nên cố gắng đột phá, còn muốn so trước kia càng cố gắng. Đệ tử thượng đẳng, thân truyền đệ tử, kim linh đệ tử. Tân Mệnh ở trong lòng mặc niệm lấy Thanh Vân Tông đệ tử đẳng cấp, khác biệt đãi ngộ, khác biệt lực ảnh hưởng, nếu như có thể trở thành kim linh đệ tử, chẳng khác nào nửa cái trưởng lao thân phận. Hắn trước kia chỉ là thối linh cảnh, không thể yêu cầu xa vời địa vị, hiện tại rốt cục phá vỡ mà vào linh võ cảnh, hắn hàng đầu mục tiêu liền là thoát khỏi chính mình hạ các đệ tử thân phận, chỉ có thân phận của mình đề cao, mới có thể tiếp xúc càng nhiều địa vũ phương pháp, có thể trưởng thành càng nhanh. Mới có thể là Lôi Đình cổ thành dân chúng tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Là chính ta, vì thân nhân, vì Lôi Đình cổ thành. Tân Mệnh vọt người vọt lên, tâm trầm thần tĩnh, hai chân chậm rãi triển khai, hai tay gập thân, triển khai cái kỳ diệu thức mở đầu. Ai nói hắn sẽ không võ pháp? Đây là liền là võ pháp kim cương sức lực thức mở đầu, là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Địch Vân chỗ tinh thông võ pháp. Dựa theo Thanh Vân Tông nghiêm khắc tông quy, võ pháp quyết không thể một mình truyền thụ. Bất luận cái gì đệ tử từ Vũ Tông các mượn đọc võ pháp đều phải đăng ký, lại đánh dấu trả lại thời gian, trưởng lao truyền thụ đệ tử Vũ phương pháp cũng nhất định phải minh xác đăng ký. Tân Mệnh không có tham khảo qua võ pháp sách vở, đây là hắn mạo hiểm học trộm. Mượn khắp nơi đưa hàng cơ hội, quan sát đến Địch Vân mỗi lần chiến đấu cùng lịch luyện, nhớ kỹ trong lòng, từ biểu tượng nghiên cứu bên trong, trải qua nhiều năm khổ tu, không ngừng hoàn thiện, cuối cùng dung hội quán thông, kỳ thật chẳng khác gì là tự chế bộ này biến dị kim cương sức lực. Bộ vũ kỹ này thuộc về thượng phẩm linh cấp, mạnh nhất có thể đem người lực buộc phát tăng lên gấp 5 lần nhiều, uy lực phi thường bá đạo, nhưng đối thể chất yêu cầu cực độ hà khắc, đầu tiên muốn đem thân thể rèn đúc thành cốt thép thiết cốt, mới có thể cường lực thi triển, nếu không rất cho dịch chấn tổn thương chính mình. Tân mệnh kỳ thật học trộn qua rất nhiều võ pháp, tỉ như thân truyền đệ tử Tư Mã Diệu Liệt Phong Kiếm, thân truyền đệ tử Ý Trì Tân Thương Vân Thương, còn có thân truyền đệ tử Lãnh Minh Lục Hợp Trưởng, cuối cùng quyết định toàn lực tu tập kim cương sức lực. Thể chất của hắn vốn là đặc thù, tại sinh sinh quyết nhiều năm rèn luyện ở dưới, thân thể điều kiện vượt xa những người khác, có thể tùy tiện khống chế bộ này người khác không dám nếm thử kim cương sức lực. Kim cương sức lực cùng chia ngũ đoạn lực, Tân mệnh chính mình nghiên cứu ra 3 vị trí đầu đoạn, bởi vì đằng sau 4 ngũ đoạn thực sự quá thâm ảo, một mực không thể thành công. Bất quá 3 vị trí đầu đoạn đã đầy đủ hắn đầy đủ thi triển lực lượng. Một đoạn, kim cương phục hổ. Tân mệnh bước lệch chạy nhanh, mạnh mẽ tấn mãnh, giữa khu rừng tung hoành xê dịch, bạo quyền oanh kích phía trước đại thụ. Giang giác. Cổ thụ chừng 2 người vây quanh, run rẩy kịch liệt, bị đánh ra cái đen như mực lỗ thủng, bị Tân mệnh kim cương sức lực trực tiếp xuyên thủng. Tân mệnh mạnh nhất lực quyền có thể đạt tới 600 cân, một quyền này tuyệt đối vượt qua ngàn cân. Tân mệnh sai bước xê dịch, bụi đất tung bay, lá khô nhảy múa, nhấc lên gào thét kinh phong. Bành! Ầm ầm. Điếc tai oanh minh tại cái này vắng vẻ sườn núi nơi liên tục vang động, Tân mệnh toàn lực phóng thích ra chính mình, đắm chìm trong võ pháp khổ tu bên trong, đại thụ, quái thạch, tất cả đều là đánh hắn kích mục tiêu, nơi này rất nhiều cự hình tảng đá đều là chính hắn vượt qua tới. Hắn không tư cách đến diễn võ trường tu luyện, liền chính mình tạo cái sân bãi. Nhị đoạn, kim cương thác thác. Ba đoạn, kim cương hám sơn. Tân mệnh lao vụt ở giữa run thân lấp bảng, toàn thân lực lượng tăng vọt gấp 3, ầm ầm đụng nát một tòa 2 người cao đá lớn, bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch vẩy ra, tại trong bóng tôi rung động không thôi. Mỗi một đoạn tăng cường gấp đôi lực lượng, càng sẽ mang lại cho thân thể của mình mạnh mẽ phụ tải, làm tân mệnh đánh ra đoạn thứ 3 thời điểm, từng cái gân xanh đã bò đầy toàn thân, da thịt mặt ngoài nổi lên màu đỏ. Tân mệnh đã đem kim cương sức lực 3 vị trí đầu đoạn tu luyện như lửa ngây thơ, nhưng hắn theo đuổi cao hơn, hắn muốn đem chính mình lôi điện lực lượng dung nhập bên trong, để kim cương sức lực uy lực lần nữa tăng cường. Giang giác. Ầm ầm. Các loại trầm đục liên tiếp, ngẫu nhiên xen lẫn điện mang hội tụ chói tai âm thanh chiều. Tân mệnh tại trong rừng rậm lau mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng thích ra chính mình, khổ tâm nghiên cứu lấy võ đạo của mình. Không có người nào đến chỉ đạo, không có người nào đến giúp đỡ, hết thảy đều là chính hắn đang tìm tòi. Một mực luyện đến nửa đêm rạng sáng, Tân mệnh nằm ngửa tại băng lánh trên tảng đá, nhìn qua u ám màn đêm, rồi tí tách tiểu vũ, yên lặng bình phục toàn thân nóng hổi khí huyết. Hắn bình thường thi triển kim cương sức lực nhiều nhất 2 canh giờ, hôm nay lần đầu tiên nhiều hơn nửa canh giờ, mạnh mẽ kình đạo đem thân thể của hắn chấn động đến nóng hổi, toàn thân bốc hơi nóng, máu tươi đều như là sôi trào lên. Nhìn một chút, u ám trong bầu trời phảng phất xuất hiện 2 cái thân ảnh, hướng về phía hắn mỉm cười. Tân mệnh cười, khoe mắt lại thấm ra 2 giọt nước mắt, thì thào nói nhỏ. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi, nhớ các ngươi. Các ngươi, ở đâu? Chương 8, thần bí bái phỏng. Hắn là Lôi Đỉnh cổ thành thiếu thành chủ, phụ thân mẫu thân đều là Thanh Vân Tông treo tên trưởng lão, hắn từ con nhỏ liền hưởng thụ lấy địa vị hiển hách. Phụ mẫu yêu thương, thành dân bảo vệ, hắn còn có cái nhu thuận muội muội, sinh hoạt rất hạnh phúc. Khi đó phụ mẫu còn thường thường dẫn hắn đến Thanh Vân Tông. Cũng sẽ có trưởng lão cười ha hả xoa bóp hắn mặt, nói tiếng đáng yêu, cũng có trưởng lão hào khí vô bộ ngực, người đứa nhỏ này sau này sẽ là ta thân truyền đệ tử, chúng ta nói tốt. Tân mệnh đối với nơi này tràn đầy hướng tới, đối võ đạo tràn đầy khát vọng. Nhưng mà, một đêm kinh biến, cải biến hết thảy. Một trận xảy ra bất thường biến cố, để đã từng mỹ hảo đều phá thành mảnh nhỏ. Phù mâu biến mất, sống chết không rõ, Thanh Vân Tông phẫn nộ trừng phạt giáng lâm Lôi Đỉnh cổ thành. Tân mệnh làm thiếu thành chủ, bị cưỡng ép bắt đến Thanh Vân Tông, lấy nô buộc thân phận chịu khổ gặp nạn, biến tướng làm con tin. Phủ thành thân nhân cùng toàn thành hơn 20 vạn dân chúng, bị toàn bộ áp giải đến Đại Thanh Sơn chỗ sâu mỏ linh thạch trận. Khi đó hắn chỉ có 7 tuổi, thấp thỏm lo âu nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, tuyệt vọng u ám thừa nhận các loại đùa cợt. Nhoáng một cái 8 năm trôi qua, tân mệnh rút đi non nớt, ương ngạnh đi đến bây giờ. Từ đồi phế tuyệt vọng đến bây giờ cứng cỏi ương ngạnh, hắn một đường đi được rất khó, đi được rất khổ. 8 năm bên trong, hắn nhận rõ rất nhiều người, nhận rõ rất nhiều chuyện. Đã từng ngây thơ chất vấn trời xanh vì cái gì như thế bất công, bây giờ hắn đã minh bạch trên đời thực tế nhất tàn khốc nhất đạo lý, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tuổi nhỏ nội tâm cũng một mực nhớ kỹ phụ thân đã từng lời nói, kẻ yếu chết không yên lành, cường giả không phải sống rất tốt. Cho nên hắn một mực quật cường ngẩng đầu, ương ngạnh đối mặt với chế rêu cùng nhục nhã, cũng đang không ngừng cố gắng bên trong tìm tới cuộc đời mình thái độ cùng đối đại võ đạo thái độ. Tân mệnh hiểu không sẽ có người nào đến giúp mình, chỉ có chính mình mới có thể xứng đáng mình. Hắn thề muốn trở thành Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, muốn ở chỗ này thắng được thuộc về mình địa vị, đạt được chống lại vị kia trưởng lão tư cách, giải cứu khổ khổ gặp nạn Lôi Đỉnh cổ thành. Lại ẩn nhẫn một năm, học cái còn lại võ pháp. Một năm về sau, ta muốn tiến vào Linh Vũ Cửu Trọng Thiên. Tân mệnh định cho mình mục tiêu, thực lực tăng lên càng nhanh, sẽ càng được coi trọng. Hắn tại sau nửa đêm trở lại thương khố, trở về trước lại luyện một chút sinh sinh quyết, trạng thái khôi phục không tệ. Chỉ là quần áo rách rưới, mang theo vết máu, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, lộ ra cường tráng rắn chắc cơ chỉ vỗ lì rổ tỉ tên đầu. Bụng hắn đói, chuẩn bị làm ít đồ ăn, nhưng vừa đi vào đại viện liền đầu ở chỗ đó. Đó là ai? Cửa kho hàng bên trong vậy mà đứng đấy người, không phải lão gia tử, giống như là cái cao gầy thiếu nữ, bên trong ánh lửa lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được nàng tỷ lệ hoàn mỹ hình dáng. Triệu Mẫn? Không giống. Tân mệnh cảnh giác chung quanh, chẳng lẽ là Triệu Mẫn tìm những người khác đến báo thủ? Tuyển ở cái này đêm mưa, xem ra là chờ không nổi. Thương khố trong cửa sắt, thiếu nữ đưa lưng về phía Tân mệnh, đang ở bên trong nhẹ giọng nói cái gì? Điện chủ thương thế tăng thêm. Chỉ sợ chống đỡ không bao lâu, hắn phân phó ta phải tất yếu xin ngài trở về. Các phương thế lực nhìn chằm chằm, Tu La Điện cần phải có người tọa chấn. Có thể chống lên Tu La Điện người chỉ có ngài, có thể làm cho Tu La Điện mấy vạn huyết đồ tin phục người, cũng chỉ có ngài. Nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang cầu khẩn lấy người nào. Giang giác. Tân mệnh không cẩn thận dẫm lên dễ cảnh, yếu ớt giòn vang lập tức gây nên trong kho hàng cô gái kia chú ý. Thiếu nữ nhàn nhạt liếc mắt, không chút để ý, là lạnh lùng. Là không nhìn. Thế nhưng là Tân mệnh hiện tại bộ dáng quá đáng chú ý, nàng lần nữa nhìn về phía đại viện. Tân mệnh trong tay nắm chặt ba chôi phi đao, toàn thân điện mang tán loạn, đâm sáng cường quang dày đặc lấp lóe, chiếu sáng lấy hắn đao tức lánh tuấn khuôn mặt. Hắn ngưng lông mày cảnh giác thiếu nữ, cũng tại cảnh giác chung quanh, nắm nuốt phi đao đến gần thương khố. Vị bên trong kia cô nương, người đi sai chỗ, nam nhân gian phòng không thể tùy tiện vào, đi ra tâm sự. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến thành lạnh, chính muốn xuất thủ. Trong kho hàng lại vang lên thanh âm khàn khàn, đừng tại ta chỗ này gây chuyện, sắc trời không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Lao tổ. Thiếu nữ sốt ruột. Thế nhưng là trong kho hàng không tiếp tục vang lên thanh âm. Vì điện chủ, vì Tu La Điện, xin ngài lại nghiêm túc cân nhắc. Thiếu nữ hạ thấp người hành lễ, lui đi ra thương khố. Tân mệnh rốt cục thấy rõ ràng thiếu nữ bộ dáng, một thân áo bào đen bao lại toàn thân, chỉ lộ ra tuyệt lệ dung nhan, mượn trong kho hàng ánh lửa có thể thấy rõ ràng. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, tựa như ảo mộng, đẹp để cho người ta ngạt thở, ngay cả Tân mệnh cũng hơi kinh ngạc, như thế phong thái tuyệt thế mỹ nhân, quả nhiên là hiếm thấy. Tân mệnh kinh diễm nàng mỹ mạo, nhưng có thể kết luận thiếu nữ này cũng không phải Thanh Vân Tông người. Thiếu nữ coi Tân mệnh là thành không khí, cùng Tân mệnh sượt qua người, rời đi đại viện, giống như phủ quang lược ảnh nhẹ nhàng, im ắng biến mất tại trong bóng tối. Hôm nay đi cái gì vận, chỉ toàn nhìn mỹ nữ. Tân mệnh nhìn lại một lát, lại nhìn xem thương khố, cũng không có quá để ý, chỉ cần không phải tới tìm hắn báo thủ, cũng không cần phải để ý tới. Lao gia tử, một ngày không có ăn cái gì sao? Tân mệnh xốc lên bếp lò, buổi sáng nấu cơm đồ ăn vậy mà đều ở bên trong, động cũng không động, đã mát. Lao nhân ngồi tựa ở thương khố một góc, nửa ngủ nửa tỉnh, bên cạnh ánh nến chập chờn, chiếu ra hắn già nua bên mặt. Ta lại hâm nóng, muốn cùng một chỗ ăn sao? Đêm nay có thịt nha. Tân mệnh từ bên hông cởi xuống chỉ dạ kê, phía sau núi lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình đánh tới. Hắn không có hỏi thiếu nữ thân phận, cũng không có hỏi tới nơi này mắt. Hắn cùng lão nhân có ăn ý, ngươi không nói, ta không hỏi, 8 năm qua vẫn luôn dạng này. Lão nhân nhấc dương mắt màn, cũng không nói chuyện. Tân mệnh tắm rửa, đổi thân quần áo sạch, châm lửa mở lò, làm mấy cái rau xanh, hầm cái này dạ kê. Nóng hổi mùi thơm tràn ngập đơn sơ thương khố. Hương A. Lão gia tử, đến điểm, coi như ăn khuya. Tân mệnh chào hỏi lão nhân. Lão nhân không để ý, tiếp tục lệch ra nằm ở nơi đó. Ta ăn trước, cho ngươi chừa chút. Tân mệnh thật đói, phối hợp bắt đầu ăn. Có thể ăn không đầy một lát, lão gia tử chống đỡ đứng người dậy, đi vào trong kho hàng. Tân mệnh nhún nhún vai, tiếp tục ăn. Lão gia tử, đợi chút nữa ta muốn đi ra ngoài lội, ngươi đừng vội đóng cửa ha. Hắn chuẩn bị đêm khuya đi hái viên kia xả tâm quả, chớ bị dược sơn người trước hái đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, lão nhân không biết từ chỗ nào xách tới một cái tối như mực cái bình lớn, ngồi vào bàn gỗ một bên, cầm hai cái bắt tới.
Rượu.
Tần Mệnh Khiêu Mi xem hắn, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đi lấy hai cái bát, thuận đường vớt bàn rau muối. Không phải cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, là Tần Mệnh bình thường làm đồ ăn còn lại đồ ăn dễ, thanh tẩy sau cua được muối trong bình. Có đôi khi quá mệt mỏi bận quá, hắn liền vớt mấy cây rau muối gặm màn thầu đối phó ăn với cơm. Lão nhân mở ra vỏ rượu, nồng đậm mùi rượu đầy tràn thương khố. Hắn cho mình ngược lại bát rượu, cũng cho Tần Mệnh ngược lại bát. Lão gia tử, tâm tình không tốt. Tần Mệnh nhìn lấy trong chén mát lạnh thuần hương rượu, kỳ quái hơn, đêm nay cái này là thế nào? Lão nhân bưng lên bát sứ uống một hơi cạn sạch, đầu ngẩng lên, dài trường hô khẩu khí, tiếp lấy lại cho mình rót đầy. Tần Mệnh lắc lắc bát, thử nghiệm uống một miệng lớn, lập tức cảm giác nồng đậm cay độc chật ních khoang miệng, thuận yết hầu dội thẳng dạ dày. Nóng bỏng nóng ruột. Hô hô hô, rượu này đủ kình. Tần Mệnh nhe răng niết miệng, trước kia chưa từng uống rượu, hắn vội vàng lay hai cái đồ ăn, tốt xấu đè xuống cố cay độc lửa nóng cảm giác. Lão đầu tiếp lấy lại cho hắn rót đầy, mình ngẩng đầu lại là nguyên một bát chút xuống. Tần Mệnh nhận biết lão đầu 8 năm, chưa từng có dạng này qua, chẳng lẽ cùng vừa mới thiếu nữ có quan hệ. Hắn nhìn xem trong chén rượu, cắn răng một cái, cũng ngửa đầu chút xuống, một cố khô nóng đằng vọt lên, toàn thân đều cảm thấy cố nhiệt khí. Bất quá cẩn thận nếm một chút, rượu này hương vị còn không sai. Lão nhân lại cho Tần Mệnh rót đầy. Ngài cũng dùng nữa, đến đầu đùi gà. Tần Mệnh đem đồ ăn hướng trước mặt lão nhân đầy đầy. Một già một trẻ, cứ như vậy ăn đơn giản đồ ăn, trừ Tần Mệnh ngẫu nhiên nói hai câu, lão nhân rất trầm mặc, vẫn luôn rất trầm mặc. Vừa rồi thiếu nữ cũng không có đi xa, tới là muốn rời khỏi, nhưng tại Tần Mệnh hô lên âm thanh lão gia tử về sau, nàng liền đứng ở đêm mưa thương khố ngoài cửa lớn, nhìn xa xa thương khố cửa sổ cái bóng cái bóng. Thiếu niên kia là ai? Hai vị bóng đen xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ, một nam một nữ, đều là trung niên nhân, tựa hồ cũng có cực mạnh thực lực. Tí tách lánh vũ vậy mà đều không thể ướt nhẹp bọn hắn quần áo, không đợi thật rơi trên người bọn hắn liền bị vô hình khí chàng bốc hơi. Áo choàng hạ sắc mặt đều rất khiếp sợ, thiếu niên kia vậy mà có thể cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, ngồi cùng bàn uống rượu. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình con mắt, lão nhân kia sau lưng thây chất thành núi, huyết thủy thành biển, tiếng xấu kinh thế người, ai dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Chỉ có Linh Vũ Tam Trọng Thiên, thực lực quá yếu. Thiếu nữ chỉ coi Tần Mệnh là hắn nuôi tiểu nô, nhưng phổ thông tiểu nô làm sao dám gọi thẳng hắn lao gia tử. Như thế nào lại có tư cách cùng hắn ngồi cùng bàn uống rượu? Chẳng lẽ thiếu niên này khác có thân phận? Thế nhưng là thực lực làm sao lại yếu như vậy? Trung niên nam nhân trầm giọng nói, Thanh Vân Tông bao quát tông chủ ở bên trong không có ai biết thân phận của hắn, gã sai vật này hẳn là cũng không biết, chỉ là coi hắn là ông già bình thường. Hắn mất tích 10 năm, thiên hạ đều cho là hắn chết. Nếu như không phải điện chủ lần này an bài, chúng ta còn thật không biết hắn còn sống. Phụ nhân nhìn về phía đại viện trong góc tòa kia không có chữ mộ phần, ngẫm lại những truyền thuyết kia, trong lòng khẽ than thở một tiếng, trên đời nhất cô đơn sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam tử trung niên nói, Tu La Điện cần hắn trở về, hắn cũng cần phải gánh vác trách nhiệm này. Phụ nhân hừ lạnh, hắn quả thực là không quay về, ngươi có thể làm gì? Cưỡng ép dẫn hắn đi. Hắn tính cách cùng thực lực ngươi rất rõ ràng, cho hắn không cao hứng. Một cái tay là có thể đem chúng ta gạt bỏ. Thiếu nữ khinh ngữ, chờ một chút, ta tin tưởng hắn đối Tu La Điện còn có tình cảm. Tiểu thư, chúng ta bước lên nguy hiểm rất lớn tiến đến, không thể ở lâu. Vạn nhất bị Thanh Vân Tông phát hiện, chúng ta. Hắn sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu. Chương 9, Tu La Đao. 6 bát liệt rượu vào trong bụng, Tần Mệnh liền bắt đầu gánh không được, đầu lại trướng lại đau, mơ mơ màng màng lệch ra trên đống cỏ, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, hắn giống như trở lại tuổi thơ, trở lại xa xôi lôi đỉnh cổ thành. Hắn nhìn thấy mẫu thân, nhìn thấy phụ thân, cũng nhìn thấy muội muội, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc thân nhân. Trong thành chủ phủ tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, đẹp thật hạnh phúc. Tần Mệnh kích động chạy vào đi, nào về phía quen thuộc thân nhân, nhưng bọn hắn rõ ràng ngay ở phía trước, nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn. Hắn la to, tại mỗi người trước mặt phất tay, người thân đều thờ ơ. Hốt hoảng bên trong, mỗi người đều an tĩnh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không lộ vẻ gì, trống rỗng nhìn qua. Trời mưa xuống, tí tách vẩy vào mỗi cá nhân trên người, rất lạnh, lạnh để cho người ta treo lên dùng mình. Đột nhiên, hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, giống như là đánh nát tấm gương, rầm rầm vẩy xuống, tất cả mọi người tiêu tán tại lãnh vũ bên trong. Mưa càng rơi xuống càng lớn, thiên địa một mảnh lờ mờ. Không có cổ thành, không có thân nhân, Tần Mệnh giống như đứng ở mênh mông giết lục chiến trận. Vô tận sinh linh đang điên cuồng chém giết, tiếng kêu giết rầm trời. Các loại thần bí dị thú tại máu và lửa bên trong gào thét. Phô thiên cái địa thiên hỏa, thông suốt thiên địa gió lốc, bao phủ cái thế giới này. Đại địa đang đổ nát, bầu trời tại sụp đổ, thế giới phảng phất mặt nhật. Tại mênh mông giữa thiên địa, một đạo đỏ sáng tinh mang chặt đứt hắc ám, xé rách thiên hỏa, phảng phất nắng gắt đỏ sáng. Tinh mang xuyên thủng chiến trường, tràn ngập cái thế sát uy, dẫn chúng sinh gào thét, quần hùng sợ hãi. Tần Mệnh ngơ ngơ ngác ngác đi tại chiến trường, giống như là muốn truy đuổi cái kia đạo bá liệt tuyệt thế tinh mang, nhưng đột nhiên ở giữa, đạo tinh mang dừng lại, cách không khóa chặt Tần Mệnh, vô tận sát phạt chi khí trùng thiên sôi trào, phô thiên cái địa cuốn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh kinh hồn run lên, hầu ngồi xuống. Ngộng, ác ngộng. Tần Mệnh toàn thân mồ hôi lạnh, rượu đều tỉnh hơn phân nửa, hắn hồng hộc thở hổn hển, một hồi lâu mới gian nan nuốt ngụm nước bọt. Làm sao lại làm loại này ngộng? Thật nhiều năm không nằm mơ. Tần Mệnh lao đi mồ hôi lạnh, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, xoa căng đau đầu đứng lên, đến trong viện đánh uống chút nước. Thanh lãnh trong viện, lão nhân ngồi dưới tàng cây, trong tay chính lật qua lật lại trôi tối như mực tiểu đao, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc, giống như huyền thiết lại như hắc nham, toàn thân đen kịt, lại hiện ra cô âm lanh hàn khí. A, Tần Mệnh bị trôi này hắc đao hấp dẫn, dùng sức lắc lắc đầu, còn tưởng rằng lại đang nằm mơ. Lão gia tử, Tần Mệnh hô hai tiếng, lão nhân không để ý, chậm rãi nắm giơ lên hắc đao. Tần Mệnh nhìn một chút, một cỗ thấu xương hàn khí không hiểu xông lên đầu. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất lần nữa trở lại mộng cảnh, bị vô tận sát phạt bao phủ, lại cảm thấy hắc đao tiếp cận mình, không sai, liền là bị tiếp cận cảm giác. Tần Mệnh cẩn thận chuyển thân thể, vẫn là cảm giác bị tiếp cận. Trôi này hắc đao phảng phất có được cổ quái linh tính, để cho người ta không rét mà run, nhưng tại lão nhân khô lão thủ bên trên, lại thuận theo giống như là sủng vật, theo đầu ngón tay đong đưa. Linh xảo lật qua lật lại. Tân Mệnh tiểu kinh hoàn toàn tỉnh, cẩn thận nhìn lấy lão nhân cùng trôi này tiểu đao màu đen. Hắn trước kia nhìn lão nhân dùng qua phi đao, là lão nhân tùy tiện cầm mảnh sắt khi phi đao sử dụng, trong sân trêu đùa. Liên tục đùa nghịch qua 2 ngày, Tân Mệnh học 2 ngày, cảm giác rất không sai, liền mình mài 9 trôi phi đao, luyện 3 năm, làm phòng thân sử dụng. Cùng ngày đối đầu Triệu Mẫn thời điểm liền là mượn nhờ phi đao tập kích chiếm tiên cơ, đánh Triệu Mẫn trở tay không kịp. Đao tên: Thu La. Lão nhân mở ra khô cạn tay trái, hắc đao lơ lửng tại lòng bàn tay, mũi đao hướng xuống, đao thể tràn ngập âm trầm hàn khí, không gian xung quanh đều giống như vặn mèo. Đao này, Tần Mệnh toàn thân lông tơ đứng đấy, không tự chủ được lui lại 2 bước, kinh dị không thôi nhìn lấy hắc đao. Lão nhân tay trái đột nhiên chấn động, trong chốc lát, hắc đao tranh minh, rung động nổ bắn ra. Một cỗ kinh khủng sát phạt chi thế khuấy động thương khố đại viện, tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, Thanh Vân Tông 30 tòa núi cao đông đảo lão nhân tập thể mở hai mắt ra, bọn hắn bắt được một cỗ để bọn hắn vì đó tim đập nhanh sát khí. Tần Mệnh kinh hồn lùi lại, hắc đao lại trong nháy mắt chống đỡ tại hắn mi tâm, nhanh như lưu quang, khó mà bắt quy tích. Nó không lùi không tiến, sờ nhẹ Tần Mệnh mi tâm ra thịt. Bén nhọn mũi đao cực độ băng lãnh, phảng phất muốn đem Tần Mệnh linh hồn đều băng phong. Lao ra tử. Ngài. Tần Mệnh không dám luận động, mồ hôi treo đầy cái trán, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lại như là bị tử thần ôm ở thân thể, toàn thân ác hàn, hô hấp không khoái. Huyền võ cảnh trước đó không cần loạn dùng. Lão nhân tay trái cách không đẩy, hắc đao phốc phốc gầm thanh đâm vào Tần Mệnh lông mày. Trong chớp mắt, Tần Mệnh giống như là rơi vào trong hầm băng, thấu xương lạnh buốt hướng toàn thân lan tràn, mỗi cái tế bào đều giống như bốc lên hàn khí, hô hấp đều giống như muốn ngưng kết. Ý thức quay cuồng trời đất, nói không nên lời thống khổ vẫn là ưu ám, Tần Mệnh gian nan ngồi dưới đất, vừa muốn há mồm nói chút cái gì. Thân thể vậy mà bốc hơi lên hắc khí, tại toàn thân bốc lên, chỉ chốc lát sau liền bao phủ hắn. Trong thoáng chốc, lão gia tử chắp tay sau lưng hướng đi hắn, hắn chỉ thấy lão nhân con mắt, giống như là vô tận vực sâu, muốn đem người thôn phệ. Ta lại đang nằm mơ sao? Tần Mệnh khinh ngữ nỉ non, chậm rãi nằm trên mặt đất. Hết thể rất không chân thực, hư ảo lại đáng sợ. Nằm mơ. Hẳn là nằm mơ. Tần Mệnh lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn vậy mà thật nằm trong sân, ấm áp ánh nắng vẩy lên người, nói không nên lời dễ chịu. Ta làm sao nằm ở chỗ này? Tần Mệnh dùng sức duỗi người một cái, toàn thân nhẹ nhàng thư sướng, nơi nào còn có băng lãnh khó chịu cảm giác. Ta nằm mơ, tiểu kinh thật to lớn, về sau uống ít. Tần Mệnh động thân bật lên, sống chuyển động thân thể, giống thường ngày như thế lúc luyện. Hướng phía giữa không trung trùng điệp đánh ra mấy quyền, lại kích thích hồ quang điện phối hợp kim cương kính đánh ra 3 vị trí đầu đoạn. Nhưng đánh lấy. Tần Mệnh đầu ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn lấy hồ quang điện tán loạn cánh tay phải. Hôm nay hồ quang điện giống như tốt bao nhiêu nhiều, nhưng thi triển ra lại rất không trôi chảy. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua uống nhiều rượu. Tần Mệnh vận chuyển kinh mạch, chấn mở hồ quang điện, lần nữa đánh ra mấy quyền, nhưng lúc này đây, hắn thật ngơ ngẩn. Ta giống như đột phá. Linh Vũ? Tứ Trọng Thiên? Làm sao có thể? Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi, mơ mơ hồ hồ đột phá đến Linh Vũ Tứ Trọng Thiên. Bất quá rất hỏi mau để lại đi ra, không chỉ có cảnh giới tăng lên, kinh mạch mở rộng, đan điền khí hải bên trong còn nhiều thứ gì, một thanh tối như mực tiểu đao, tràn ngập màu đen mê vụ, lơ lửng tại tịch tĩnh khí trên biển không. Đây là có chuyện gì? Ta tối hôm qua không phải nằm mơ. Tần Mệnh tỉ mỉ kiểm tra, không sai, cảnh giới thật tăng lên, nhưng là do ở tăng lên không hiểu đấu, trong kinh mạch linh lực còn dừng lại tại tam trọng thiên trạng thái, nhu cầu cấp bách bổ sung. Khí hải bên trong thật có chuôi đen kịt tiểu đao, cùng hôm qua trong ngộng lao ra tử cho hắn chuôi này giống như lúc. Không phải là ngộng. Không phải là ngộng. Cái này thần bí hắc đao là lao ra tử đưa ta. Lao ra tử. Tạ ơn. Tần Mệnh kinh hỉ, chạy về thương khố muốn bái tạ. Nhưng kỳ quái là trong kho hàng không ai, lão gia tử không có ở bên trong. Tân Mệnh trở lại trong viện, lão nhân cũng không tại. 8 năm qua, lão nhân không phải dưới tàng cây ngẩn người, liền là tại trước mộ phần tưởng niệm vong người, lại có là đến trong kho hàng đi ngủ, chưa bao giờ từng rời đi thương khố nửa bước. Kỳ quái, lão gia tử đi thì sao? Tân Mệnh đống nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, tỉ mỉ tìm lượt thương khố cùng đại viện, cũng đem ải sơn chung quanh tìm lượt, đều không có phát hiện già người thân ảnh. Đi. Không thể nào, không có chào hỏi liền đi. Bất quá lão gia tử hôm qua xác thực là lạ. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua nữ hải? Tân Mệnh trở lại thương khố, đi vào lão nhân giường gỗ một bên. Một kiện cũ nát đông vải thảm, mấy món may vá quần áo, đây chính là lão nhân toàn bộ gia sản, một cái đều không mang đi. Đây là thần bí. Tân Mệnh tay đè tại mấy món phá quần áo cũ bên trên, bên trong giống như có thứ gì. Hắn chậm rãi xúc lên, một cái tờ giấy, một chữ, mệnh. Dưới tờ giấy mặt, để đó một kiếm phổ, một thanh cổ kiếm. Một cỗ cổ pháp cùng đại khí đập vào mặt, kiếm phổ cùng cổ kiếm thân đều giống như có chân thực kiếm khí, để không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập từng tia sắc bén cùng băng lãnh. Lao ra tử thật đi. Tân Mệnh kinh ngạc cầm lấy tờ giấy, đông nhiên có loại cảm giác mất mát, trong lòng giống như đột nhiên ném cái gì. Đi. Thật đi sao? 8 năm, bởi vì có lao nhân làm bạn, mới cảm giác cái này đơn sơ thương khố giống như là cái nhà. Bất kể thế nào khó, làm sao khổ, luôn cảm thấy có thể trở lại trong nhà nghỉ một chút. Hắn biết lao nhân không tầm thường, thật là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền rời đi. Mệnh! Ta ra lệnh! Ai mệnh? Lao gia tử vì cái gì tận lực lưu lại cái chữ này? Tân Mệnh cẩn thận thu hồi tờ giấy, giấu kỹ trong người, cầm lấy kiếm phổ. Đại diễn kiếm điển. Không có quá nhiều giới thiệu, xúc lên liền là kiếm điển đệ nhất thức, Sơn Hà trọng kiếm. Nhất kiếm chảm phá Sơn Hà đoạn. Tinh luyện kiếm thức giới thiệu, ngắn gọn bức họa kinh mạch. Tân Mệnh ngưng lông mày lật xem, tiểu chữ cùng kinh mạch cầu rõ ràng đều phi thường kỹ càng, nhưng lại mơ hồ không rõ, cần kiệt lực ngưng thần tinh khí, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy, đây vẫn chỉ là đệ nhất thức, lật đến đệ nhị thức, Tân Mệnh thấy thế nào đều thấy không rõ lắm, liên chiêu thức danh tự đều thấy không rõ, rõ ràng ở nơi đó, liền là thấy không rõ, thậm chí cho hắn loại kỳ quái kháng cự cảm giác. Tân Mệnh hiện tại cảnh giới cùng tinh thần lực miễn cưỡng đủ tư cách nghiên cứu đệ nhất thức. Cái này là cấp bậc gì võ pháp? Tân Mệnh kinh ngạc nhìn lấy sư hữu giải kèn điển, như thế thần bí bất phàm. Một mực đều khát vọng đạt được võ pháp, cũng chờ mong có thể có được chính mình vũ khí, không nghĩ tới tại hôm nay đã được như nguyện, nhưng cầm lấy kiếm phổ cùng cổ kiếm, ngẫm lại tối hôm qua trận kia say rượu, trong lòng lại cao hứng không nổi. Tân Mệnh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh lanh lảnh gọi tiếng. Tân Mệnh thu hồi kiếm điển cùng cổ kiếm, giấu đến thương khố chỗ sâu nhất. Tân Mệnh. Chết đi đâu? Trương Đông Thô Lỗ đẩy ra cửa sắt, dương lấy trong tay danh sách, âm thanh gào to, ta trời chưa sáng liền cho ngươi dán lên, hiện tại cũng giữa trưa, còn không đi đưa, ngươi có còn muốn hay không làm? Lập tức đi ngay. Tân Mệnh đơn giản chỉnh lý, đi ra bên ngoài tiếp danh sách. Trương Đông đứng tại cạnh cửa sắt réo lên không ngừng, đừng tưởng rằng linh võ cảnh liền có thể không tuân quy củ, ngươi mạnh hơn cũng là nô bộc, về ta Trương Đông quản. Hôm nay trước không so đo với ngươi, còn dám không đúng hạn đưa hàng. Ta hồi báo cho tổng quản, nhìn làm sao thu thập ngươi. Chương 10, tùy hành nô bộc. Tân Mệnh dơ cao nặng nghề vạc đá khắp nơi đưa hàng, lần này Trương Đông không dám lại loạn an bài. Bởi vì đưa hàng muộn, miễn không đệ tử thượng đẳng nhóm mắng chửi trào phúng. Bất quá Tân Mệnh hờ hững sẽ, buông xuống hàng liền đi, vội vã về đi tu luyện. Trong vòng một đêm cảnh giới tiến vào tứ trọng thiên, tinh khí thần đều có tăng lên, thực lực có rất nhiều rõ ràng trưởng thành. Mà dù sao không phải bình thường đột phá, cảnh giới không phải rất vững chắc. Trong kinh mạch linh lực cũng không dư giả. Tốt nhất điều dưỡng phương thức đương nhiên là ăn chút linh thảo hoặc là linh quả. Cho nên thừa dịp đưa hàng cơ hội, Tân Mệnh lại đi tới Dược Sơn phụ cận, nhìn xa tâm quả có phải hay không chính ở chỗ này. Trên vách núi đá bò đầy tráng kiện dây leo, lộn xộn xoay cùng một chỗ, từng đầu rắn độc cùng đại mãng liền giấu ở dây leo bên trong, số lượng không biết có bao nhiêu, không nhìn kỹ thật không biết là sợi đằng vẫn là rắn mãng. Xa tâm quả giấu vị trí phi thường ẩn nấp, nếu như không phải hôm qua trùng hợp, thật không nhất định có thể nhìn thấy nó. Tối nay tới hái. Tân mệnh xác định xà tâm quả vẫn còn, chuẩn bị rời đi, nơi này không thể ở lâu. Lúc này, trong đan điền Tu La Đao đột nhiên chân chiến, tại khí hải trên không tràn ngập đen kịt mê vụ, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Tân mệnh tranh thủ thời gian giấu đến lộn xộn trong rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Phu cận có ai không? Tu La Đao chân chiến càng ngày càng rõ ràng, tràn ngập hắc khí cũng bao phủ khí hải trên không. Chờ chút, là thứ gì? Tân mệnh kinh ngạc nhìn qua trên vách đá dây leo. Tại chiều dài xà tâm quả vị trí, có đầu kim sắc tiểu xà chậm rãi thò đầu ra, phun ra nuốt vào lấy tanh hồng xà tin, cặp kia mắt ti hi đi dạo, rất nhanh tiếp cận tần mệnh ẩn thân địa phương. Linh yêu. Tần mệnh bị kinh ngạc, lại có linh yêu. Không lạ là nhiều như vậy rắn mãng đều vây quanh xà tâm quả không trực tiếp nuốt, nguyên lai nơi đó có đầu linh yêu tại thủ hộ lấy. Cái này xà tâm quả không phải dược sơn, là nó. Kim xà chậm rãi cuốn lấy xà tâm quả, nhìn chằm chằm tần mệnh, là tại tuyên cáo quyền sở hữu. Ta đã nói rồi, trung phẩm linh quả sao có thể tùy tiện đạt được. Tần mệnh do dự, đêm nay còn tới mạo hiểm sao? Nếu như là chút phổ thông rắn mãng, tùy tiện liền có thể giải quyết, thần không biết quỷ không hay rời đi. Nhưng đầu kia kim sắc tiểu xà rõ ràng là linh yêu, lấy hắn thực lực bây giờ rất khó tùy tiện giải quyết, vạn nhất rằng co xuống tới, rất có thể bị dược sơn các đệ tử vây quanh. Chờ một chút đi. Mấy người thực lực của ta mạnh lên, lại đến cẩm. Tần mệnh đè xuống đối xà tâm quả khát vọng, rời đi dược sơn. Trở lại thương khô an an ổn ổn tu luyện. Trong kinh mạch linh lực thiếu thốn, chỉ có thể chậm rãi từ thiên địa ở giữa hấp thu. Điểm ấy thất bại nho nhỏ không đến mức ảnh hưởng đến tần mệnh cảm xúc. Tối thiểu có thể xác định xà tâm quả không phải dược sơn, là đầu này linh yêu, trong lòng không có gánh vác, không cần lo lắng sau đó bị dược sơn tìm phiền toái. Đại diễn kiếm điển cùng đại diễn cổ kiếm bày ở trước mặt. Chờ mong đã lâu võ pháp, chờ mong thật lâu vũ khí. Tần mệnh giơ lên cổ kiếm, chỉ xéo trời cao. Nắng gắt hạ hàn quang bốn phía, đỏ sáng lóa mắt. Tâm hắn chiều bành trướng, ức không được kích động, hét to một tiếng, chấn kiếm kích múa, đánh ra đầy trời kiếm hoa. Trôi này cổ kiếm giống như là từ hoàn chỉnh thần thiết gen đúc, không có bất kỳ cái gì ghép lại, liền thành một khối, nó tú rất đại khí, cổ phát lại sắc bén, tùy tiện đặt ở chỗ đó đều có kiếm khí tràn ngập. Một khi múa lên kiếm hoa, sắc bén kiếm khí quét sạch đại viện, ngay cả tảng đá cây cối đều lưu lại rất nhỏ vết cát. Thần binh. Tân mệnh dùng sức nắm chặt tận tình kích múa. Thế nhưng là không có khi nào, kiếm thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng, tay trái cánh tay phải vậy mà tê dại lại căng đau. Hắn tại thể lực cùng trên lực lượng đều rất tự tin, lại chỉ có thể sử dụng một lát. Kiếm điển, cổ kiếm, Tu La Đao. Những này đều không phải là hiện tại ta có thể tùy tiện sử dụng. Tân mệnh chẳng những không có nhục trí, ngược lại tinh thần phân chấn, cảm tạ lấy lao ra tử quả tạo. Bực này đại lễ, thật sự là để hắn nhận lấy thì ngại. Sơn Hà trọng kiếm. Nhất kiếm chảm phá Sơn Hà đoạn. Tân mệnh buông xuống đại diễn cổ kiếm, bắt đầu ngưng thần lĩnh hội kiếm điển. Kiếm điển vẫn là rất kháng cự, muốn nhìn rõ ràng bên trong chữ, thấy rõ ràng trải qua lạc vận chuyển, nhất định phải tinh thần cao độ tập trung, tuyệt không thể có một tơ một hào tạp niệm, nếu không chữ sẽ tiêu, cầu lạc sẽ vặn mẹo, bắt đầu tìm hiểu đến liền sẽ có sai lầm. Tân mệnh mặc dù không có nhìn qua chân chính võ pháp, nhưng biết võ pháp tu luyện quyết không thể có bất kỳ qua loa, một chữ từ lĩnh ngộ sai lầm hoặc là một đầu kinh mạch không nhớ rõ, đều có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Phổ thông võ pháp còn như vậy, đại diễn kiếm điển loại này thần kỳ võ pháp càng phải thận trọng đối đãi. Tân mệnh đem mình khóa tại trong kho hàng, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Mỗi chữ mỗi câu nhìn, một đầu kinh mạch nghiên cứu. Sơn Hà trọng kiếm chỉ là đệ nhất thức, nhưng lại có mấy trăm cái chữ từ chú giải, cũng có được phức tạp kinh mạch vận chuyển. Từ giữa trưa đến xế chiều, lại đến đêm khuya, tân mệnh hết sức chăm chú lĩnh hội. Tinh thần lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cần phải không ngừng dùng sinh sinh quyết thôn nạp sinh mệnh chi khí, mới có thể khôi phục trạng thái, cam đoan hắn tiếp tục nghiên cứu. Liên tiếp 5 ngày, tần mệnh buổi sáng đưa hàng, tiếp tục đúc luyện thể năng, buổi chiều ban đêm liền khổ tâm chui nghiên sơn sông trọng kiếm, càng là nghiên cứu càng là kinh hỉ, kiếm thế huyền diệu để hắn lấy làm kỳ, thi triển đi ra uy lực càng ngày càng đáng sợ. Hắn đặc địa làm đệ nhất thức viết tay, giao cho thải y, từ nàng chuyển cho Nguyệt Tình, cũng liên tục dặn dò. Sau khi xem xong liền tiêu hủy. Thần kỳ như thế kiếm phổ, không thể một người độc hưởng. Ngươi làm sao tại cái này? Tần mệnh hôm nay đưa xong hàng vừa trở lại thương khố, phát hiện Trương Đông vậy mà đứng tại trước cửa sát mặt, chắp tay sau lưng ngửa đầu nghiêng mắt, hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn. Trương Đông lắc lắc trên cửa sắt khóa lớn, thương khố là nhà ngươi. Đưa cái hàng còn khóa cửa. Có việc liền thả, không có việc gì xéo đi. Ngươi. Tân Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, Triệu Mẫn chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi, đừng ở không đi gây sự. Trương Đông nói quanh co mập mờ, Triệu Mẫn chuyện gì? Nghe không hiểu. Mau cút. Tân Mệnh giơ vạc đá hướng đi cửa sắt. Ngươi. Trương Đông thật nghĩ biểu hiện cái cường thế tư thái, nhưng lầm bầm hai lần vẫn là nhược khí thế. Ta là tới an bài cho ngươi nhiệm vụ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát. Đi thì sao? Diễn võ trường tập hợp. Dược Sơn đệ tử hôm nay muốn đi ra bên ngoài hái thuốc, trong tông an bài chút đệ tử thượng đẳng bảo hộ. Ta bảo vệ Dược Sơn đệ tử ra ngoài hái thuốc. Ngươi cái nào gân dựng sai? Trương Đông cười nhạo nói, liền ngươi. Không xứng. Ta nghe nói bọn hắn thiếu làm hậu cần nô buộc, cố ý đẩy ra tiếng ngươi. Ngươi lại đùa nghịch cái gì quỷ kế? Tân Mệnh mắt lạnh nhìn hắn. Kéo kẹt nắm chặt nắm đấm. Ngươi là chúng ta Thanh Vân Tông đông đảo nô buộc bên trong kỳ tài A, lực lượng lớn, gan lớn, vẫn là cái linh võ cảnh, không để cử ngươi để cử ai. Trương Đông bước một bước dài kéo ra xa hơn 10 thước, sợ Tần Mệnh một đấm rơi vào trên mặt hắn. Ngươi có nửa canh giờ chuẩn bị, đến ta nơi đó đi lĩnh công cụ. Dược Sơn thường thường sẽ tổ đội ra ngoài hái thuốc, đi ra bên ngoài Vân La rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm chân quý dược thảo, đến phong phú thuốc sơn linh cỏ cùng linh quả. Dược Sơn các đệ tử phổ biến thực lực rất mạnh, có thể ứng phó bên ngoài nguy hiểm, nhưng vì cam đoan an toàn, Thanh Vân Tông mỗi lần đều sẽ an bài rất nhiều đệ tử thượng đẳng, thậm chí còn có thể có thân truyền đệ tử dẫn đội. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có nô buộc đi theo ra. Tần Mệnh mang lên đại diễn cổ kiếm, dùng ra thú cuốn ba tầng, che giấu nó nhiếp nhân kiếm khí, lại tại bên hông lặng lẽ giấu chín thanh đoàn đao, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, mới đến Trương Đông nơi đó lĩnh công cụ. Một cái cao hơn 2 mét thô to thùng sắt. Bên trong thả đầy các loại công cụ, còn có đầy đủ lương khô. Trong ngoài chừng 700 cân. Tần Mệnh cong lên thùng sắt, vững vững vàng vàng dựa vào ở trên lưng, nhanh chân đi hướng thứ 10 diễn võ trường. Trên diễn võ trường đã tụ mãn trên 100 vị đệ tử, bên trong có hơn 20 vị Dược Sơn đệ tử. Bọn hắn ăn mặc trường bào màu trắng bạc, ngực thêu lên màu xanh dược thảo hoa văn, đều là tôn quý cùng địa vị biểu tượng. Tại Thanh Vân Tông bên trong có rất ít người dám trêu chọc Dược Sơn đệ tử, Dược Sơn đệ tử vì duy trì thuốc sơn thần bí, cũng sẽ không dễ dàng cùng bên ngoài đệ tử tiếp xúc. 70-80 vị đệ tử thượng đẳng đều là phụ trách bảo vệ bọn hắn, phổ biến tại chừng 20 tuổi, cảnh giới đều tại linh vũ lục trọng thiên trở lên. Tân Mệnh dẫm lên trên thềm đá đến, vừa mới tiến diễn võ trường liền dừng lại. Triệu Mẫn, nàng làm sao lại tại thủ hộ trong đội ngũ? Triệu Mẫn đứng tại náo nhiệt trong đám người, quyến rũ xinh đẹp, doanh doanh cười khẽ, phi thường đáng chú ý gió nhẹ thổi múa, vẩy lấy nàng mềm mại mái tóc, cũng vung lên váy dài lộ ra tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp. Rất nhiều đệ tử đều tại vây quanh nàng xung xoe, ánh mắt phi thường lửa nóng, liền ngay cả rất nhiều Dược Sơn đệ tử đều kìm nén không được trong lòng sao động, tiến đến bên người nàng đàm tiếu lấy. U! Đây không phải Tần Mệnh sao? Chạy thế nào nơi này đến? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn lấy đi tới Tần Mệnh. Tần Mệnh! Rất nhiều đệ tử đều nhìn về phía nơi đó. Một vị trắng nón Dược Sơn đệ tử cười khẽ, Tần Mệnh là tới làm chúng ta tùy hành tạp dịch. Tùy hành tạp dịch? Làm cái gì? Triệu Mẫn dáng dấp yểu điệu trong đám người đi ra. Dung nhan quyến rũ, khí chất cho người, để cho người ta nhịn không được tâm thần chập chờn. Dáng người lồi lõm chập trùng, đầy đặn, tròn trịa, căng cứng, đường cong nguyện chuyển, có thể nói dẫn lửa tới cực điểm. Rất nhiều nam đệ tử nhìn chằm chằm nàng lưng ảnh nhẫn không được nuốt ngụm nước bọt, dọc theo con đường này thật có nhìn. Trước kia đều là chính chúng ta mang công cụ đồ ăn, lần này có Tần Mệnh tùy hành, mọi người có thể đem mình bao phục đều phóng tới chỗ của hắn. Đây là quản sự Trương Đông cho ta giới thiệu người, nói chúng ta Thanh Vân Tông nô buộc bên trong ra cái kỳ nhân, có sức mạnh có đẳng phách, càng là cái linh võ cảnh. Ồ, dạng này a, vậy chúng ta không khách khí. Triệu Mẫn đi đến Tần Mệnh bên người, tiện tay đem mình bao quần áo nhỏ ném tới trong thùng sắt. Lần này có thể giảm bớt chút phụ trọng, tới, đem đồ vật đều bỏ vào. Rất nhiều đệ tử đều đem bao phục cùng không tất yếu đồ vật ném tới trong thùng sắt, liền có nặng 700 cân thùng sắt, chậm rãi gia tăng đến hơn 1000 cân. Tần Mệnh không nhúc nhích tí nào đứng đấy, trong lòng minh bạch, lại là Triệu Mẫn an bài Trương Đông. Tiện nhân kia là muốn đi ra bên ngoài trong rừng rậm thai họa ta à? Chương 11, đêm tối tờ ấp tờ kích. Bên trên 100 người đội ngũ nói một chút cười cười rời đi Thanh Vân Tông, đi sâu vào Vân La rừng rậm. Cổ mục che trời, cây giả trắng kiện, các loại trạc cây lộn xộn sinh trưởng tốt lấy, gián độc cần nút, dã thú ẩn hiện, tràn đầy nguy hiểm. Cổ lão rừng rậm cổ lão bầu không khí. Đội ngũ buôn ba tại giả trong rừng. Đầy đất thật dày lá khô, cành rủ xuống, lộn xộn nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chút dã thú khô cốt. Tần Mệnh cóng nặng ngàn cân thùng sắt đi tại phía sau cùng, cảnh giác gầm ướt rậm rạp ra rừng. Những người khác khả năng đều có rất nhiều lần xông xáo rừng rậm kinh lịch, nhưng hắn thật sự là 8 năm bên trong lần thứ nhất rời đi Thanh Vân Tông, hoàn toàn không rõ ràng tình huống bên ngoài. Một đầu gấu đen thở hổn hển đi qua bên cạnh ra rừng, lạnh lùng liếc mắt bọn hắn đội ngũ, nhếch miệng gầm nhẹ, vô hình khí lãng tràn ngập, trên mặt đất đá vụn lại lít nha lít nhít thăng lên, quay chung quanh tại chung quanh nó. Linh yêu, khí tức phi thường hùng hồn. Hái thuốc đội ngũ không để ý đến hắc hùng, chúng ta có hơn 100 người, sợ hãi ngươi. Tân Mệnh nhưng không dám khinh thường, tay trái lặng lẽ giữ chặt bên hông phi đao, ngưng thần đề phòng. Hắc hùng không có khởi xướng tiến công, nhìn xa xa bọn hắn sau khi rời đi, chuyển lấy hùng tráng thân thể đi vào già rừng. Đường núi chập trùng lên xuống, các loại rễ cây um tùm, đệ tử khác nhóm đi rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn chạy đến tán cây bên trong bước lên vài vòng, hướng các nữ đệ tử biểu hiện lấy mình, ngẫu nhiên truy đuổi linh yêu, hiện ra cường hãn thực lực. Tân Mệnh có nặng ngàn cân vật, từng bước một đều đi được rất cẩn thận, bất quá hắn thật không coi ảo não, cũng không có bực bội, ổn định đi tới, hô hấp suôn sẻ, sống lưng thẳng tắp, đem phụ trọng sơn đường xem như lịch luyện. Liên tiếp đi 3 ngày, hái thuốc đội ngũ xâm nhập già rừng, đi vào một tòa ngàn mét cao cao núi đỉnh phong. Tòa này ngọn núi rất đặc biệt, giống như là dương cánh hắc ưng, chúng ta coi nó là thành mảnh này vùng núi tiêu chí, nửa tháng sau còn ở nơi này tập hợp. Tạp dịch Tân Mệnh, đem trong thùng sắt công cụ phân cho các tổ. Chính ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, không phải mất mạng đừng oán người khác. Mảnh này già rừng rất nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận, tận lực đừng trêu chọc linh yêu. Ngàn bạn nhớ kỹ, nửa tháng sau tập hợp, chớ trì hoãn quá lâu. Đội ngũ chiếu cô chia 15 tổ, 1-2 vị dược sơn đệ tử phối hợp 4-5 vị thủ hộ đệ tử, căn cứ các tử thực lực cân đối điều phối. Các hái thuốc tiểu tổ sẽ phân tán đến khác biệt vùng núi tìm kiếm linh thảo. Tân Mệnh buông xuống thùng sắt, đem bên trong công cụ cùng lương khô toàn bộ lấy ra. Tạp dịch Tần Mệnh, thành thành thật thật đợi tại đỉnh núi, đừng có chạy lung tung nha. Triệu Mẫn hướng phía Tần Mệnh nháy cái mắt, môi đỏ liệt diễm, quyến rũ sắc sỡ. Đừng có chạy lung tung. Ta cũng không muốn vì ngươi chết phụ trách. Một vị dược sơn đệ tử lạnh lùng nhắc nhở hắn. Chúng ta xuất phát, cầu chúc mỗi tổ đều sẽ có đại thu hoạch. Đám người tập thể hô to, đeo lấy bao phục rời đi đỉnh núi, chỉ để lại Tần Mệnh một người. Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, nhìn về nơi xa quần quận rừng rậm, lâm hải nổi sóng chập trùng. Các loại kỳ phong trùng điệp, mỏng manh xương trắng phiêu đãng, theo gió nhẹ biến ảo bộ dáng, cảnh đẹp bao la hùng vĩ hùng kỳ, một loại quần quận vô biên cảm giác đập vào mặt, sâu thở sâu, tươi mát sảng khoái, tâm thần thanh thản. Bất quá nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mặt ngoài cảnh đẹp phía dưới trải rộng các loại nguy hiểm, sâu sơn lão trong rừng khắp nơi đều là ẩn hiện dã thú linh yêu, diễn ra tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Đối với Tần Mệnh tới nói, nghiêm trọng hơn nguy hiểm không tại rừng rậm, mà tại Triệu Mẫn. Tiện nhân kia đem hắn đưa đến hái thuốc trong đội ngũ, khẳng định không có lòng tốt. Hắn mặt không biểu tình đứng một lát, đi đến đỉnh núi ưng truy bên vách núi, chậm chạp run run bả vai, giang ra thân thể, thuận dốc đứng lại hung hiểm vách núi đường cong, treo ở ưng truy phía dưới. Qua không bao lâu, một chi hái thuốc tiểu tổ trở lại đỉnh núi. Tiểu tạp dịch, tỷ tỷ tới thăm ngươi. Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng, gót sen huyền chuyển. Áo đuôi ngắn bên ngoài nửa lộ ra thịt hết sức thủy nộn, lộ ra được khiến người rất động lòng khí tức thanh xuân. Như là như thiên nga cổ tuyết trắng vừa chân non, tiểu diễm càng là giống hoa. Nàng đi tới chỗ nào cũng sẽ có để cho người ta hai mắt tỏa sáng, trong rừng hoa dại đều ảm đạm phai mờ. Một cái cường tráng nam đệ tử theo sát tại nàng đằng sau, ta trước tới thu thập hắn, nghe nói là cái xương cứng. Ta thích nghe xương cứng người tiếng kêu thảm thiết âm. Dược sơn đệ tử thanh lãng cười, trước hết để cho ta thấy chút máu. Ta mỗi lần hái thuốc đều sẽ dùng huyết tế núi, trước kia dùng linh yêu máu, lần này thử một chút máu người hiệu quả. Đều đừng lớn tiếng như vậy, hù dọa chúng ta tiểu tạp dịch. Ừm. Tần Mệnh người đâu? Đỉnh núi chỉ có lẻ loi trơ trọi thùng sắt, nào có Tần Mệnh cái bóng. Sẽ không phải chạy a? Triệu Mẫn hơi biến sắc mặt, ra hiệu bốn người bọn họ tản ra tìm xem. Kết quả bọn hắn tìm khắp đỉnh núi, đều không nhìn thấy Tần Mệnh. Không cam tâm lại tìm một lần, vẫn là không có phát hiện người. Giảo hoạt tiểu tử, hắn khả năng đi theo còn lại đội ngũ chạy. Triệu Mẫn biết Tần Mệnh sẽ không ngồi chờ chết. Thật không nghĩ đến phản ứng nhanh như vậy, ngay từ đầu liền rút lui. Làm sao bây giờ? Một vị dẫn theo ngân thương đệ tử đi đến ưng truy bên vách núi, thăm dò nhìn xuống nhìn, tranh thủ thời gian lui về đến, một khi rơi xuống liền là ngàn mét vách núi. Triệu Mẫn ngữ khí hiện hung ác, Tần Mệnh phải chết, không thể để cho hắn còn sống trở lại Thanh Vân Tông. Dược sơn đệ tử khoan uy nói, Triệu Mẫn cô nương đừng nóng lòng, chúng ta đã đáp ứng phối hợp ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Một cái tiểu tiểu nô bộc mà thôi, lại thế nào đặc biệt cũng là nô bộc. Ta còn thực sự không quan tâm giết hắn hậu quả. Huống chi, ha ha, hắn lại là chết trong rừng rậm, xương cốt đều không thừa nổi, ai biết là thế nào chết. Chúng ta bây giờ liền truy, Tần Mệnh hẳn là chạy không bao xa. Vất vả các vị sư huynh sư đệ, ta hứa hẹn chỗ tốt sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Ha ha, Triệu Mẫn cô nương khách khí, có thể phục vụ cho ngươi là chúng ta vinh hạnh. Truy. Tần Mệnh không hiểu nơi này tình huống, chạy không bao xa. Triệu Mẫn ghi hận Tần Mệnh, từ ngày đó bị trọng thương sau liền đang tính toán xử trí như thế nào hắn, kết quả càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng muốn lộng chết hắn. Lần này thật vất vả khuyên động Dược Sơn đệ tử đem Tần Mệnh chiêu tiến hái thuốc đội ngũ, rời đi xa xa Thanh Vân Tông, cơ hội khó được, không thể lại để cho Tần Mệnh chạy. Ưng Trụy bên dưới vách núi mặt, Tần Mệnh vững vàng treo lấy, đem bọn hắn nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Coi là Triệu Mẫn chỉ là muốn giao hơn hắn, nhục nhã hắn, không nghĩ tới trực tiếp là đòi mạng hắn. Đêm khuya, dâm dạp hắc ám trong rừng, dã thu ẩn hiện, linh yêu tê rít gào, trong không khí phiêu đãng khí tức nguy hiểm. Từng cây cổ lão đại thụ tại trong bóng đen càng giống là dữ tợn cự quái, khiến cho người dùng mình. Triệu Mẫn bọn hắn từ ban ngày tìm đến bây giờ, từ đầu đến cuối liền không tìm được Tần Mệnh. Võ giả cảnh giới càng cao, thần thức càng ngày càng mẫn cảm, lấy bọn hắn 5 người thực lực, lục soát cái Tần Mệnh hẳn là dễ như trở bàn tay, nhiều nhất sẽ trì hoãn chút thời gian, thế nhưng là bọn hắn hiện tại ngay cả Tần Mệnh cái bóng đều không tìm được. Không nên à, Tần Mệnh thực lực rất yếu, lại không kinh nghiệm, không có khả năng né tránh chúng ta truy tung. Lấy hắn thực lực, tuy tiện đụng phải cái linh yêu đều chỉ có chạy trốn phần, hẳn là rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Hừ hừ, nói không chừng đã bị linh yêu cho khi điểm tâm ăn. Bọn hắn sắc mặt rất khó coi, một cái tiểu tiểu nô buộc vậy mà hại bọn hắn truy tung một ngày, chính mình cũng cảm giác mất mặt. Bọn hắn đều muốn tại Triệu Mẫn trước mặt nhiều hơn biểu hiện, nhưng đến hiện tại làm tất cả mọi người rất khó chịu. Tân Mệnh tránh không bao lâu, nhất là trong đêm. Triệu Mẫn mặt lạnh lấy đi ở trước nhất, nhất định phải tại đêm nay tìm tới Tân Mệnh. Thời gian kéo càng lâu, Tần Mệnh khả năng giấu càng xa càng bí mật, về sau lại tìm liền phiền toái hơn. Tiểu tạp thoái, ngược lại là rất biết tránh. Dẫn theo Ngân Thương thiếu niên đi tại phía sau cùng, đồng nhiên, hắn nhướng mày, chờ một chút. Làm sao? 4 người lập tức cảnh giác, lắng nghe chung quanh động tĩnh. Các ngươi nói, Tần Mệnh có thể hay không dễ liền không có rời đi đỉnh núi. Chúng ta đem đỉnh núi tìm khắp, xuống núi thời điểm còn càn quét một lần sơn lâm, hắn không có khả năng ở nơi đó. Ta ý là, hắn có thể hay không giấu ở Ưng Trụy bên dưới vách núi mặt. Ngân Thương thiếu niên lời còn chưa dứt, đột nhiên quay người, lăng lệ hai mắt nhìn chằm chằm hắc ám. Ngay một khắc này, 3 đạo tinh mang xé rách màn đêm, xoay tròn cấp tốc, mang theo gào thét kinh phong, đập vào mặt. Muốn chết. Ngân Thương thiếu niên quát lạnh, trường thương lật múa, mũi thương sát qua mặt đất, một kích bạo khởi, hỏa diễm dâng lên, liệt liệt đốt cháy, mũi thương xảo trá tấn mãnh, đâm liền 3 đạo tinh mang. Nhưng mà, keng. Ngân Thương chọn kích thứ 1 đạo tinh mang thời điểm, lại nổ lên điếc thai tranh minh, tinh mang là trôi phi đao, 2000 phi thường đáng sợ, tại chỗ chấn loạn hắn thương pháp, vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút lắc ngược lại, còn lại 2 trôi phi đao thế tới không trở ngại, bành bành đánh vào thân thể của hắn. Phi đao mạnh mẽ phi thường, một thanh đánh xuyên qua ổ bụng, một thanh đánh xuyên qua bả vai, máu bắn tung tóe. A! Ngân Thương thiếu niên kêu thảm, bị phi đao lực lượng đánh lảo đảo lui lại. Người nào? Triệu Mẫn 4 người sắc mặt đại biến. Một bóng người đột nhiên từ tiền phương trong bóng tối xung ra, bước nhanh phi nước đại, trong một chớp mắt xuất hiện tại Ngân Thương trước mặt thiếu niên, luân phiên đánh quyền tuân ra, kình phong hô hố, cuồng bạo lực lượng hội tụ nằm đấm. Cứu ta! Ngân Thương thiếu niên phun máu kêu sợ hãi, đầy mặt hoảng sợ. Giang giác! Kim cương kình hung hăng đặt tại bộ ngực hắn, hơn ngàn cân lực lượng cực hạn bộc phát, tại chỗ vỡ nát xương ngực, trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài. Xương ngực vỡ vụn, cắm vào trái tim, Ngân Thương đệ tử nghịch miệng phun máu, cách mặt đất bay ngược. Những người còn lại thốt nhiên biến sắc, bên cạnh 2 vị đệ tử phản ứng nhanh nhất, hô to, ngăn lại hắn. Một người múa đao, song đao kịch liệt phách chạm, lưới đao tách ra chướng mắt kim quang, theo đao thế đánh ra vô số quang ảnh, đao vũ, chạm ảnh. Một người song trưởng đẩy ra, một cỗ bành trướng dáng vẻ quê mùa kịch liệt bay lên, nhấc lên đầy đất cát bụi, đại địa nộ hào. Bóng người phi nước đại bên trong đập mạnh bay lên không, nhảy lên cao 3 mét, xông vào phía trên tán cây đồng thời, siêu siêu đánh ra 3 trôi phi đao. Nhanh như tiếng sấm, tinh mang lấp lóe. Phi đao cũng không phải là thẳng tắp buôn tập, mà là ném ra ngoài không thể tưởng tượng nổi đường cong, lại hối hả xoay tròn, sát thương phạm vi khóa chặt 2 vị đệ tử. Trong bóng tối không nhìn rõ thứ gì, nhưng bọn hắn có thể bắt được nguy hiểm, lập tức hướng bên cạnh nhanh chóng tối lui. Bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn thân mãnh lực chìm xuống, giống như là áp xúc đến cực hạn lò xo, trong nháy mắt phóng thích, thẳng hướng chính đang lùi lại vị kia song đao đệ tử. Hoa a a. song đao đệ tử phi thường hung ác, phát ra quái khiếu, lại đối diện đánh giết, chủ động nên kích. Bóng người chính cúi người phi nước đại, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa thuận thế xoay chuyển, tránh đi song đao đồng thời, hữu trưởng nén mặt đất, thân thể nhấc ngang, hai chân quán chú bàng bạc kinh lực, càng kích thích chói mắt lôi điện, tật nhược phong mưa đánh về phía hắn phần bụng. Thật nhanh. Song đao đệ tử sắc mặt lại biến, càng bị đột nhiên lóe sáng lôi quang ảnh hưởng ánh mắt, hắn vội vàng né tránh, thế nhưng là né tránh một cước trốn không thoát thứ hai chân, bóng người thứ ba sừng thứ tư tật chân nhanh theo vào, bành bành đập mạnh ở trên người hắn. Lực lượng cực kỳ cuồng bạo, đủ nặng ngàn cân. Cái này vị đệ tử dễ không nghĩ tới sẽ có cường lực như vậy lượng, tiêu thảm bay ra ngoài, co quắp tại nơi đó nửa ngày không có hồi khí trở lại. Đại điệu nộ hào. Mặt khác vị đệ tử song trưởng như bay, bàng bạc dáng vẻ quê mùa tại song trưởng quấn quanh, gió táp gào thét, cắt bay đá chạy, phi thường hung mãnh. Bóng người sau khi hạ xuống động thân mà lên, đối diện va chạm, tại hai người va chạm trước một khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân hối hả vòng kích, lôi điện cùng man lực phối hợp, đang đối mặt oanh đại địa nộ hào. Tạch tạch tạch, lôi điện bị hủy diệt, tại lục trọng thiên cảnh giới võ pháp trước mặt, những này lôi điện yếu rất nhiều, động lòng người ảnh trọng điểm công kích ở chỗ hai chân man lực cùng lực bộc phát, bọn chúng giống thiết truy oanh tại vị này đệ tử trên tay, vỡ nát bụi đất, đánh hai tay của hắn ra chóc thịt bong. Bóng người giữa trời xoay chuyển, một cước quất vào trên mặt hắn. Cái này vị đệ tử chật vật né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi, động lòng người ảnh sau khi hạ xuống lại là theo sát lấy buôn tập, song trưởng hung hăng đặt tại bộ ngực hắn. Thế công mãnh liệt, lực lượng cương mãnh. Cái này vị đệ tử nghịch miệng phun máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại cánh rừng bên trong liên tục bước lên, bành bành bắn ngược 7-8 lần, ghé vào trong bụi cỏ nửa ngày không có hồi khí trở lại. Chương 12, sinh tử truy tung. Một hệ liệt cuồng dã tập kích giống như là cuồng phong quyển lá rụng gọn gàng mà linh hoạt, không có dấu hiệu nào xuất hiện lại tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc. Dược Sơn đệ tử Kiều Sâm che chở Triệu Mẫn lui lại hơn 10 bước kéo ra khoảng cách an toàn, cầm trong tay một thanh kim mân thanh đồng kiếm chỉ hướng bóng người, kiếm thể hàn quang bốn phía, khí thế của hắn cũng biến thành phi thường lăng lệ. Ba vị đệ tử một chết hai thương, nhàn nhạt mùi máu tươi giữa khu rừng tràn ngập. Hai vị trọng thương đệ tử đều nằm dạp trên mặt đất rên thống khổ, muốn đứng lên nhưng giấy rủa mấy lần cũng đều gục ở chỗ này, thương thế rất nặng. Bóng người tại trong bóng tối chậm rãi đứng dậy, đối xử lạnh nhạt như đao, đằng đằng sát khí, toàn thân hồ quang điện tán loạn, chiếu ra bộ dáng. Tân Mệnh, là ngươi? Triệu Mẫn chưa tỉnh hồn, không thể tin được trước mắt một màn. Nàng tự tay lĩnh giáo qua Tân Mệnh thực lực, xác thực rất cùng dã, giống như là tóc điên dã thú, nhưng thực lực chân thật cùng mình không sai biệt nhiều, đêm nay làm sao giống như là biến người. Cặp kia băng mắt lạnh không để cho nàng dám đối mặt, trong lòng không khỏi nổi lên khí lạnh. Ngươi không phải Linh Vũ Tam Trọng Thiên? Dược Sơn đệ tử đồng dạng bị kinh đến, một hệ liệt tấn công mạnh vừa chuẩn lại hung ác lại trôi chảy, tựa như là sớm diễn luyện qua rất nhiều lần biểu diễn, một mạch mà thành, qua trong giây lát hoàn thành đột giết, mọi cử động lộ ra sự quyết tâm. Tân Mệnh tại trong bóng tối lạnh lùng đứng một lát, chậm rãi lui lại, bắt đầu nhặt tản mát phi đao. Muốn làm sao chơi, ta phụng bồi tới cùng, các ngươi không đánh chết ta, ta liền làm chết các ngươi. Cuồng ngạo. Ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng hướng ta gọi dầm dĩ. Dược Sơn đệ tử sắc mặt tâm trầm, khí thế một lại đề thăng, kim mân thanh đồng kiếm lại có chút chấn động, phát ra êm thai tranh minh, kiếm khí bốn phía, bức nhân sát y giữa khu rừng tràn ngập. Tân Mệnh, ngươi thật lớn mật, dám tàn sát đồng môn, Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Triệu Mẫn đột nhiên kịp phản ứng, chúng ta còn không có đem ngươi thế nào, ngươi cũng dám đến tập kích chúng ta. Thu hồi ngươi bộ này buồn nôn sắc mặt, đừng cho là mình có phó tốt túi ra liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn ta Tần Mệnh Mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chớ cùng hắn nói nhảm. Giết hắn, giết cho ta hắn. Song đao đệ tử dễ rủa lấy ngẩng đầu, đến trả tính khuôn mặt anh tuấn bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ trở nên dữ tợn, hung dữ trừng mắt trong bóng tối Tần Mệnh. Mình muốn chết, không oán chúng ta được. Kiều Sâm, không thể để cho hắn chạy. Triệu Mẫn thúc giục Dược Sơn đệ tử. Tân Mệnh thể hiện ra thực lực cùng chơi liều để cho nàng cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Tiêu Sâm, giết hắn, lề mề cái gì? Song đao đệ tử bỗng nhiên luồn lên đến, muốn rời xa Tân Mệnh. Tân Mệnh đột nhiên bạo khởi, trực tiếp thẳng hướng song đao đệ tử. Song đao đệ tử một cái giật mình, cố nhịn đau khổ, càng không để ý tới hình tượng, lộn nhào phóng tới Dược Sơn đệ tử Tiêu Sâm, la to, giết hắn. Giết hắn. Ở trước mặt ta làm càn, ngươi kém chút. Tiêu Sâm quả quyết chặn đường, thân như du long. Tốc độ cực nhanh, lại trước một bước gọi được song đao đệ tử bên cạnh, một kiếm lấy ra, trong nháy mắt lắc ra năm đạo kiếm ảnh, kiếm thế lăng lệ, phân biệt khóa chặt Tần Mệnh tim, bả vai, mi tâm, phần bụng, cùng yết hầu, huyền diệu biến hóa, tàn nhẫn xảo trá, dễ không phân rõ được cái nào đường kiếm thể là thật, cái nào đường kiếm mang là hư. Tân mệnh không tránh không cần, đối diện đối kích, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, phía sau lưng đại diễn cổ kiếm thương nhiên tới tay, một cỗ sơn hà nặng uy phá thể hiện lên, kinh hồng nhất kiếm, kiếm khí sôi trào, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo kiếm khí, phảng phất tại toàn thân mình cắt chém, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Phốc phốc. Tân mệnh cùng Kiều Sâm sượt qua người, máu bắn tung tóe. Kiều Sâm tại Tân mệnh trên người liên tục lấy ra ba đạo miệng máu, đao đao hung hiểm. Tân mệnh cổ kiếm thì sát Kiều Sâm cái cổ vỗ tới, thế công không giảm, mũi kiếm không chuyển, hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tiếp tục trùng kích. Mục tiêu, song đao đệ tử. Phi nước đại bên trong song đao đệ tử kinh hồn quay đầu, trong một chớp mắt, đại diễn cổ kiếm duệ lợi phong mang tại đồng tử hối hả phóng đại. Không. Song đao đệ tử kêu sợ hãi, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, đầu bị cổ kiếm đánh bay, lật qua lật lại lăn hướng về phía trước, hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ. Tĩnh. Trong rừng rậm tối tăm cây kim rơi cũng nghe tiếng, phảng phất liền hô hấp đều ngưng kết. Tiểu Sâm đưa lưng về phía Tân mệnh, không thể tưởng tượng nổi sờ sờ cái cổ, máu. Có máu. Chỉ là cắt vỡ da thịt, máu không nhiều, nhưng ta đường đường linh vũ thất trọng thiên, lại bị cái nô bộc thương. Mặt khác vị đệ tử toàn thân giật mình, dãy rủa lấy hướng lui về phía sau, nhìn về phía Tân mệnh ánh mắt giống như là nhìn lấy tóc cùng dã thú. Tân mệnh đứng tại song đao đệ tử bên cạnh thi thể, sắc mặt hơi tái nhợt, huyết thủy nhiễm phục màu đỏ, bộ ngực hắn, bả vai, phần bụng, đều bị lợi kiếm đâm bị thương, thương thế nghiêm trọng, máu me đầm địa, nhưng bộ dáng cùng biểu lộ dọa người hơn. Tiểu Sâm. Tiểu Sâm. Triệu Mẫn thét chói tai vang lên bừng tỉnh Tiểu Sâm, nàng hai tay ngưng tụ liệt diễm, khẩn trương giằng co. Tân mệnh, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Tiểu Sâm giận, đang đằng sát khí, rút kiếm phóng tới Tân mệnh, không còn giữ lại. Tân mệnh che trước ngực nghiêm trọng nhất vết thương, không vội vã lui lại hai bước, không nói một lời quay người biến mất trong đêm tối. Truy. Đuổi kịp hắn. Tuyệt không thể để hắn chạy. Triệu Mẫn thét ra lệnh mặt khác vị đệ tử. Vị kia cường tráng đệ tử mắt nhìn chết thảm hai vị đệ tử, cắn răng một cái, đứng lên đuổi theo. Đừng sợ hắn. Hắn đã bị trọng thương, trốn không bao lâu. Tân mệnh vừa mới chỉ là dựa vào tập kích đắc thủ, thực lực so với chúng ta kém rất nhiều. Vây quanh hắn, trực tiếp giết. Triệu Mẫn bọn hắn bước nhanh truy kích, hô to lấy nhắc nhở lấy lẫn nhau, tuyệt không thể nhược khí thế. Tân mệnh bờ môi nhếch, che không ngừng chảy máu vết thương phi nước đại tại hắc ám trong núi rừng, thương thế nhìn rất nghiêm trọng, nhưng Tân mệnh đối thống khổ cũng không mẫn cảm, có thể chịu. 8 năm qua bị thương tổn rất rất nhiều, so cái này nghiêm trọng càng không biết bao nhiêu lần, điểm ấy thương tính không được cái gì. Triệu Mẫn bọn hắn truy cực kỳ lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận, lại cùng ném. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Tiểu Sâm tức giận mắng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tân mệnh đến cùng thực lực gì? Cường tráng đệ tử chất vấn Triệu Mẫn. Hắn cảnh giới cũng không cao, nhưng có cố kinh người man lực, hết lần này tới lần khác lại có thể đem man lực phát huy đến cực hạn, dù sao hắn thực lực không thể dùng cảnh giới đến đánh giá. Triệu Mẫn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực, đêm nay Tân mệnh thật kinh đến nàng. Man lực. Hắn cũng không chỉ là có man lực, hắn kiếm pháp so ta càng tinh diệu hơn. Tiểu Sâm hiện tại cũng đang hồi tưởng tối hôm qua một kiếm kia, lại để hắn cảm nhận được uy hiếp. Mà lại hắn có chút hoài nghi lúc ấy ngắn ngủi quyết đấu đến cùng phát sinh qua cái gì, hắn hoảng hốt nhớ được bản thân đầu tiên là dùng kim mân thanh đồng kiếm đẩy ra Tân mệnh kiếm, sau đó lại tập kích, ấn lý thuyết hẳn là có thể trực tiếp đánh giết Tân mệnh. Nhưng Tân mệnh kiếm tựa hồ không bị ảnh hưởng, thẳng tắp đâm tới. Kim mân thanh đồng kiếm là trôi bảo kiếm, có thể tùy tiện chặt đứt sắt đá, nếu quả thật đụng phải Tân mệnh kiếm, lẽ ra trực tiếp chặt đứt, thế nhưng là ta nhớ lầm sao? Lúc ấy không có đụng phải hàn kiếm. Triệu Mẫn quả quyết lắc đầu, không có khả năng, Tân mệnh thực lực ta rất rõ ràng, hắn không có khả năng có võ pháp. Tiêu Sâm nói, đừng tranh luận cái này, tìm được trước Tân mệnh, không thể lại để cho hắn trốn. Hắn bên trong ta kiếm, mạch máu đều bị đâm phá, thương thế sẽ càng ngày càng nặng, không có khả năng đi xa. Chỗ rừng sâu, Tân mệnh ngồi tại ẩn nấp trong sơn động, thu nạp lấy sâu sơn lão trong rừng sinh mệnh chi khí. Nơi này sinh mệnh chi khí vậy mà so Thanh Vân Tông bên trong muốn nồng đậm rất nhiều. Đi qua một đêm điều dưỡng, thương thế cơ ngừng, đến giữa trưa về sau, vết thương đã không nhìn thấy vết sẹo, lại đến xế chiều, khỏi hẳn. Sinh sinh quyết rượu dụng ngay tại ở nơi này, so với một ít linh đan rượu dược đều có tác dụng. Những trong năm này không biết đã cứu Tân mệnh bao nhiêu lần. Tiểu Sâm. Linh Vũ thất trọng thiên. Tân mệnh yên lặng hồi tưởng tối hôm qua chiến đấu, rất mạo hiểm. Hắn thực lực bây giờ xa không đủ để khiêu chiến thất trọng thiên, coi như mình ngũ trọng trời đều rất khó khiêu chiến. Tựa như tam trọng thiên đến tứ trọng thiên là cái khảm, lục trọng thiên đến thất trọng thiên cũng là khảm, vượt qua sau thực lực cũng sẽ là chất tăng lên. Sự tình náo thành dạng này, Tần Mệnh không có khả năng lùi bước, ngươi không chết thì là ta vong, không có hỏa hoãn chỗ trống. Trước kia tại Thanh Vân Tông bên trong còn có lo lắng, hiện tại thân ở sâu sơn láo rừng, sinh tử truy sát, ngươi không đánh chết ta, ta liền làm chết các ngươi. Không phải liền là so hung ác nha, xem ai hung ác qua ai. Trước khi trời tối, Tần Mệnh lần nữa khởi hành, cóng đại diễn cổ kiếm đi sâu vào già rừng, tìm kiếm Triệu Mẫn. Hắn thực lực kém xa địch nhân, chỉ có thể mượn nhờ bóng đêm yểm hộ đến tập kích. Một đường hướng về phía trước, Tần Mệnh cẩn thận, không có lô mãng, gặp được linh yêu đều sẽ chủ động tránh đi. May mà không có đụng phải đặc biệt mạnh linh yêu, không phải lấy hắn thực lực bây giờ khả năng đều không có đảo mệnh cơ hội. May mắn là, đi không bao lâu, vậy mà phát hiện khỏa linh thảo, vẫn là ba gốc linh thảo tập hợp một chỗ, giấu ở rậm rạp lùn cây bên trong. Ba cây hạ phẩm linh thảo, có thể trợ giúp Tần Mệnh bổ sung linh lực. Có tiếng đánh nhau. Tần Mệnh đống nhiên dừng lại, ngưng thần lắng nghe. Không giống như là võ giả ở giữa đánh nhau, càng giống là có bảy võ giả đang cùng linh yêu đấu đá. Từ phía trước giả trong rừng truyền tới. Lần theo thanh âm, hắn lặng yên không một tiếng động chạy tới. Phía trước là một mảnh rừng rậm, loang thoáng nhưng nhìn thấy bóng người chớp động, còn có cự đại âm ảnh cùng tiếng thú gào kinh tâm động phách, có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Tần Mệnh thả người nhảy đến cây đại thụ bên trên, tại trạc cây ở giữa xê dịch, cẩn thận tới gần. Trong rừng ước chừng 5 trượng phương viên lang tịch đất trống, lúc này đang có 5 cái tay cầm binh khí nam nữ đang vây công một đầu cự đại yêu thú. Yêu thú bộ dáng giống như là đầu mãnh hổ, vừa hình lại so hắc hùng còn muốn to lớn, lông tóc đen bóng, máu mắt đỏ lộ ra hung tàn, miệng đầy răng cưa, còn có 2 khỏa sắc nhọn răng nanh từ miệng bên trong vươn ra, chừng dài nửa thước, sắc bén có đường cong. Kiếm sĩ thú. Thanh Vân Tông bên trong nuôi loại này linh yêu, phi thường hung mãnh, trời sinh tính tàn bạo, cảnh giới có thể so cao cấp linh võ cảnh võ giả. Lợi chảo cùng răng nanh đều là nó vũ khí, toàn thân đám gió đen cuồn cuộn, cuốn lên cắt đá bay lên. Tân Mệnh tử quan sát kỹ, cái này 5 vị nam nữ ăn mặc phổ thông, giống như là sông sáo rừng rậm dòng binh, thế công lộ ra cố gia tính, cũng phối hợp rất ăn ý, tiến thối có độ, kinh nghiệm phong phú. Trong phế tích còn nằm sấp 3 cái huyết nhân, nhìn cách dĩ nhiên không được, mất mạng tại kiếm sĩ thú lợi chảo dưới. Tình hình chiến đấu nào chỉ là kịch liệt, quả thực là hung hiểm. Kiếm sĩ thú đã phát cuồng, liệt liệt đám gió đen khuấy động phế tích, tả xung hữu đột, gào thét liên tục. 5 vị dòng binh xem ra sắp không kiên trì được nữa, 4 người không ngừng lao vụt tung bay, kiềm chế lấy kiếm sĩ thú, phi thường ra sức. Một vị cường tráng thiếu niên thân mặc hắc y, phụ trách chủ công, trong tay dài 2 mét chiến đao đại khai đại hợp, thế công phi thường gia tính. Phốc phốc, mấy đạo kiếm quang bổ vào kiếm sĩ thú trên người, xé mở ra thịt, kiếm sĩ thú bị đau gào thét. 4 vị nam nữ một kích đạt được, quả quyết triệt thoái phía sau. Cường tráng nam tử thừa cơ xông vào, chiến đao khí thế bằng bạc, cuốn lên gào thét cuồng phong, hung hăng chém về phía kiếm sĩ thú đầu. Ngao giống. Kiếm sĩ thú gào thét, một móng nuốt quất hướng chiến đao, tia lửa tung tóe, đinh thai nhức óc, nam tử bị vô tình vén lui, bất quá kiếm sĩ thú lợi chảo cũng bị chấn động đến máu me đồng địa. Bằng hữu, đã xem đủ chưa? Giúp một cái. Nam tử bước lên rơi xuống đất, khoe miệng chảy máu, đột nhiên hướng phía Tần Mệnh ẩn thân địa phương hô to. Chương 13, Thiên Niên Tùng Đài. Tần Mệnh mặt không biểu tình cất giấu, không có vội vã hiện thân, tử quan sát kỹ lấy tình hình chiến đấu. Hắn trước kia không có cùng các dòng binh đã từng quen biết, nhưng rất rõ ràng những người này đều là liếm máu trên lưỡi dao ngâm nhân, hỗ trợ không lấy lòng là chuyện nhỏ, vạn nhất bị hố đâu. Đến lúc đó hối hận đều không có cơ hội. Kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, đánh cho càng ngày càng hung hiểm, kiếm sĩ thú vết thương chẳng chịt, đã phát cuồng, hiện tại 5 cái dòng binh bây giờ nghĩ lui đều lui không. Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa có ngọn núi động, ở trong đó tựa hồ có bảo bối gì, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi khí. Hắn luyện tập là sinh sinh quyết, đối sinh mệnh chi khí phi thường mẫn cảm. Chiến đấu giống như liền là từ nơi đó kéo dài tới. A. Nam tử áo đen đột nhiên bị kiếm sĩ thú lợi chảo đánh bay, phía sau lưng máu thịt bé bét, bị kéo ra 3 đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Ngao giống. Kiếm sĩ thú lên tiếng gào thét, âm thanh động rừng rậm, đinh hai nhức óc, toàn thân sôi trào mãnh liệt hắc khí, đem đang muốn nhào tới 4 vị dòng binh toàn bộ tung bay, nó hướng phía nam tử áo đen bổ nhào qua, tráng kiện lợi chảo đánh ra mặt đất. Đá vụn loạn tung tóe, mặt đất rung động, dã man hung tàn. Không muốn. 4 vị dòng binh kêu sợ hãi. Bằng hữu. Nhanh đến giúp đỡ, tất có thâm tạ. Nhanh a. Nam tử áo đen rẽ rùa đứng lên, không lo được kịch liệt đau xót, cưỡng ép xách khẩu khí, thay phiên trọng đao phóng tới kiếm sĩ thú. Ngao giống. Kiếm sĩ thú cùng chạy tới, thân thể khổng lồ đứng thẳng người lên, toàn thân đen phong liệt liệt, tráng kiện lợi chảo hung hăng chụp về phía nam tử áo đen. Tránh ra, tránh ra. bốn vị dòng binh sợ hãi kêu lấy dập tắt lửa, ngươi bây giờ dễ không kháng nổi kiếm xì thú.
Hoa!
Nam tử áo đen diện mục dữ tợn, đồng nhiên đập mạnh, phanh lại bước chân đồng thời toàn thân nguyên địa xoay tròn, điên cuồng múa chiến đao, phách không mà lên. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường, tần mệnh đột nhiên giết tới, vọt thẳng hướng kiếm xì thú. Bắp thịt toàn thân đường cong kéo căng, nóng hổi lực lượng tại mỗi cái tế bào sao động, cực hạn lực lượng bên phải cánh tay phải bàng hội tụ. Kim cương hàm sơn. Tần mệnh quá khẽ, nửa người rắn rắn chắc chắc đâm vào kiếm xỉ thú phần bụng, cực hạn lực lượng cực hạn phong thích. Hắn toàn lực nhất kích chí ít có 700 cân, kim cương hàm sơn lực bộc phát chừng nhiều gấp 3. Bành. Giang giác. Kiếm xỉ thú như bị sét đánh, hùng tráng thân thể tại chỗ mất đi cân bằng, phần bụng càng bị đoạn mấy đầu xương sườn. Cùng một thời gian, nam tử áo đen nắm lấy cơ hội, trọng đao luân không phép chạm, chặt đứt nó lợi chảo. Đuổi theo ta. Tần mệnh nhìn xuống bước lên khí huyết, gấp bước theo vào, không đợi kiếm sĩ thú rơi xuống đất, đại diễn cổ kiếm thương nhiên tới tay, kiếm trọn trời cao, đâm về nó yết hầu chỗ, nơi đó vừa vặn có đạo rất sâu vết thương. Phốc phốc cấm thanh, đại diễn cổ kiếm tinh chuẩn đâm vào vết thương, theo tần mệnh trọng kiếm phách chạm, tại chỗ đem vết thương mở rộng đến dài nửa thước.
Tốt.
Nam tử áo đen cuồng hỉ, thay phiên trọng đao lần nữa cường công, trung điệp bổ vào kiếm sĩ thú trên đầu.
Giống.
Kiếm sĩ thú thống khổ gào thét, toàn thân lần nữa chấn khởi đáng sợ hắc khí triều dâng, cuồng phong gào thét, khí lãng mãnh liệt, quả thực là đem tần mệnh cùng nam tử áo đen vấn lui. Bất quá nó nghiêm trọng thương thế rốt cục đè xuống phẫn nộ, không lại dây dưa, chuẩn bị chạy trốn.
Chạy đi đâu?
Nam tử áo đen cùng bốn vị dòng binh toàn bộ hơi đi tới, dẫn theo cuối cùng sự quyết tâm, toàn lực tấn công mạnh. Chỉ chốc lát sau, kiếm sĩ thú kêu rên một tiếng, thân hình khổng lồ ngã vào trong vũng máu, không có động tĩnh. Năm người vết thương chẳng chịt, hồng hộc kịch liệt thở dốc. Nữ dòng binh giống như đứng cũng không vững, tựa ở trên cành cây cúi đầu.
Bằng hữu.
Tạ. Nam tử áo đen chậm lại, chủ động hướng tần mệnh nói lời cảm tạ. Tần mệnh mặc dù chỉ là xuất thủ hai lần, khả thi cơ nắm phi thường tốt, hai lần trợ công thay đổi cục diện.
Khách khí.
Bên trong là cái gì? Tần mệnh chỉ sơn động.
Ừm.
Nam tử áo đen ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới tần mệnh vậy mà chú ý tới trong sơn động tình huống. Đến trả muốn cho ít tiền tài, đem tần mệnh đuổi đi. Bốn vị khác dòng binh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tần mệnh, mỏi mệnh trong ánh mắt chậm rãi sinh ra cảnh giác.
Không cần khẩn trương, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Không trong khu vực quản lý có cái gì, ta muốn 1/5.
Bên trong.
Chính ta vào xem. Bên trong có khỏa thiên niên tung đài. Nam tử áo đen không rõ ràng tần mệnh thực lực cùng thân phận, bất quá chỉ từ một kích đánh lui lại kiếm sĩ thú cố lực buộc phát đến xem, thực lực hẳn là rất mạnh, cũng là ngon nhân, trong tay hắn bảo kiếm xem ra cũng không phải phàm phẩm. Bọn hắn 5 người hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, nếu như trở mặt, ai sống ai chết thật không nhất định.
Giới thiệu một chút.
Tân mệnh chưa từng nghe qua. Nam tử áo đen chỉ lên trước mặt núi thấp, tòa này núi thấp nhưng thật ra là khoảng ngàn năm cây già rễ cây, thân cây đã không, còn lại rễ già chôn ở núi thấp bên trong. Rễ cây bên trên mọc ra một loại linh bảo, tên là tung đài, là hấp thu ngàn năm cây già sinh mệnh tinh hoa thành hình cỏ xỉ rễ, nó có rất mạnh thuốc chữa thương hiệu, hẳn là thuộc về trung phẩm linh túy bên trong đỉnh cấp. Bọn hắn quan sát nơi này thật lâu, có thể xác định bên trong tình huống. Trong sơn động trước kia có 5 đầu kiếm sĩ thú thủ hộ lấy, trong vòng hơn 1 tháng bị bọn hắn từng cái dẫn đi ra bên ngoài bắt giết, coi là chỉ còn lại có một cái rất dễ giải quyết, không nghĩ tới đầu này kiếm sĩ thú mạnh hơn còn lại rất nhiều.
Ta chỉ cần 1/5.
Tân mệnh đi vào sơn động. 5 vị dòng binh theo sát lấy đi vào, bên trong không khí phi thường tươi mát, thở sâu đều để người thần thanh khí sảng. Núi thấp đúng là cái cổ thụ rễ cây. Các loại khô rễ già thân sen kẽ giao thoa, lít nha lít nhít, tại sơn động tận cùng bên trong nhất, mấy cây rễ già quay quanh địa phương, sinh trưởng một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thanh rễ, nồng đậm sinh mệnh chi khí liền là theo nó nơi đó phát ra. Tân mệnh không có lấy thêm, chỉ lấy phía trên 1/5. Nam tử áo đen nhắc nhở, tuyệt đối không nên ăn nhiều, một ngày ăn một điểm, hoàn toàn luyện hóa lại ăn, không phải sẽ đem thân thể ngươi mục hóa, từ bên trong mọc ra cái cây tới.
Ta cũng không phải nói bừa, loại chuyện này phát sinh qua.
Cảm ơn nhắc nhở.
Cáo tử.
Bằng hữu các loại, xin hỏi tôn tên.
Tân mệnh.
Ngươi tự mình một người.
Trong rừng rậm rất nguy hiểm, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta?
Hảo ý tâm lĩnh, ta còn có việc phải xử lý.
Ngươi không phải là Thanh Vân Tông đệ tử a?
Một cái dòng binh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hôm trước đụng phải băng dòng binh, nhắc nhở bọn hắn nói Thanh Vân Tông đệ tử gần đây sẽ tới mảnh này vùng núi hái thuốc, để bọn hắn tận lực tránh đi, đừng gây phiền toái.
Tân mệnh gật đầu rời đi.
Nam tử áo đen triệt để tuyệt đoạt lại phần tùng đài chú ý, thật không dám gây Thanh Vân Tông.
Nhìn người này thực lực,
hẳn là đệ tử thượng đẳng đi, nói không chừng phụ cận còn có đệ tử khác tại hái thuốc đây. Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vã rời đi. Bọn hắn là không dám đánh cướp Tần Mệnh, cũng đừng đợi chút nữa Tần Mệnh chào hỏi người trở về đem bọn hắn cho ăn cướp. Thiên Niên Tùng Đài A, hiếm thấy bà bối, cho dù là Thanh Vân Tông đệ tử đều sẽ nóng mắt. Sắc trời dần tối, Tần Mệnh tìm một chỗ nấp kỹ, từ trong bao quần áo xuất ra Thiên Niên Tùng Đài, nhìn kỹ. Nó cùng phổ thông rêu xanh không có khác biệt gì, nhưng có thể cảm nhận được bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh chi khí, còn có thanh lương mùi thơm. Loại này ngàn năm linh vật không phải chỉ là có điều dưỡng thương thế hiệu quả, có lẽ còn có rất rất nhiều thần kỳ dược hiệu. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tần Mệnh hiện tại cần gấp củng cố linh vũ tứ trọng thiên cảnh giới, cái này đúng lúc là một cơ hội. Cẩn thận cắt xuống khối nhỏ, phóng tới miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt, một cỗ nồng đậm thanh lương đầy tràn qua miệng, hướng về toàn thân lan tràn, thấm vào ngũ tạng lục phủ, cơ bắp hải cốt. Ăn nhiều sẽ mục hóa. Không sợ. Ta có sinh sinh quyết. Âm dương liên khiếu, tinh hồn xuyên bị, sinh sinh dịch khí. Đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, ngũ cơ kỳ trung. Dương cơ tứ chính, âm quy tứ ngung, trung ngũ cư trùng, điều đỉnh âm dương. Thượng ứng bắt đấu, hạ ngự bắt phương. Tân Mệnh mặc niệm sinh sinh quyết thứ nhị đoạn khẩu quyết, luyện hóa không dễ có ngàn năm rêu xanh, dạng này không chỉ có thể tránh cho mục hóa, còn hẳn là so trực tiếp hấp thu càng có hiệu quả. Quả nhiên, những này tán loạn lưu trôi sinh mệnh thanh lưu dần dần bị khống chế, thuận Tân Mệnh dẫn đạo bắt đầu ở toàn thân tuần hoàn chảy xuôi, cấp tốc luyện hóa, làm dịu toàn thân khí quan, phảng phất mỗi cái tế bào đều tản mát ra sinh khí. Một khối nhỏ rêu xanh rất nhanh luyện hóa, Tần Mệnh dứt khoát đem còn lại toàn bộ nuốt vào, dùng sinh sinh quyết để dẫn dắt đến phân cách. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Mệnh toàn thân da thịt bắt đầu chảy ra màu đen tạp chất, càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau trải rộng toàn thân, giống như là màu đen dịch nhờn, lại dẫn từng tia màu đỏ sẫm. Tần Mệnh chẳng những không có kỳ quái, ngược lại âm thầm kinh hỉ. Nhớ được năm đó lần thứ nhất luyện tập sinh sinh quyết thời điểm, thân thể liền xuất hiện qua loại tình huống này, tựa như là tại phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoang cốt. Về sau mỗi lần hiểu thấu đáo một điểm, thân thể đều sẽ có tình huống tương tự, thân thể cũng đang không ngừng cải biến. Tân Mệnh có thể có cường hành như vậy lực lượng, kỳ thật cùng sinh sinh quyết tẩy tủy có quan hệ rất lớn, không phải chỉ dựa vào đúc luyện, không có khả năng để lực buộc phát tăng lên tới 6-700 cân, càng gánh không được kim cương kình gấp 3 buộc phát phản vệ. Chỉ bất quá càng là sau này, xuất hiện màu đen dịch nhờn càng ít, đoạn thứ nhất tu luyện hoàn thành về sau, lại không có xuất hiện loại tình huống này. Không nghĩ tới hôm nay dùng sinh sinh quyết thứ nhị đoạn dẫn đạo, vậy mà sinh ra cùng loại hiệu quả, tạp chất bên trong màu đỏ sậm biểu thị tẩy tủy hiệu quả càng sâu tầng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mệnh thần thanh khí sảng, trên mặt tiếu dung đi ra ẩn thân sơn động, mỏi mệnh thương thế quét qua không còn, thần thức đều giống như linh mẫn rất nhiều, toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hoàn mỹ cơ bắp đường cong bò đầy cánh tay, phảng phất lực lượng lại mạnh chút. Không biết là ngàn năm rêu xanh liền có loại này công hiệu, còn là sinh sinh quyết phối hợp duyên cớ, tóm lại thu hoạch ra ngoài ý định mỹ diệu. Tân Mệnh đến phụ cận bên hồ nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, thay quần áo khác, lần nữa xâm nhập rừng rậm, tìm kiếm lấy Triệu Mẫn. Từ Triệu Mẫn kế hoạch tại hái thuốc hành động bên trong sát hại việc của mình bên trên không khó coi ra, nữ nhân này tâm địa phi thường ác độc, đến không có sâu như vậy cừu hận, vậy mà nhất định phải lấy tính mạng người ta. Lần này không giải quyết nàng, trở lại Thanh Vân Tông sau khẳng định tai họa vô cùng. Chương 14, Huyết Hoa 1. Tần Mệnh tại lờ mờ chiều thấp xâm lâm bên trong cẩn thận tìm kiếm, tận lực lựa chọn ẩn tế địa phương hoạt động. Hắn đối phụ cận rừng rậm cùng vùng núi giải kém xa dược sơn đệ tử Kiều Sâm, bọn hắn cũng sẽ không giống như bắt đầu đại ý như vậy sơ sẩy, không chừng tại muốn biện pháp gì hại hắn, hơi bất lưu thần liền có thể rơi xuống trong cạm bẫy. Bất quá rừng rậm nguy hiểm trung điệp, Tần Mệnh cứ việc vô cùng cẩn thận, vẫn là lọt vào mấy lần linh yêu tập kích. Bên trong một lần, Tần Mệnh chính đang tránh né phía trước gần hiện bạch vân báo săn, một đầu hắc điêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ lộn xộn chặt cây, nhào về phía hắn, tối như mực móng vuốt kém chút liền đội lên hắn trên cổ. Một đường tiến lên, trọn vẹn tìm 2 ngày 2 đêm, đều không có phát hiện Triệu Mẫn bọn hắn tung tích, ngược lại là đụng phải mấy chi hái thuốc tiểu đội. Vì ngăn ngừa phiền phức, Tần Mệnh đều xa xa tránh đi. Hái thuốc hành động chỉ tiếp tục nửa tháng tả hữu, thời gian có hạn, nhất định phải nhanh giải quyết. Nếu như Triệu Mẫn lại tập hợp còn lại hái thuốc tiểu tổ, liên thủ đến vây bắt, hắn mạng sống cơ hội thì càng nhỏ. Ngày thứ 3 giữa trưa, Tần Mệnh may mắn đào được khỏa dã nhân sâm, trừng củ cải lớn như vậy, thả dưới ánh mặt trời nhìn, lại còn có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng hoa văn. Hẳn là khỏa linh túy, coi như đến không trúng phẩm, cũng là hạ phẩm bên trong rất chân quý chủng loại. Xa xa cát. Phía trước chiều thấp xâm lâm bên trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái, Tần Mệnh thu hồi dã nhân sâm, định nhãn xem xét, hít vào khí lạnh. lại là bầy hồng nhãn độc chu. Mỗi cái độc chu chừng con nghé lớn như vậy, nhìn phi thường kinh người, bọn chúng toàn thân tối như mực, hiện ra hàn quang, hai con mắt đều là huyết hồng sắc, tại lờ mờ trong rừng rậm phi thường đáng chú ý bọn chúng tám chi chân đều giống như thẳng trường mâu, tráng kiện hữu lực. Một hai con hồng nhãn độc chu không đáng sợ, đáng sợ là một đám, tối thiểu có 30-50 chỉ, chính giữa khu rừng kiếm ăn. Nơi này tựa như là bọn chúng lãnh địa. Tân mệnh tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, lặng lẽ lui lại. May mà hồng nhãn độc chu không có phát hiện hắn, biếng nhác tàn bộ. Triệu Mẫn đến cùng giấu đến đâu? Chẳng lẽ là đi tìm còn lại hái thuốc tiểu tổ? Tân mệnh cẩn thận đi trong rừng rậm, vừa đi vừa nghỉ, ngưng thần cảm giác chung quanh tình huống. Đông nhiên, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, từ phía trước một nơi nào đó thổi qua tới. Như thế nào là hắn? Tân mệnh trốn đến tán cây bên trong, ngưng lông mày nhìn chằm chằm phía trước. Tại một gốc già nua dưới cây cổ thụ, ngồi cái nam nhân, máu me khắp người, ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trống rỗng trừng mắt phía trước. Là Kiều Sâm hái thuốc tiểu tổ trong kia vị cường tráng nam đệ tử. Ra chuyện gì? Tân mệnh hiện tại phụ cận kiểm tra khắp, xác định không có gặp nguy hiểm, mới cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Không sai, liền là người nam kia đệ tử, chết không bao lâu, trên người còn đang chảy máu. Trung quanh cánh rừng có rõ ràng đánh nhau dấu vết, nhưng phạm vi không lớn, xem ra chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này, là Kiều Sâm giết hắn, vẫn là... Tần mệnh bỗng nhiên chú ý tới phía trước còn có chút vết máu, hướng chỗ rừng sâu kéo dài, hắn nắm chặt đại diễn cổ kiếm cẩn thận đi qua, máu tươi lứt quãng, một mực hướng về phía trước, tại trải qua phiến dòng suối thời điểm, phát hiện rất nhiều lộn xộn dấu chân. Vào lúc này, tần mệnh nghe được tiếng thét chói tai, còn có làm cản nhe răng cười âm thanh. Tần mệnh chau mày, dọc theo vết máu theo tới. Phía trước có tòa thanh lưu sân gốc, bên trong sinh trưởng rất nhiều hoa dại, hương thơm rực rỡ, cũng có mấy cây tú mị cây nhỏ. Hoàn cảnh phi thường duy mỹ, nhưng bên trong chuyện phát sinh thật sự là ác liệt. Một đám dòng binh vậy mà bắt lấy Triệu Mẫn cùng Kiều Sâm. Kiều Sâm ngã vào trong vũng máu, bị cái hùng tráng nam nhân dùng chân dẫm ở, chính hài lòng vuốt vuốt kim mân thanh đồng kiếm, hảo kiếm. Ha ha, hảo kiếm. Không hổ là Thanh Vân Tông đệ tử, mang theo trong người bảo bối, trôi này bảo kiếm tối thiểu giá trị vạn lượng hoàng kim. Thanh đồng kiếm có thể cho ngươi, thả ta. Thả chúng ta. Kiều Sâm cả người là tổn thương. Gục ở chỗ này thống khổ dãy rủa. Ú a, đổi giọng khí. Vừa rồi miệng không phải rất cứng à, nhanh như vậy liền chịu thua. Hùng tráng nam nhân đá một cái bay ra ngoài Tiểu Sâm. Tiểu Sâm thống khổ co do, ta là Thanh Vân Tông Dược Sơn Thượng Đẳng đệ tử, tương lai sẽ còn thăng thân truyền đệ tử, các ngươi nếu như giết ta, Thanh Vân Tông khẳng định truy tung đến cùng. Thả ta coi như cái gì đều không phát sinh, thanh đồng kiếm có thể cho các ngươi. Chân trước thả ngươi, chân sau tìm người trả thù. Loại người như ngươi lão tử gặp nhiều. Đừng ngốc, chúng ta đã dám ra tay, không có ý định thả ngươi đi. Hùng tráng nam nhân vừa đi, một bên xé mở áo, lộ ra tràn đầy vết thương lại cường tráng thân trên, cười ha hả đi hướng về phía trước bụi hoa. Không cần. Không được qua đây. Triệu Mẫn thương thế nghiêm trọng, chính suy yếu nằm ở nơi đó. Còn có 7 cái dòng binh chính vây quanh Triệu Mẫn lưu miệng thủy, hỏa cay cay ánh mắt ở trên người nàng tới lui lui chuyển. Cái này tiểu nữ thật trắng thật non a, vừa bấm một bao nước. Ta sắp không nhịn nổi. Thanh Vân Tông nuôi đi ra đệ tử liền là không giống nhau, da mịn thịt mềm, thấy ta toàn thân khô nóng, ha ha. Loại này quốc sắc thiên hương nữ nhân, phóng tới hoa lầu này khẳng định là đầu bài A, xuân tiêu một khắc tối thiểu muốn 100 lượng hoàng kim. Hôm nay thật gặp may mắn, cho dù chết, cũng đáng. Lão đại, ngươi ngược lại là nhanh lên, ngươi uống xong đầu canh, huynh đệ chúng ta nhóm lần lượt nếm thử. Bọn hắn sắp không nhịn nổi, hận không thể hiện tại liền nhào tới mị mị hưởng dụng. Trước kia thật chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân, quyến rũ tuyệt lệ dung mạo, tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, tinh tế tuyết trắng eo thon, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ. Bọn hắn giống như là đói khát đàn sói nhìn lấy thịt mỡ, càng không ngừng nuốt nước bọn. Triệu Mẫn tuyệt vọng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hận mình mỹ mạo. Nàng tới tham gia hái thuốc hành động, chỉ là vì giết Tần Mệnh, giải mối hận trong lòng, thật không ngờ tới gặp được loại tình huống này. Sớm biết dạng này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Thanh Vân Tông. Ha ha, không có vội hay không, người người có phần, ta nhìn cái này tiểu nương môn vẫn là một đứa con ít, các huynh đệ hôm nay có lộc ăn. Hùng tráng nam nhân đẩy ra bọn hắn, đứng ở Triệu Mẫn trước mặt, nhìn lấy nàng tuyết trắng da thịt, nóng bỏng đường cong, trong lòng một trận khô nóng. Bọn hắn bình thường không dám đánh cướp Thanh Vân Tông đội ngũ, nhưng đột nhiên đụng phải loại này vưu vật, thật sự là nhịn không được. Đại ca, nhanh nhanh nhanh. Còn lại dòng binh sốt ruột thúc giục. Các ngươi xếp thành hàng, ta trước nếm thử hương vị. Hùng tráng nam nhân liếm liếm bờ môi, bò hướng Triệu Mẫn. Không cần. Không cần a. Triệu Mẫn hoảng sợ dãy rủa, lại bị hùng tráng nam nhân tùy tiện để lại. Tân Mệnh giấu ở tán cây bên trong, đem trong sơn cốc chuyện phát sinh rõ rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt. Theo lý thuyết hẳn là có loại giải hận cảm giác, nhưng trong lòng một trận phản cảm. Trơ mắt nhìn lấy Triệu Mẫn bị lăng nhục chí tử. Tân Mệnh khẽ cắn môi, trong lòng dãy rủa lấy. Hắn cúi xuống tầm mắt, đột nhiên dương mắt, đáy mắt hung ác mang lóe lên, quay người rời đi, biến mất tại cánh rừng bên trong. Van cầu các ngươi thả ta. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều bảo bối. Thật, ta thể. Triệu Mẫn đau khổ cầu khẩn, không dám tưởng tượng mình phải tao ngộ sự tình. Bảo bối. Ngươi chính là ta muốn bảo bối. Hùng tráng nam tử một thanh xé mở Triệu Mẫn quần áo, lộ ra đỏ tươi áo ngực, tuyết trắng tiểu nộn ra thịt. Triệu Mẫn tuyệt vọng thét lên, bất lực dãy rủa lấy. Còn lại dòng binh thật sâu đề khí, Diệu A. Chờ một chút. Chờ chút. Tiểu Sâm đột nhiên dãy rủa lấy đứng lên. Lại thế nào? Các ngươi không cần thiết mạo hiểm tổn thương Thanh Vân Tông người, ta có thể cho các ngươi hoàng kim, rất nhiều hoàng kim, các ngươi cầm hoàng kim đến trong thành muốn chơi cái gì nữ nhân đều tùy ý. Tỉnh lại đi, đừng làm chúng ta là xỏa tử, kẻ ngu si. Tiểu Sâm sốt ruột hô, ta có thể cho các ngươi linh thảo. Trên người ngươi còn có linh thảo. Còn lại dòng binh quay đầu nhìn về phía Tiểu Sâm. Ta hiện tại không có, nhưng ta có thể tìm tới. Ta là Dược Sơn hái thuốc đệ tử, chúng ta có tìm kiếm linh thảo phương pháp đặc thù. Ta có thể mang theo các ngươi tìm khắp nơi, cam đoan có thể tìm tới rất nhiều hạ phẩm linh thảo, còn có thể phát hiện trung phẩm linh thảo, thật, ta cam đoan. Còn lại dòng binh trao đổi cái ánh mắt, đến hào hứng, như thế ý kiến hay. Tốt. Ngươi tạm thời bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Hùng tráng nam nhân vung tay lên, tuyên cáo mệnh vận hắn. Tiêu Sâm thở phào, trong lòng lại âm thầm bi phẫn, ta đường đường Dược Sơn đệ tử lại muốn khẩn cầu cái đê tiện dòng binh đến bảo mệnh. Sư muội ta đâu? Nàng. Ha ha. Ngươi chính là cho lão tử xuất ra thượng phẩm linh thảo, lão tử cũng không đổi. Hùng tráng nam nhân nhếch miệng cười. Còn lại dòng binh cũng cười hắc hắc, loại này mỹ vị, cả một đời khả năng liền lần này. Các ngươi trước coi chừng tiểu tử kia, đừng để hắn ra vẻ. Hùng tráng nam tử nhịn không được, cả người nằm sấp hướng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại, lưu lại nước mắt. Giờ khắc này, trong lòng vậy mà không hiểu nhớ tới Tần Mệnh, ta vì cái gì tới nơi này. Đều là bởi vì Tần Mệnh. Nàng hận thấu Tần Mệnh, nếu không phải là bởi vì hắn, ta Triệu Mẫn sẽ luân lạc tới hiện tại. Tiểu Sâm quay đầu đi chỗ khác, không có cách, trước bảo trụ mình mệnh quan trọng. Đột nhiên, ngoài sơn cốc cánh rừng bên trong truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Tiểu Sâm quay đầu, Triệu Mẫn cũng mở ra nước mắt lưng trong mắt. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xông ra rừng rậm, thở hồng hộc nhìn lấy sơn cốc. Tần Mệnh. Tiểu Sâm cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Tần Mệnh. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn lấy, còn tưởng rằng nằm mơ. Người tới chính là Tần Mệnh, cắn răng một cái, dứt khoát kiên quyết xông lên sơn cốc. Hắn là các ngươi đồng bạn. Hùng tráng nam nhân sắc mặt khó coi, lại nhiều lần bị đánh coi là tốt sự tình. Lại tới cái chịu chết, lão đại đừng quản, chúng ta trừng trị hắn. Hai cái dòng binh dẫn theo đao muốn nên đón. Còn muốn đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Thật ngây thơ. Còn lại dòng binh cười lạnh, không có coi ra gì. Chỉ một mình ngươi, xính cái gì anh hùng. Thế nhưng là bọn hắn biểu lộ rất nhanh cứng ở trên mặt. Tần Mệnh vừa mới xông ra rừng rậm không lâu, đằng sau truyền đến xa xa quái thanh, một đầu hồng nhãn độc chu theo sát lấy lao ra, tám đầu đen chân phi tốc vung đẩy, tốc độ nhanh kinh người, quái khiếu truy kích Tần Mệnh. Lại sau đó, một đầu hai đầu, 10 đầu, 20 con, lít nha lít nhít hơn 40 đầu hồng nhãn độc chu xông ra rừng rậm, mỗi đầu đều có con ngẽ lớn như vậy, đen bóng ao giáp dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, tráng kiện lợi chảo giống như là sắt thép rèn đúc, bọn chúng đóng mở lấy răng nanh, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đuổi bắt. Tần Mệnh quyết tâm xông lên sơn cốc, trong tay vậy mà dẫn theo đầu hồng nhãn độc chu chân. Hắn làm thịt đầu hồng nhãn độc chu, chọc giận độc chu bầy, một đường phi nước đại lấy đem bọn nó dẫn tới. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Triệu Mẫn bị lăng nhục, đây không phải cừu hận vấn đề, là nhân tính. Chương 15, Huyết Hoa 2. Hồng nhãn độc chu. Các dòng binh cứ thế lại cứ thế, một cái giật mình bừng tỉnh, chửi ầm lên, gấp hoang mang rối loạn cơ lấy binh khí. Tần Mệnh trước một bước xông lên sơn cốc. Cơ lấy Kiều Sâm trốn đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất, hướng phía các dòng binh nết miệng cười một tiếng, mấy ca, hảo hảo hưởng thụ độc chu tiệc. Lao tử bổ ngươi. Hùng tráng nam tử gầm thét, vung mạnh đao nhìn về phía Tần Mệnh. Đại ca, đừng để ý tới hắn, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Những lính đánh thuê khác khẩn trương kêu sợ hãi, hồng nhãn độc chu nhóm đã giết tiến đến. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hùng tráng nam tử hung tợn trừng Tần Mệnh một chút, xách đao thẳng hướng hồng nhãn độc chu bầy. Không quên uống khiến còn lại dòng binh, mang lên cô nương kia, giết ra ngoài. Một cái dòng binh nâng lên Triệu Mẫn, trà trộn vào dòng binh đội ngũ.
Tân mệnh! Cứu ta, cứu ta! Nếu như ta chết, làm quỷ đều không buông tha ngươi.
Triệu Mẫn dãy rủa thét lên.
Im miệng! Một cái dòng binh đưa tay đem nàng đánh ngất xỉu.
Giết!
Tám vị dòng binh lên tiếng hô to, liên thủ thẳng hướng Hồng Nhãn Độc Chu.
Tân mệnh! Ngươi!
Tiểu Sâm không thể tin được Tần Mệnh vậy mà cứu mình.
Hồng Nhãn Độc Chu số lượng quá nhiều, thân liền hình thể cực đại, càng có khoa trương dài 3 mét nhọn chân, đột nhiên toàn bộ tuôn ra lên sơn cốc, trực tiếp chiếm cứ nửa bên không gian.
Nhìn thấy trong sơn cốc nhiều như vậy đồ ăn, bọn chúng hung tính đại phát, phun độc khí, khua lên nhọn chân, nhào về phía các dòng binh.
Hùng tráng nam nhân một ngựa đi đầu, loạn đao phách chạm, phốc phốc, đối diện bổ ra một chi Hồng Nhãn Độc Chu, 7 người khác theo sát phía sau, hình thành mũi nhọn phương trận, dũng mãnh vọt tới Độc Chu bầy.
Bọn hắn liên thủ chiến đấu qua quá nhiều lần, phối hợp phi thường ăn ý.
Trước đừng chết.
Tân Mệnh ném Tiểu Sâm, thẳng hướng vòng chiến.
Tại Hồng Nhãn Độc Chu vây quanh các dòng binh trước đó, dẫn đầu sông đi vào.
Siêu siêu siêu.
Liên tục đánh ra 3 trôi phi đao, đánh về phía sau cùng 3 vị dòng binh.
Thằng danh con, ngươi chán sống rồi.
Bọn hắn giận dữ, lập tức né tránh phi đao.
Thế nhưng là phi đao đều mang đường cong, toàn bộ từ khía cạnh đả kích, phốc phốc phốc, huyết thủy văng khắp nơi. Toàn bộ đâm xuyên giáp ra, đánh vào thân thể, mạnh mẽ 2000 đem 3 người bọn họ đánh một cái lảo đảo, mất tiếng kêu thảm thiết.
Tân Mệnh đối diện giết tới, đại diễn cổ kiếm đánh ra lăng lệ kiếm quang, cưỡng ép đem 3 người lui tránh.
Những lính đánh thuê này thực lực đều rất mạnh, lại rất điên cuồng, Tân Mệnh không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, giết lùi bọn hắn sau liền trực tiếp xông vào vòng tròn bên trong.
Khiên Triệu Mẫn cái kia dòng binh giấu ở tận cùng bên trong nhất, nghe phía sau là lạ, thông suốt quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tân Mệnh xông tới.
Tân Mệnh đối diện va chạm, giống như là đầu phát cuồng mãnh hổ, một cái kim cương hám sơn, chừng 2000 cân lực bộc phát.
Giang giác.
Người lính đánh thuê kia nửa người đều giống như nát, cách mặt đất tung bay, mang theo cỗ va chạm cự lực, đụng hướng về phía trước.
Trên vai Triệu Mẫn cũng bị vãi ra, vững vàng rơi vào tay Tân Mệnh.
Hùng tráng nam tử đang toàn lực đánh giết, kết quả sau lưng dòng binh hung hăng đụng ở trên người hắn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bước chân lảo đảo, kém chút nhào trên mặt đất. Phía trước một cái độc chu cắn một cái tại trên vai hắn, bên cạnh Hồng Nhãn Độc Chu lập tức nhào vào, lợi chảo độc nha không chút khách khí chào hỏi đi lên.
Đại ca.
Dòng binh đội ngũ tại chỗ loạn trận cước, đang vây quanh Hồng Nhãn Độc Chu nhóm lập tức chìm đối với bọn họ.
Tân Mệnh khiêng Triệu Mẫn lao ra, 3 vị bị đánh tổn thương dòng binh nổi điên phóng tới Tân Mệnh, chạy đi đâu?
Tân Mệnh không lo không sợ, thẳng tiến không lùi, trên phạm vi lớn sôi trào, hiểm lại càng hiểm từ 3 người vây bắt bên trong chạy đi.
Thằng danh con, lão tử không để yên cho ngươi.
3 vị dòng binh gầm thét, nhưng bây giờ không lo được Tân Mệnh, luôn cuống tay chân ứng phó Hồng Nhãn Độc Chu.
Tân Mệnh một tay khiêng Triệu Mẫn, một tay chân kiếm, đánh ra lăng lệ kiếm mang, mắt thấy muốn phá vây ra ngoài, bên cạnh đột nhiên lại thoát ra chỉ Hồng Nhãn Độc Chu, trường mâu nhọn chân xé mở Tân Mệnh phía sau lưng, máu me đồng địa, kém chút đem hắn thân thể đánh xuyên qua.
Tân Mệnh kêu rên, kém chút đem Triệu Mẫn vãi ra.
Sau một khắc, 5 cái Hồng Nhãn Độc Chu vây tới.
Sơn cốc hoàn toàn đại loạn. Hùng tráng nam nhân cùng còn lại dòng binh đều bị Hồng Nhãn Độc Chu bao phủ, nhưng bọn hắn đều không phải là phổ thông dòng binh, sức chiến đấu phi thường cường hãn, quả thực là gánh vác đợt thứ nhất thế công, toàn thân đẫm máu lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, thậm chí bắt đầu triển khai phản kích.
Tân Mệnh tả xung hữu đột về sau, thành công giết ra vòng đây, chính muốn tìm Tiểu Sâm, kết quả đã không tại.
Mình trốn.
Tân Mệnh hừ lạnh, khiêng Triệu Mẫn trốn ra khỏi sơn cốc.
Chứ có 3 đầu Hồng Nhãn Độc Chu theo đuổi không bỏ xông ra khỏi sơn cốc. Còn lại Độc Chu tiếp tục vây quanh các dòng binh chém giết.
Tân Mệnh xông vào rừng rậm không lâu, phát hiện chính đang chạy trốn Kiều Sâm, trong tay còn cầm cái kia chuôi kim mân thanh đồng kiếm.
Kiều Sâm thở hổn hển, các ngươi còn sống, quá tốt, ta đang muốn đi tìm giúp đỡ.
Thật sao?
Tân Mệnh hừ cười, từ Kiều Sâm bên người tiến lên, đằng sau 3 đầu Hồng Nhãn Độc Chu còn tại truy.
Bọn hắn tổn thương đều rất nặng, không dám trêu chọc Hồng Nhãn Độc Chu.
Trọn vẹn vượt qua 2 toàn núi, tốt xấu là hất ra Hồng Nhãn Độc Chu, bọn hắn sức cùng lực kiệt, tựa ở mấy cây đại thụ bên trên thở.
Sống sót sau tai nạn, toàn thân bất lực.
Một hồi lâu mới miễn cưỡng chậm tới.
Triệu Mẫn thức tỉnh, nhưng phi thường suy yếu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tần Mệnh.
Tiểu Sâm thở mạnh, cũng giơ lên mắt hướng Tần Mệnh.
Thật không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ đi cứu bọn họ, thế nhưng là...
Vì cái gì?
Điều này hiển nhiên không bình thường.
Tần Mệnh nên tiếp bọn hắn phức tạp ánh mắt, không biết.
Vì cái gì?
Triệu Mẫn hỏi.
Cái gì vì cái gì?
Vì cái gì muốn cứu chúng ta?
Ngươi không nên nói tiếng cảm ơn.
Ngươi đến cùng cái gì mắt?
Triệu Mẫn không tin Tần Mệnh chỉ là đơn thuần phải cứu nàng.
Ngươi muốn cái gì?
Tiểu Sâm cũng hoài nghi Tần Mệnh mắt, dù sao rất không bình thường. Tần Mệnh bình tĩnh xem bọn hắn một hồi, lắc đầu, kéo xuống mảnh vải đầu lao đi đại diễn cổ kiếm phía trên máu, không có cái gì mắt, chỉ là muốn cứu, chỉ đơn giản như vậy. Ta không tin. Ngươi muốn cái gì, nói ra. Triệu Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Mệnh có phải hay không là muốn dùng cái này đến uy hiếp cái gì. Cùng nhìn lấy mình chết tại trong sân gốc, còn không bằng xuất thủ cứu rút. Sau đó tại tương lai uy hiếp, tác thủ. Nàng càng nghĩ càng có khả năng, cũng nghĩ đến mình tại sơn cốc khuất nhục tao ngộ. Nếu như Tần Mệnh đem trong sơn cốc sự tình truyền về Thanh Vân Tông, mình chẳng phải là biến thành trò cười. Hôm nay sự tình, ngươi nhất định phải giữ bí mật, chờ trở lại Thanh Vân Tông, ta sẽ cho ngươi 3 khỏa trung phẩm linh thảo, từ đó sau này, nhắm lại ngươi miệng. Tiêu Sâm cũng không muốn mình tao ngộ bị truyền về Thanh Vân Tông, hắn biết mình lúc ấy biểu hiện rất tồi tệ. Nếu như bị Tần Mệnh thêm mắm thêm muối nói ra, mình muốn trở thành Dược Sơn thân truyền đệ tử cơ hội liền không có. Triệu Mẫn cùng Kiều Sâm ý nghĩ vậy mà phi thường thống nhất, hổ khẩu thoát hiểm về sau, bọn hắn càng để ý mình thanh danh, cũng nhận định Tần Mệnh là không có hảo ý cứu trợ. Tần Mệnh khua lên đại diễn cổ kiếm, ta thật cảm thấy các ngươi tối thiểu phải nói tiếng cảm ơn. Giữa chúng ta không cần thiết, ngươi cứu người không ở ngoài là muốn uy hiếp. Triệu Mẫn vịn cây giả đứng lên. Ngươi sai. Sai. Thu hồi ngươi bộ này. Muốn cái gì, hiện tại nói ngay. Xóa bỏ. Ta cứu ngươi, chỉ là xuất phát từ nhân tính. Tần Mệnh trong tay đại diễn cổ kiếm đột nhiên đè vào Triệu Mẫn yết hầu, ánh mắt lạnh lẽo, giết ngươi, là tuyệt hậu hoạn. Phốc phốc. Đại diễn cổ kiếm đột nhiên bôi qua Triệu Mẫn yết hầu, máu bắn tung tóe, vẩy ra thê mỹ đường cong. Triệu Mẫn che yết hầu, đồng tử phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Mệnh. Tối thiểu chết có tôn nghiêm. Tần Mệnh lạnh lùng liếc mắt, chuyển hướng Tiểu Sâm. Tiểu Sâm kinh ngạc nhìn lấy Triệu Mẫn, một trận ác hàn. Dãy rủa lấy đứng lên, ngươi muốn làm cái gì? Làm ngươi muốn làm nhất sự tình. Tần Mệnh hướng đi Kiều Sâm. Triệu Mẫn trùng điệp ngồi dưới đất, ánh mắt tan rã, há hốc mồm, cuối cùng không có phát ra âm thanh. Một cái tuyệt mỹ vưu vật, cứ như vậy chết trong rừng rậm. Ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, ta thật có thể cho ngươi. Tần Mệnh, ngươi không cần thiết dạng này, ta cùng ngươi không oán không cừu, muốn hại ngươi là Triệu Mẫn tiện nhân kia. Nàng chết chưa hết tội, nàng lòng dạ gián giết. Ta chỉ là bị giật dây. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta là Dược Sơn đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Tiêu Sâm thật hoảng, vịn cây giả không ngừng lùi lại, thanh đồng kiếm run rẩy chỉ Tần Mệnh. Hắn thật không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà cứu người, nhưng thật ra là vì giết người. Như thế gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem Triệu Mẫn cho giết. Ha ha, Dược Sơn đệ tử liền ngươi bộ dáng này. Tần Mệnh chấn kiếm bổ về phía Tiêu Sâm biết hầu. Ta có thượng phẩm linh thảo, ta có thể đổi tính mạng của ta. Tần Mệnh thờ ơ, tay nâng kiếm rơi. Tiểu Sâm thét lên, ngươi không thể. Ngươi không thể. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, thanh âm im bặt mà dừng. Chương 16, Võ Pháp, Tử Điện Cùng Xà. Tần Mệnh mang theo Kim Mân Thanh Đồng kiếm rời đi hiện trường, không có vội vã về Ưng Sơn, tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm linh thảo, thuận tiện tìm chút linh yêu luận bản. Khoảng cách tập hợp thời gian còn lại 10 ngày, khó được đi ra một lần, hắn không muốn lãng phí cơ hội. Giải quyết Triệu Mẫn uy hiếp. Hắn càng không có cái gì tốt lo lắng. Liên tiếp mấy ngày, thu hoạch rất tốt, tìm tới 4 khỏa hạ phẩm linh thảo, 3 khỏa hạ phẩm linh quả, còn cùng chút linh yêu chém giết qua, Tần Mệnh đang cố gắng củng cố lấy linh vũ tứ trọng thiên cảnh giới, tận lực để cho mình có càng nhiều mà tăng lên không gian. Trên đường đi cũng đụng phải rất nhiều thám hiểm dòng binh đội ngũ, mỗi lần đều là không đợi đối mặt liền rời đi xa xa. Nhưng tại hôm nay, Tần Mệnh nhìn thấy dòng binh đội ngũ sau không những không có tránh đi, ngược lại chậm rãi đến gần. Tại đầu bờ suối chảy, một đám dòng binh vừa mới vây giết đầu sắt lá mang yêu, chính nhiệt hỏa hướng thiên phú cách sừng châu cùng dắp ra, đây đều là chân quý bảo bối, cầm tới trong thành có thể bán tốt giá cả. Bọn hắn mỗi trên thân người đều khiêng dây lưng, căng phồng, xem ra thu hoạch rất không sai. Tân Mệnh chú ý là bên trong một vị nam tử trung niên, toàn thân hắn điện mang tán loạn, bắn tung tóe lấy cường quang, chiếu đến đao tức cứng cỏi gương mặt, cho người ta loại mạnh phi thường cảm giác áp bách. Hắn cánh tay phải vậy mà quấn lấy đầu tráng kiện lôi xà, không là chân thực linh yêu, là thuần túy từ lôi điện ngưng tụ thành hình lôi xà, sinh động như thật, đầu rắn tăng lên, phảng phất tại dơ thẳng lên trời tê dích đảo. Một màn này, hoa lệ mà rung động, càng kinh diễm Tần Mệnh, một vòng khát vọng ở trong lòng nảy mầm. Chính là cái này trung niên nam nhân một kích đánh lui sắt lá mang yêu, trong nháy mắt đó, toàn thân hắn điện mang đỏ sáng, cường quang trướng mắt, lôi xà lại thoát ly cánh tay, sôi trào quấn ở mang yêu trên người, một tiếng sấm rền. Kích liệt nổ tung, hình thành mạnh liệt lôi bạo. Từ điện cùng xà, không hổ là thượng phẩm linh cấp võ pháp, uy lực đủ mạnh, không uổng công ta hoa vạn lượng hoàng kim. Nam tử giơ cao cánh tay, hướng không trung, điện mang dày đặc tán loạn, lôi xà kịch liệt tê rít gào. Hắn đã liên tục thi triển rất nhiều lần, mỗi lần đều là một chiêu chế địch, hiệu quả kinh người. Loại này bá liệt võ pháp chỉ có đại ca có thể khống chế. Một cái nóng bỏng nữ tử cười ca ngợi. Một cái nam nhân đang bờ suối chảy rõ ràng lấy man như góc nhọn, nên miệng cười nói, chúng ta lần này thu hoạch rất tốt, trở về đổi thành hoàng kim, lại cho đại ca làm bộ tiện tay binh khí. Nam tử trung niên tản ra lôi xà, vũ khí liền không cần, vẫn là lại tìm bộ phù hợp các ngươi võ pháp. Võ pháp càng mạnh, thực lực mới có thể càng mạnh, chúng ta tương lai mới có thể đi càng xa. Tranh thủ tại trong 3 năm, mỗi cái huynh đệ đều có thể tu luyện đến thượng phẩm linh cấp võ pháp. Nghe đại ca, còn lại dòng binh đều cởi mở cười. Ai ở nơi đó? Cút ra đây. Nam nhân ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Mệnh ẩn thân địa phương. Có người. Còn lại dòng binh trước tiên cầm lấy binh khí, biểu lộ băng lãnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Mệnh đứng tại trong rừng cây không biết thân, ta không có ác ý, chỉ là đi qua nơi này, nghe được thanh âm tới xem một chút. Đại lộ chỉ lên trời, đều đi một bên, mời. Không đội vã. Ta có kiện không tệ bảo kiếm, hy vọng có thể đổi lấy ngươi tử điện cùng xà võ pháp. Thượng phẩm linh cấp võ pháp, lại là lôi điện loại võ pháp, đối Tần Mệnh tới nói lại thích hợp cực kỳ. Thanh Vân Tông không cho phép hắn tu luyện vũ pháp, chí ít tương lai rất dài trong đoạn thời gian cũng biết này dạng. Ngươi không cho, chính ta đổi. Vừa vặn trong tay có kiểu sâm kim mân thanh đồng kiếm. Bảo kiếm. Lấy ra nhìn xem. Nam tử trung niên lặng lẽ ra hiệu các huynh đệ giữ vững tinh thần, cảnh giác chung quanh rừng rậm, nhìn có phải hay không còn có những người khác cần nút. Tần Mệnh ngừng một lát, mang lên vỏ cây mặt nạ, đi ra rừng rậm, giơ cao trong tay kim mân thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm có chút chấn động, phát ra êm thai tranh minh, nó mặt ngoài lưu quang lấp lóe, kim mân phi thường đáng chú ý, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Những lính đánh thuê này hai mắt tỏa sáng, hảo kiếm. Trước cầm tới xem một chút. Nữ nhân vũ khí đúng lúc là kiếm, vừa nhìn thấy thanh đồng kiếm liền không thể chuyển rời ánh mắt. Tân Mệnh lui tiến trong rừng rậm, đổi cái giao dịch địa điểm, ngay ở phía trước. Đại ca, có phải hay không là bẫy dập? Còn lại dòng binh cảnh giác. Mọi người tản ra, trước đi qua nhìn một chút. Nam tử trung niên cẩn thận lấy theo tới. Tân Mệnh đi vào phụ cận bên vách núi, phía dưới là lao nhanh đại giang, nếu có nguy hiểm, trước tiên nhảy đi xuống. Hắn đối những lính đánh thuê này có rất sâu lo lắng, không dám tin tưởng. Nam tử trung niên cùng nữ nhân đi ra rừng rậm, theo tới bên vách núi, những người khác lưu trong rừng rậm cảnh giác. Kiếm này là lấy ở đâu? Vì cái gì muốn đổi? Nhặt. Trước mấy ngày nhìn thấy bầy dòng binh truy sát mấy người, giống như chính là vì đoạt trôi kiếm này, về sau bọn hắn rất không may gặp được hồng nhãn độc chu bầy, vừa lúc bị ta kiếm tiện nghi. Tần Mệnh không sợ phiền phức sau có người truy tra, đến lúc đó liền nói trên đường nhặt, ta lại không biết đây là kiểu sâm. Kiểu sâm bọn hắn chết là bởi vì đám kia dòng binh, không quan hệ với ta. Ta xem trước một chút. Nam tử trung niên có thể cảm nhận được thiếu niên này khí tức cũng không mạnh, tuyển ở chỗ này cũng là bởi vì cẩn thận, chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Tần Mệnh tiện tay quăng lên tảng đá, thanh đồng kiếm giữa trời chấn động, tùy tiện cắt nát, vết cắt bóng loáng chỉnh tề. Một tay võ pháp, một tay vũ khí. Nữ nhân ánh mắt không thể che hết khát vọng, lặng lẽ đụng chút nam tử. Đại ca, dù sao ngươi đã đem tử điện cuồng xà nghiên cứu triệt để, không bằng. Nam nhân chần chờ, mặc dù mình đem tử điện cuồng xà nghiên cứu triệt để, nhưng phóng tới địa phương khác đấu giá vẫn có thể bán cái giá tốt. Ta võ pháp là thượng phẩm linh cấp, ngươi cảm giác ngươi kiếm đủ tư cách đổi thành. Đổi hay không tùy ngươi, giá trị không đáng cái giá này cũng tùy ngươi. Tần Mệnh lui lại lấy, đứng tại bên vách núi. Ngươi tự mình một người xông vân la rừng rậm. Cái này với ngươi không quan hệ. Ngươi gọi tên là gì? Cũng với ngươi không quan hệ, ta chỉ là đến cùng ngươi làm giao dịch. Nam tử trung niên liên tục do dự, hỏi một chút nữ nhân bên cạnh, thật ưa thích. Thích lắm. Nam tử trung niên xuất ra tử điện cùng xà võ pháp, là cái cũ nát quyển gia cửu, ném về Tần Mệnh. Tần Mệnh nhặt lên đơn giản lật xem, cũng đem kim mân thanh đồng kiếm ném đi qua. Nữ nhân giữa trời tiếp được, kích động đùa nghịch mấy cái, trên mặt tươi cười. Trôi này thanh đồng kiếm có thể có chút đặc biệt lai lịch, khuyên các ngươi cẩn thận sử dụng, chớ bị người tiếp cận. Các vị, cáo tử. Tần Mệnh trực tiếp từ vách núi nhảy đi xuống, cao hơn 30 mét độ, giữa không trung treo ngược lao xuống, vành tiếng nổ, tóe lên đầy trời bọt nước. Tiểu tử này rất mạnh mẽ. Nữ nhân đứng ở bên vách núi nhìn quanh, vừa mới thật là có như vậy điểm tâm nghĩ lại đem võ pháp cướp về. Đêm khuya, Tần Mệnh trốn vào cái ẩn nấp sơn động, nhóm lửa trồng, liếc nhìn võ pháp. Lôi điện loại võ pháp đến phi thường thưa thớt, thượng phẩm linh cấp càng là hiếm thấy, không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội lấy được. Đây cũng là đại diễn kiếm điển bên ngoài, Tần Mệnh lần thứ nhất nghiên cứu võ pháp. So sánh với huyền diệu đại diễn kiếm điển, tử điện lôi xà hiển nhiên càng thích hợp hiện giai đoạn Tần Mệnh. Nhưng nhìn một chút, hắn cảm giác là lạ, Tử điện cùng xà trước sau cùng sở hữu 7 đại chiêu thức, nhìn giống như rất không tệ. Thế nhưng là nhìn kỹ, từ một đoạn đến ngũ đoạn, lại đến lục đoạn, vậy mà tất cả đều là chút lôi điện dẫn lưu, biến hóa, tụ hình, cùng phóng thích loại hình phương pháp, dễ không phải loại này có rất cường sát tổn thương lực chiêu thức. Ta bị lừa. Tần Mệnh cau mày, trước trước sau sau lật xem nghiên cứu. Không sai, trước 6 đoạn tất cả đều là liên quan tới làm sao vận dụng khống chế lôi điện phương pháp, cũng không phải là tiến công loại, hoàn toàn không có đủ lực sát thương. Thứ 7 đoạn, lôi xà khiếu. Tân Mệnh vội vàng lật đến cuối cùng, ngưng lông mày nghiên cứu, nhìn kỹ lại nhìn. Rất một hồi, Tân Mệnh trong lòng nhất định, dài thở phào một hơi, cuối cùng là hiểu rõ, bộ này võ pháp nhìn rất nhiều chiêu thức, kỳ thật nói trắng ra chỉ có một đoạn, thứ 7 đoạn. Từ điện cùng xà tinh hoa ngay tại ở một đoạn này. Trước 6 đoạn đã là lôi điện phương thức vận dụng, cũng là thi triển thứ 7 đoạn trình tự. Muốn thi triển lôi xà khiếu, cần đem trước 6 đoạn hoàn toàn nghiên cứu triệt để, đem từng đoạn thi triển đi ra, từng đoạn điệp ra dung hợp, mới có thể hình thành lôi xà. Một khi lôi xà thành hình, sẽ sinh ra chất biến cường hoành uy lực. Nói chung, thượng phẩm linh cấp võ pháp mỗi một đoạn đều sẽ có không tệ lực sát thương, một đoạn so một đoạn mạnh, mỗi đoạn đều có riêng phần mình đặc sắc. Mà từ điện cuồng xà bộ này võ pháp là một loại cuồng dã khác loại võ pháp, tựa như là nó tên trong chữ cuồng, truy cầu tiếp tục áp chế về sau trong chốc lát phóng thích. Biết rõ ràng tình huống, Tần Mệnh trên mặt tươi cười. Không lỗ, không có để hắn thất vọng. Liên tiếp 3 ngày, Tần Mệnh đều ẩn thân tại chỗ này trong sơn động, nghiên cứu từ điện lôi xà, trước 6 đoạn nhìn đơn giản, có thể nghĩ muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng thuần thục nắm giữ, độ khó cũng không nhỏ, nhất là hậu kỳ muốn ngưng tụ thành lôi xà. Nhất định phải đem trước 6 đoạn phức tạp chiêu thức thuần thục nắm giữ cũng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liên tục thi triển đi ra, nếu không lôi xà không sẽ trở thành hình, càng chưa nói tới phát huy uy lực. Càng là phức tạp, càng có tính khiêu chiến. Tân Mệnh chờ mong mình luyện thành ngày đó, càng đang mong đợi lôi xà khiếu uy lực. Ngày thứ 4, hắn thu thập xong võ pháp, có đại diễn cổ kiếm, trở lại ước định tập hợp Ưng Sơn, chờ đợi lấy còn lại Dược Sơn đệ tử trở về. Chương 17, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tân Mệnh trở lại Ưng Sơn không lâu, hái thuốc đội ngũ lục tục ngao ngoe trở về, xem ra thu hoạch còn không sai, trên mặt mỗi người đều có tiêu dung. Phụ trách thủ hộ các đệ tử cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được chút tiện nghi, được chia vài quặng hạ phẩm linh thảo. Không có người nào đi để ý tới Tân Mệnh cũng không thèm để ý bọn hắn, mình ngồi ở thùng sắt một bên, gặm lương khô, thưởng thức vân la dày đặc lâm mỹ lệ phong cảnh. Vào lúc ban đêm, 15 chi hái thuốc đội ngũ trở về 11 chi, còn có 4 chi không có trở về. Bao quát vĩnh viễn sẽ không trở về Kiều Sâm cùng Triệu Mẫn bọn hắn. Hái thuốc kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy nguy hiểm, mỗi vị đệ tử đều có chuẩn bị tâm lý. Những này trở về cái này 11 chi trong đội ngũ cũng có thương vong, 9 vị đệ tử mệnh tang rừng rậm, thi thể đều không tìm về được. Triệu Mẫn còn chưa có trở lại. Nàng với ai một tổ? Ta nhớ được là cùng Kiều Sâm đi. Vẫn là chúng ta Kiều Sâm sư huynh hạnh phúc a, hái thuốc còn có mỹ nữ làm bạn. Ta nhìn hắn là cố ý không trở lại đi. Nhiều ở chung một ngày là một ngày, ha ha. Chờ một chút đi, cũng nhanh trở về. Ban đêm, đỉnh núi dấy lên đống lửa, Dược Sơn các đệ tử đơn độc gom lại cùng một chỗ, thống kê mỗi tổ thu hoạch. Bọn hắn là mang theo nhiệm vụ đi ra, chí ít muốn cầm trở về 10 thủ trung phẩm linh thảo, tốt nhất là tận gốc ổ bị tổ rời đi, hạ phẩm linh thảo cùng linh quả ít nhất phải 100. Nếu như không đạt được yêu cầu, trở về lại nhận trách phạt, nếu như có thể siêu đo xong thành nhiệm vụ, lại nhận đặc biệt khen thưởng. Thủ hộ các đệ tử tập hợp một chỗ nói một chút cười cười, hưởng dụng mỹ vị bữa tối, một vị nữ đệ tử cười mỉm kêu gọi Tần Mệnh, uy, Tần Mệnh, tới ngồi một chút. Tần Mệnh nửa ngủ nửa tỉnh trận mở mắt, lắc đầu tiếp tục mơ hồ. Chúng ta rất ngạc nhiên ngươi làm sao đột phá đến linh võ cảnh, tới nói một chút. Thưởng ngươi khối thịt ăn. Một cái nam đệ tử cũng gào to Tần Mệnh. Ngươi thật sự là linh vũ tam trọng thiên. Có hứng thú hay không cùng ta luận bàn? Ta cam đoan không nặng tay. Đến nha. Cho ngươi để chỗ ngồi. Ta đối tiểu tử này thật cảm thấy hứng thú, một cái thiếu thành chủ khi 8 năm nô bộc, thật là biết nhẫn mại a các ngươi nói, hắn là thật thoải mái, vẫn là tâm lý âm u, kìm nén cố sức lực đem đến báo thủ. Cái này khó nói. Uy, Tân Mệnh, tới, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi hận Thanh Vân Tông sao? Một đám đệ tử đến hứng thú, nhao nhao kêu gọi Tân Mệnh. Tân Mệnh giật nhẹ khoe miệng, im ắng cười cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo, mọi người cho là hắn muốn đi qua làm. Nhưng hắn trực tiếp đi đỉnh núi, đến địa phương khác nghỉ ngơi đi. Ngày thứ 2, một cái hái thuốc tiểu tổ trở về, nhưng vẫn là không đợi được Kiều Sâm tiểu tổ cùng còn lại mặt khác 2 tiểu tổ. Có chút đệ tử bắt đầu bất an, một bộ phận người lưu lại tiếp tục chờ, một bộ phận người đến phụ cận vùng núi bên trong tìm kiếm. Liên tục tìm 2 ngày 2 đêm, lại thật để bọn hắn phát hiện mấy bộ thi thể, là bên trong một chi tiểu tổ bên trong thủ hộ các đệ tử, chỉ còn thân thể nhỏ bộ phận, đều nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Nhưng mặt khác hái thuốc tiểu tổ cùng tiểu sâm tiểu tổ bắt đầu vẫn là tìm được, ngay cả thi thể đều không có. Chẳng lẽ ngộ hại? Bọn hắn buộc lòng phải chỗ xấu nghĩ, chẳng lẽ là đụng phải dòng binh đội ngũ, bị cướp giết? Hay là bị linh yêu bắt giết? Dưới tình huống bình thường, dòng binh đội ngũ không dám trêu chọc Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không bài trừ sẽ có ngoại lệ. Nếu như gặp bất hạnh cường hãn linh yêu, cũng có khả năng ngộ hại. Trước kia hái thuốc thường thường xuất hiện loại tình huống này, nhưng những năm gần đây bên trong thông qua các trưởng lão tấp nập uy hiếp, rất ít phát sinh. Lần này duy nhất một lần ba tổ gặp nạn, để chúng đệ tử rất bất an, nhất là bên trong còn có Triệu Mẫn vị này đặc thù thân truyền đệ tử. Bọn hắn không dám tùy tiện từ bỏ mặc kệ, phân tán ra tiếp tục tìm hai ngày. Thật phát hiện mặt khác tổ hái thuốc đội ngũ thi thể, nhìn không ra là bị linh yêu bắt giết, vẫn là bị các dòng binh cướp giết, đến cuối cùng tìm tới Kiều Sâm tiểu tổ bên trong song đao đệ tử thi thể. Ba ngày sau, hái thuốc đội ngũ trở lại Thanh Vân Tông, mang về rất nhiều linh dược, cũng mang về Triệu Mẫn mấy người tử vong tin tức. Không có người nào hoài nghi đến Tần Mệnh trên đầu, bởi vì ngoại nhân không biết Triệu Mẫn cùng Tần Mệnh nhân oán, càng không rõ ràng Tần Mệnh thực lực. Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông chuyện thứ nhất liền là đến Dược Sơn bên cạnh bên dưới vách núi, nhìn viên kia xà tâm quả còn ở đó hay không. Đầy vách đá dây leo, thật dày đằng diệp đầy mắt màu xanh lá, bên trong cất giấu rất nhiều rắn độc đại mãng. Xà tâm quả vẫn còn, giấu ở ẩn nấp nơi hẻo lánh. Khí hải bên trong Tu La Đao lần nữa nhẹ chấn, tràn ngập ra mông lung hắc vụ, bao phủ tại khí hải trên không, im ắng lan tràn, tựa hồ đang nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên có chút kỳ quái, vì cái gì Tu La Đao sẽ để cho hắn cảnh giác kim xà? Trong rừng rậm gặp được còn lại cường hãn linh yêu thời điểm cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Kim xà lại xuất hiện, cuốn lấy xà tâm quả, hướng phía Tần Mệnh phun ra nuốt vào tanh hồng xà tin. Tần Mệnh chầm chầm nó một lát, đột nhiên triệu ra hai trôi phi đao, vung tay đánh về phía kim xà. Phi đao lực đạo mạnh mẽ, hối hả lật qua lật lại, hô hố sinh phong. Kim xà há mồm phun ra hai đạo kim quang, tinh chuẩn chặn đường, bang bang hai tiếng giòn vang, kim quang vậy mà thành phi đao vỡ nát, mảng lớn nhỏ bé mảnh vỡ đầy trời vẩy xuống. T. Kim xà toàn thân kim quang lấp lóe, hướng phía Tần Mệnh phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tựa hồ rất tức giận. Tần Mệnh híp mắt mắt thấy, không rên một tiếng, lại đánh ra trôi phi đao. Lần này sử xuất toàn lực, thẳng tắp tiêu xạ, nhanh như kinh lôi. Kim xà tê rít gào, phun ra chướng mắt kim quang, giữa trời chặn đường, lại một lần thành phi đao vỡ nát. Bất quá, lần này phi đao rõ ràng là đỉnh lấy kim quang tiến lên nhỏ cự ly ngắn mới bị vỡ nát. Tần Mệnh trong lòng có tính toán, bây giờ không phải là kim xà đối thủ, hôm nào lại đến. Hắn lui trở về trong rừng rậm, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ trở lại thương khố. Hắn trước cho trong nội viện mộ phần thanh lý cỏ dại lá rụng, cho nơi đó ngọc lan hoa tới chút nước, sau đó giấu đến phía sau núi bên trong, bắt đầu chính thức nghiên cứu tử điện cùng xà. Tần Mệnh có rất mạnh ngộ tính, không phải không thể tự kiềm chế lục lọi ra kim cương kình ba vị trí đầu đoạn. Tử điện cùng xà mặc dù phức tạp, nhưng không làm khó được hắn. Vào đêm, Tần Mệnh chính nghiên cứu nhập thần, thương khố nơi đó đột nhiên chuyển đến trận trận hỗn loạn. Triệu Liệt phẫn nộ xông vào thương khố, hét to lấy Tần Mệnh danh tự, cút ra đây. Tần Mệnh ngươi cút ra đây cho ta. Một bên kêu to, một bên đấm vào trong kho hàng đồ vật, giống như là tóc điên chó hoang, lốp bốp loạn hưởng. Tần Mệnh! Cút ra đây, không phải ta một mồi lửa đốt người thương khố. Cút ra đây! Cút ra đây cho ta! Triệu Liệt hai tay đốt liệt diễm, khàn giọng hét to, hắn mắt đầy tơ máu, thần sắc dữ tợn. Tìm ta chuyện gì? Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, nhíu mày nhìn lấy rối bời viện tử. Tần Mệnh! Tỷ tỷ của ta đâu? Triệu Liệt chỉ Tần Mệnh hô to. Chết! Chết như thế nào? Có phải hay không là ngươi? Triệu Liệt cảm xúc hơi không khống chế được, không quan tâm hết to. Nói chuyện chú ý một chút. Là ngươi. Khẳng định là ngươi. Tỷ tỷ của ta muốn đi giết ngươi, chết trong rừng rậm người hẳn là ngươi, ngươi làm sao trở về? A, trả lời ta. Ngươi làm sao trở về, tỷ tỷ của ta đâu? Tân Mệnh khí cười, giết ta thiên kinh địa nghĩa. Ta hẳn là chết. Ngươi đang chết, ngươi nên chết. Nói, trong rừng rậm đến cùng phát sinh chuyện gì? Triệu Liệt con mắt đều đỏ lên, đang nghe tỷ tỷ tử vong tin tức thời điểm, hắn kém chút sụp đổ. Hắn thiên phú rất bình thường, có thể có hôm nay địa vị đều là tỷ tỷ công lao, tỷ tỷ cũng là hắn dựa vào, đột nhiên, chết. Triệu Liệt hoàn toàn không thể tiếp nhận, tỷ tỷ sở dĩ đi tham gia hái thuốc hành động, kỳ thật chính là vì xuất ngụm hắc khí, trong rừng rậm tìm cơ hội giết Tần Mệnh, giết không chết cũng phải phế bỏ. Thế nhưng là, trở về lại là Tần Mệnh, mà tỷ tỷ không minh bạch chết. Không có người hoài nghi là Tần Mệnh làm. Nhưng hắn phi thường khẳng định, sự tình cùng Tần Mệnh có quan hệ. Ngươi hẳn là may mắn ngươi chưa đi đến hái thuốc đội ngũ. Tần Mệnh hừ lạnh, hai tỷ đệ một cái đức hạnh. Là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Nói, phát sinh cái gì? Nói a, tỷ tỷ của ta đến cùng chết hay không, ngươi cái tạp chủng. Triệu Liệt Điên cũng giống như phóng tới Tần Mệnh. Tần Mệnh một thanh bóp lấy cổ của hắn, giơ cao giữa không trung, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta, tỷ tỷ ngươi sẽ chết rất thảm. Triệu Liệt kịch liệt dãy rủa, ngươi đem tỷ tỷ của ta làm sao? Chết. Tần Mệnh bóp lấy hắn quăng bay ra đi, cười nhạo, nếu như tỷ tỷ ngươi còn sống trở về, ta chết trong rừng rậm, ngươi có phải hay không sẽ uống rượu chúc mừng? Tần Mệnh ánh mắt lạnh lùng. Triệu Liệt dãy rủa lấy đứng lên, Tần Mệnh, ngươi chết không yên lành. Tỷ tỷ của ta là Sở Hoa trưởng lão thương yêu nhất đệ tử, ngươi giết nàng, Sở Hoa trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Không nên ngậm máu phun người, ta cũng không có thừa nhận giết người, lại nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi tỷ tỷ? Tần Mệnh hỏi lại hắn. Trong lòng ngươi minh bạch. Ha ha, không biết rõ đây. Tỷ tỷ của ta, Dược Sơn Kiều Sâm, còn có còn lại ba vị đệ tử, bọn hắn khẳng định đều chết tại trên tay ngươi. Tần Mệnh, ngươi sẽ chết rất thảm, chúng ta đi nhìn. Triệu Liệt tức giận rời đi. Tần Mệnh đưa tay ngăn lại hắn, tặng ngươi một câu lời nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tránh ra. Ta nhất định sẽ vì tỷ tỷ của ta báo thù. Triệu Liệt đẩy ra Tần Mệnh bả vai, trước khi đi một lại quay đầu, nhìn về phía Tần Mệnh trong ánh mắt lộ ra oán độc. Chương 18, Kim Liên Tỏa Thạch. 10 ngày sau đêm khuya, Tần Mệnh xếp bằng ở hai người cao phía trên tảng đá, toàn thân điện mang tán loạn, trứng mắt điện quang lít nha lít nhít, chiếu sáng lấy hắc ám giả rừng, hắn cau mày, khí thế kéo lên. Hai tay trôi chảy làm ra khác biệt thủ thế, dẫn đạo toàn thân linh lực ngưng hoa vì lôi điện, tại toàn thân tầng tầng điệp ra. Đáng sợ hồ quang điện càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ muốn đem Tần Mệnh hoàn toàn bao phủ. Từ điện cùng xà. Thứ 7 đoạn, lôi xà khiếu. Tần Mệnh đột nhiên quắc khẽ, gần như sôi trào lôi điện trong nháy mắt phóng thích, tại toàn thân mất khống chế tán loạn, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu tráng kiện lôi xà, cuốn đầy Tần Mệnh toàn thân, đầu rắn tăng lên, nhìn thấy mà giật mình, lôi xà bộ dáng sinh động như thật, đỏ sáng trướng mắt, nó phảng phất vật sống đồng dạng tại Tần Mệnh toàn thân quấn quanh, đầu rắn cao vút gào rít tràn diện kinh người. Từ điện cùng xà, ngưng tụ không tan. Thứ 7 đoạn, đại thành. Tần Mệnh hai mắt mở to, tinh mang tại đáy mắt chợt hiện, lôi xà tê rít gào bạo khởi, từ toàn thân hắn thoát ly, cuồng vũ phi nhanh, giống như tráng kiện tiếng sấm, mang theo kinh người cường quang cùng ý lực, quanh hướng về phía trước cổ lao đại thụ. Lôi xà cuồng vũ, bá liệt kinh người, ầm ầm vỡ nát đại thụ thân cây, lại hoành hành không trở ngại, tiếp tục tứ ngược, trong nháy mắt đụng nát 5 cây đại thụ thân cây, chặn ngang sụp đổ, mảnh vụn hòa với lôi điện vẩy ra, lại đem thứ 5 khỏa phía sau đại thụ đá lớn đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Kẹt kẹt. Oeng. 5 cây đại thụ tán cây ầm vang rơi xuống, chặt cây bay loạn, đá vụn tản mát đầy đất. Rừng cây thoáng yên tĩnh, kích liệt cường chỉ riêng sau là thâm trầm hắc ám. Tần Mệnh xếp bằng ở trên đá lớn, khí tức thoáng lộn xộn, có loại tiêu hao qua đại hư yếu cảm giác. Hắn yên tĩnh ngồi một lát, khoe miệng chậm rãi câu lên bồi đường cong. Rốt cục đại thành, từ ngưng tụ đến đánh ra, chỉ dùng 5 giây, so thứ một lần thành công đánh ra lôi xà rút ngắn gấp đôi, mà lại uy lực tăng lên rất nhiều. Lục đoạn tích lũy, thứ 7 đoạn chất biến. Lại chất biến sinh ra uy lực tuyệt đối kinh hỉ, đây chính là tử điện cuồng xà đặc sắc nhất địa phương. Thời gian 10 ngày, Tần Mệnh không chỉ có đem tử điện cuồng xà tu luyện tới đại thành, còn đem đại diễn kiếm điển sơn hà trọng kiếm dung hội quán thông. Chứ mỗi ngày buổi sáng đưa hàng, hắn cơ hồ ngày đêm không ngớt khổ luyện. Có sinh sinh quyết điều dưỡng, hắn có thể thời khắc bảo trì tinh lực dồi dào, một ngày có thể đỉnh người khác 2 ngày dùng. Từ điện cùng xà, sơn hà trọng kiếm, hai bộ võ pháp hiểu thấu đáo không chỉ có để Tần Mệnh thực lực tăng nhiều, càng liên thủ đem hắn cảnh giới đẩy lên linh vũ ngũ trọng trời. Lần này không phải cưỡng ép đột phá, mà là thuận lý thành trương đột phá. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tần Mệnh mang theo mới rèn luyện 20 trôi phi đao, trên lưng đại diễn cổ kiếm. Đi vào dược sơn bên cạnh vách núi, tìm ẩn nấp vị trí, hướng vách núi nơi đó huýt sáo, hướng dây leo bên trong ném cục đá. Từng đầu đại mãng rắn độc bị bừng tỉnh, tại nặng nghề dây leo phía dưới chậm ung dung nhúc nhích lấy. Khí hải bên trong tu la đao lần nữa có phản ứng. Chỉ chốc lát sau, đầu kia tiểu kim xà lại leo ra, trừng mắt lé lưới, phi thường bất mãn. Tại sao lại là ngươi? Xuống tới. Đến a. Tân Mệnh hướng kim xà chào hỏi. Kim xà quấn lấy xà tâm quả. Lạnh như băng nhìn lấy hắn. Xuống tới. Tần Mệnh vung tay đánh ra trôi phi đao. T. Kim xà phun ra đạo kim quang, vỡ nát phi đao. Xuống tới. Tần Mệnh vung tay lại đánh ra 2 trôi phi đao, vạch ra xảo trá đường cong, tả hữu tiêu xạ, kình phong gào thét. Kim xà quấn chặt xà tâm quả, liên tục phun ra kim quang, tinh chuẩn vỡ nát phi đao. Phi đao bị vỡ nát sau đều biến thành đầy trời mảnh vỡ, tứ tán kích xạ.
Xuống tới, ngươi có dám hay không?
Tân mệnh nhẹ giọng chào hỏi, trên tay không chút nào chậm trừ không ngừng vung ra phi đao.
Tiểu kim xà giận, đáng giận nhân loại, không để yên.
Coi ta là cái gì?
Xuống tới a.
Tân mệnh chỉ chốc lát sau liền vung ra 15 chôi phi đao. Trong lúc đó có mấy vị đệ tử từ bên cạnh đi qua, hắn an tĩnh lại, tiểu xà cũng yên tĩnh, nhưng các đệ tử đi qua về sau, tân mệnh tiếp lấy đánh, khiêu khích lấy tiểu kim xà.
Tiểu kim xà nhịn không được, lấn răn quá đáng.
Mắt thấy tân mệnh lại giơ lên khối mấy trăm cân đá lớn, tiểu kim xà phát ra chói tai tê rít gào, dây leo bên trong đại mãng cùng rắn độc nhau nhau leo ra, dọc theo vách đá lít nha lít nhít tràn vào rừng rậm, thành đàn nhào về phía tân mệnh.
Tân mệnh huy kiếm phách trảm, trong nháy mắt toàn bộ chém giết, những này đại mãng rắn độc còn uy hiếp không hắn.
Hắn trước một khắc vừa mới giết hết, sau một giây vung tay liền là năm chôi phi đao, lần nữa đánh về phía trên vách đá tiểu kim xà.
Tiểu kim xà thật sự là chịu đủ, nếu như có thể nói chuyện, đã sớm chửi ầm lên, nó cuốn lấy xà tâm quả kéo vào bên cạnh lỗ nhỏ, trực tiếp từ cao 50 mét độ vách núi bắn lên, giống như là đường thiểm điện đánh về phía tân mệnh, giữa không trung liên tục há mồm, kim mang buôn tập, đả kích tân mệnh.
Tân mệnh liên tục nhanh chóng thối lui, bước lên sau khi hạ xuống đống nhiên bắn lên, huy kiếm chém về phía tiểu kim xà.
Đầu này kim xà vừa mới không ngừng dùng kim quang đả kích phi đao, linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường hung tàn, liên tục đánh giết, tốc độ cực nhanh.
Tân mệnh dẫn kim xà không ngừng lùi lại, rời đi xa xa dược sơn phạm vi, chuyển tới phụ cận tiểu sơn khe, khí thế vừa tăng, huy kiếm hướng về phía trước.
Sơn hà trọng kiếm.
Một cỗ lạnh thấu xương sơn hà chi thế phá thể hiện lên, bàng bạc kiếm đạo khí chàng ầm ầm đè ép.
Tiểu kim xà vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa không trung bỗng nhiên chìm xuống.
Tân mệnh chọn kiếm đập tới, đem nó chặn ngang chặt đứt.
Tiểu kim xà vừa chết, vách núi nơi đó liền không có uy hiếp, còn lại mấy con rắn độc có thể xem nhẹ.
Dạng này liền có thể yên tâm tiến dược sơn hái xả tâm quả.
Tân mệnh trốn ở trong khe núi không hề rời đi, một bên điều dưỡng khí hơi thở, một bên chờ đợi màn đêm buông xuống.
Thẳng đến nửa đêm rạng sáng, yên lặng như tờ, hắn mở to mắt, lớn mật xông vào đêm tối.
Thanh Vân Tông bên trong chưa bao giờ ai dám thuốc sổ núi chú ý, nơi này là bảo địa, càng là cấm địa, ai dám xâm nhập chắc chắn nghiêm trị, cho nên thuốc trong núi trừ chút thông thường tuần sơn đệ tử, không có có nghiêm mật giường nào thủ vệ, cái này vừa vặn thuận tiện tân mệnh.
Hắn dùng miếng vải đen quấn lấy nửa bên mặt, nghèo eo tiến dược sơn, tại rậm rạp già trong rừng tiềm hành, đi vào cùng ngày phát hiện xà tâm quả địa phương.
Đem dây thừng buộc tại rễ cây bên trên, một mặt buộc tại trên lưng, phán đoán tốt khoảng cách thả người nhảy xuống, trực tiếp rơi vào xà tâm quả nơi đó.
Không đợi còn sót lại mãng xà độc rắn nhóm kịp phản ứng, hắn một thanh bẻ gãy xà tâm quả, trừ tận gốc đi ra, thuận dây thừng thoát đi.
Thế nhưng là, đan điền khí hải bên trong, tu la đao vậy mà xuất hiện lần nữa chấn động. Tràn ngập tối như mực mê vụ, lần này tựa hồ chấn động rõ ràng hơn.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ phụ cận còn có uy hiếp?
Tân mệnh không dám vọng động, giấu đến tán cây bên trong, ngưng lông mày quan sát đến.
Tính rất một hồi, cũng không phát hiện có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả cái bóng người đều không có.
Quái, chẳng lẽ tu la đao là tại cảnh giác viên này xà tâm quả?
Không đúng, một khỏa trung phẩm linh quả không đến mức để tu la đao phản ứng, trong rừng rậm gặp được thiên nhiên tùng đài thời điểm cũng không gặp dạng này.
Gặp được cường hãn linh yêu thời điểm, Tu La Đao cũng rất tiến tĩnh.
Nó đến cùng tại cảnh giác cái gì?
Chờ chút.
Tu La Đao nhắc nhở không phải xà tâm quả, cũng không phải tiểu kim xà, hắn là đang nhắc nhở ngọn núi này.
Chẳng lẽ dược sơn bên trong có thứ gì đang hấp dẫn nó?
Tân mệnh trần chờ một lát, lặng lẽ lui về tối như mực rừng rậm, dọc theo dốc đứng hướng thuốc trên núi đi.
Một đường đi lên trên, dược sơn rất tiến tĩnh, tuần tra đệ tử thật không nhiều, phổ biến tính cảnh giác không cao.
Tân mệnh rất dễ dàng tránh đi ba vị tuần tra đệ tử, đi vào mấy trăm mét núi cao nơi hông.
Nơi này là dược sơn trọng yếu khu vực, xương trắng tràn ngập, mùi thuốc nồng đậm, phân bố rất nhiều dược viên.
Hắc đao giống như yên tĩnh.
Nó chỉ dẫn ta đến trộm linh thảo sao?
Tân mệnh im lặng đứng tại một mảnh dược viên hàng rào ngoài tường, sáng tỏ ánh trăng chiếu sáng lấy xương trắng, trước mắt một mảnh trắng xóa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bố cục.
Dược viên cũng không phải là rất lớn, chỉnh lý rất tinh xảo, chia thật to nhỏ ô vuông nhỏ. Trồng khác biệt linh thảo, lưu quang mông lung, sắc thái lộng lẫy, đủ loại kiểu dáng linh thảo tối thiểu có trên trăm gốc, mỗi một gốc đều tỉ mỉ bồi dưỡng lấy.
Dược viên bên trong có tòa thạch úc, bên trong ở thủ hộ dược viên người.
Một tòa dược viên sẽ chỉ có một vị đệ tử thủ hộ, địa vị thân phận khẳng định đều không đơn giản.
Tân mệnh không có mạo hiểm đi vào bên trong, những này dược thảo mỗi một khỏa đều sẽ có ghi chép, hái hậu quả rất nghiêm trọng.
Dược viên bên trong thạch úc cũng rất tiến tĩnh. Bên trong đệ tử tựa hồ dễ không nghĩ tới sẽ có người ngoài tới nơi này, thưởng thức hắn dược viên. Tần Mệnh tại Dược Sơn đi dạo, cũng không biết lại đi lên bao xa, cũng không biết đi tới chỗ nào, bởi vì hắc đao không có động tĩnh, không còn cho hắn chỉ dẫn. Đang muốn chuẩn bị lúc rời đi đợi, chợt phát hiện cái kỳ quái phương. Đó là cái gì? Tần Mệnh đứng tại cái cổ quái dược viên phía trước, tòa này dược viên bên trong không có linh thảo, cũng không có thạch úc, trống rỗng, tường viện là dùng tối như mực hòn đá đắp lên thành, nhìn rất đặc biệt. Viện tử chính giữa xử lấy tòa cao 10 mét tảng đá, còn bị đại lượng tráng kiện kim sắt xiềng xích cuốn lấy, xiềng xích một chỗ khác cố định tại viện tử trên tường đá. Tại linh vụ tràn ngập như là tiên cảnh dược sơn bên trong, một màn này thấy thế nào làm sao quái. Hơn 30 đầu xiềng xích kim quang lấp lóe, xua tan lấy hắc ám cùng mê vụ. Tảng đá hình dáng rất bất quy tắc, giống như là lệch ra xoay đại thụ, lại như là ngửa mặt lên trời gào thét người. Cái này là thứ gì? Tân Mệnh khẽ nhíu mày, đầu ngón tay sờ nhẹ kim sắc xiềng xích. Ong ong. Trong đan điền hắc đao lần nữa rung động, kích thích quần quận nồng vụ, tại đan điền khí hải trên không tràn ngập. Đột nhiên, tảng đá động, thật động, tư thế phi thường cổ quái, giống như là đang giãy giụa. Sâu trong lòng đất, tĩnh mịch trong bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra, giống như là ngủ say vong linh bị bừng tỉnh. Ong ong ong, tảng đá dây rủa càng ngày càng rõ ràng, giống như là muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Rầm rầm, kim sắc xiềng xích kim quang nở rộ, toàn bộ kéo căng, kéo chặt lấy tảng đá, tứ phía tường đá đều rõ ràng lắc lư, tuôn ra cỗ mãnh liệt năng lượng, thuận xiềng xích xông vào tảng đá. Tảng đá chậm rãi khôi phục yên tĩnh, xử tại trong sương mù không có động tĩnh. Tân Mệnh càng xem càng kỳ quái, lại phải đưa tay đụng xích vàng. Nhưng vào lúc này, có mấy vị Tuần Sơn đệ tử nghe được thanh âm bước nhanh chạy tới. Hắn không thể không rút đi rời đi. Chương 19, Ga Ho The Tờ. Tần Mệnh rời đi Dược Sơn về sau, Tu La Đao lại yên tĩnh, nhưng tòa kia đá lớn để Tần Mệnh cảm thấy rất bất an, đoán không ra nó cùng Tu La Đao có quan hệ thế nào. Là Tu La Đao tại cảnh giác nó, vẫn là nó hấp dẫn lấy Tu La Đao. Về sau vẫn là tận lực ít đi qua, miễn cho bại lộ Tu La Đao bí mật. Tần Mệnh trở lại thương khố, xuất ra xà tâm quả, mỉm cười lật xem. Nó so trước kia nhìn thấy xà tâm quả muốn lớn hơn nhiều. Đỏ tươi ướt át, tràn ngập thăm thẳm mùi thơm ác, phóng tươi ánh đến trước, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong chất lỏng đang chạy tuần hoàn. Bình thường xà tâm quả thuộc về trung phẩm linh cấp, viên này dược hiệu tối thiểu có gấp đôi. Vừa vặn dùng để củng cố ngũ trọng thiên cảnh giới. Tân Mệnh vừa lòng thỏa ý, xếp bằng ở trong kho hàng bắt đầu luyện hóa. Nồng đậm dược dịch thấm vào toàn thân, sảng khoái lấy mỗi cái tế bào, trung phẩm linh quả không chỉ có mạo xương phái linh lực, càng có các loại thần kỳ hiệu dụng. Bóng đêm tĩnh mịch, đa số đệ tử đều đã ngủ say. Số ít đệ tử tại Sơn Lâm hoặc diễn võ trưởng hăng hái tu luyện. Tân Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa bên trong, dẫn dắt đến tinh khiết linh lực tư dưỡng kinh mạch bách hải, nhưng đột nhiên, một cỗ kịch liệt rung động cảm giác quét sạch Thanh Vân Tông hơn 30 tòa núi cao, phảng phất phát sinh chấn, ngọn núi lay động, lớn ba động, mấy ngàn tòa phòng ốc kiến trúc đều cảm nhận được rõ ràng chấn động, đại lượng đệ tử từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ra chuyện gì? Bọn hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngay sau đó lại là một cỗ rung động cảm giác. Không chờ bọn hắn làm rõ ràng tình huống, một tiếng kinh khủng gào thét quét sạch Thanh Vân Tông quần quận tông địa, giống là ác ma gào thét, lại như là tù đồ hò hét, mang theo cỗ thâm trầm đoán nghiệm, vì hắc ám nửa đêm mang đến cỗ không cách nào nói rõ kinh dị cảm giác. Mấy ngàn đệ tử triệt để tỉnh, nhao nhao xông ra phòng, tìm kiếm lấy thanh âm. Dược sơn chỗ sâu, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc, đại địa băng liệt, dữ tợn vết nứt tứ ngược mở rộng, loạn thạch bay lên, bụi mù bay lên, rất nhiều cổ lão đại thụ nhổ tận gốc. Một cỗ sát khí phóng lên tận trời, đụng nát dược sơn trên không mê vụ, rồi thẳng thương khung. Không trung mây đen cuồn cuộn, mãnh liệt bốc lên, lại bị cỗ sát khí xông ra cỗ bảng cự vòng xoáy. Rầm rầm. Từng đầu kim sắc xiềng xích xuyên thủng màn đêm, trùng thiên bạo khởi, giống như là đại lượng kim long, ở trong thiên địa bốc lên, nở rộ kinh thế kim quang, từng đầu vọt tới không trung mây đen, cuốn chặt lấy cỗ sát khí. Ngao giống. Sát khí chỗ sâu truyền ra khàn giọng gào thét, giống như là có cái gì đang giãy giụa. Thanh âm phi thường khủng bố, để cho người ta dùng mình. Xiềng xích kim quang phóng đại, chiếu sáng thiên địa, vẩy hướng dãy núi từng mảnh kim quang. Các đệ tử ánh mắt tập trung đến dược sơn, ngốc trệ nhìn qua cỗ sát khí cùng bá liệt vàng kim tòa liên. Ra chuyện gì? Đó là quái vật gì? Dược sơn đỉnh núi, một vị tóc trắng xóa lao nhân đón gió mà đứng, tóc trắng loạn vũ, ánh mắt hừng hực, hai tay của hắn đại trương, ôm nắm thiên cung, một tiếng thả giống, âm thanh động thiên tiêu. Dược sơn mặt ngoài xương trắng vậy mà trùng trùng điệp điệp bốc lên, giống như là giang hà triều cường trào lên. Hắn điều động dược sơn tất cả linh lực, hội tụ thành từng cái linh lực khí lãng, tràn vào dược sơn chỗ sâu tòa kia tảng đá dược viên, toàn bộ hội tụ đến kim sắc xiềng xích bên trong. Không trung bốc lên kim sắc xiềng xích kim quang lại trướng, cuốn chặt lại lấy cỗ sát khí, xé rách lấy nó hoành về Dược Sơn. Âm ầm tiếng vang, Dược Sơn rung động, kim quang tiêu tán, hết thảy trở về bình tĩnh. Đông đảo trưởng lão nhao nhao hiện thân, nhìn về nơi xa Dược Sơn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Làm sao có thể? Ai đem nó bừng tỉnh? Tân Mệnh đứng tại thương khố nóc nhà, cau mày. Đang gầm thét xuất hiện thời điểm, trong đan điền tu la đao vậy mà cũng tại chấn động, phảng phất tại đáp lại cái gì? Vàng kim tòa liên. Chẳng lẽ là Dược Sơn trong kia tòa vườn đá? Một đêm này, Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử đều mất ngủ, xảy ra bất thường biến cố để rất nhiều trong lòng người bất an. Tân Mệnh cũng tại mất ngủ, một mực đang nóc nhà ngóng nhìn, cau mày. Trước hừng đông sáng, đến từ tông chủ nghiêm lệnh truyền khắp Thanh Vân Tông, bất kỳ người nào không được nghị luận tối hôm qua Dược Sơn sự tình, một khi phát hiện, tuyệt không nhân nhượng. Rõ ràng là cái rất oanh động sự kiện, lại tại ngày thứ hai tan thành mây khói, không có người nào dám ngỗ nghịch tông chủ thân lệnh, cũng đều ý thức được sự tình không tầm thường, lại không dám lung tung nghị luận. Về sau mấy ngày, trừ đông đảo trưởng lao tấp nập đi tới đi lui Dược Sơn, Thanh Vân Tông vẫn là cùng thường ngày như thế, mặt ngoài nhìn không ra dị thường. Tân Mệnh biết mình khả năng gặp rắc rối, thành thành thật thật đưa hàng tu luyện, tránh ra thật xa Dược Sơn. Xa tâm quả dược hiệu sát thực nồng đậm, trọn vẹn luyện hóa 3 ngày mới hoàn toàn hấp thu, ngũ trọng thiên cảnh giới cũng chậm chậm ổn định. Trừ buổi sáng đưa hàng, hắn đều đem mình khóa tại trong kho hàng, tu luyện Sơn Hà trọng kiếm cùng Tử Điện Lôi Xà, ngẫu nhiên lĩnh hội sinh sinh quyết thứ nhị đoạn, bận rộn mà phong phú. Chỉ là mỗi đến trời tối người yên thời điểm, Tân Mệnh đều có thể cảm nhận được tu la đao dị thường, cùng đến từ Dược Sơn phương hướng như có như không triệu hoán. Nơi đó cầm tù lấy ai? Là người, vẫn là yêu? Vì cái gì sẽ triệu hoán tu la đao? Đao này rõ ràng là lão gia tử cho ta. Tân Mệnh tận lực không để cho mình suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng thực sự lại hiếu kỳ. Tại Dược Sơn sự kiện phát sinh sau 5 ngày, một đầu tin tức kinh người hoành động Thanh Vân Tông, Kim Linh đệ tử Nguyệt Tình chính thức tấn nhập huyền võ cảnh. Vị này Thanh Vân Tông kiêu ngạo không phụ sự mong đợi của mọi người, 16 tuổi niên kỷ tấn nhập huyền võ cảnh giới, thiên phú và thực đủ sức để sánh vai Kim Bằng Hoàng Thành đều tông các phái, cùng đều đại thế gia thiên chi tiêu tử nhóm. Cái này xảy ra bất thường tin tức tốt rốt cục tách ra Thanh Vân Tông tiếp tục năm thiên âm ai, chuyển di các đệ tử lực chú ý, đến rất là thời điểm. Thanh Vân Tông tông chủ cao điệu hạ lệnh, vì ăn mừng Nguyệt Tình tấn nhập huyền võ cảnh, khao thưởng toàn tông, mỗi vị thân truyền đệ tử đều cũng tìm được 2 khỏa trung phẩm linh thảo, thượng đẳng đệ tử đạt được 1 gốc trung phẩm linh thảo, còn lại phổ thông đệ tử đều có 1 gốc hạ phẩm linh thảo. Đây là khắp toàn tông phúc lợi, vô số đệ tử phân chấn. Thanh Vân Tông tông chủ còn tự thân tại Thanh Vân Phong đỉnh núi tổ chức tiệc trà xã giao, triệu tập đông đảo trưởng lão, còn có Nguyệt Tình mấy người đại tân sinh 5 vị kim linh đệ tử. Một trận cao quy cách tiệc trà xã giao. Màn đêm vô tận, đầy sao đầy trời, Thanh Vân Tông bên trong náo nhiệt không giảm. Mộ Bạch trưởng lão, Nguyệt Tình đâu? Tiệc trà xã giao vừa kết thúc, kim linh đệ tử Kim Kiếm Mục Trình tìm tới Nguyệt Tình trưởng lão, cung kính hành lễ. Là Mục Trình a, Nguyệt Tình mệt mỏi, về trước đi. Mộ Bạch trưởng lão cười khẽ. Ta có thể đi bái phòng sao? Muốn đơn độc cho nàng ăn mừng. Hôm nào đi, nàng đúng là mệt mỏi, tiệc trà xã giao không có kết thúc liền trở về. Cái này. Tốt ta, còn mời Mộ Bạch trưởng lão thay ta chuyển đạt ta chúc mừng, ta mừng thay cho nàng. Sư phụ ngươi vừa mới còn nói với ta về ngươi, ngươi nhiều nhất nửa năm cũng sẽ tấn nhập huyền võ cảnh. Hảo hảo cố lên nha, ngươi không thể so với Nguyệt Tình kém bao nhiêu. Nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định sẽ đuổi kịp Nguyệt Tình. Mộ Bạch cười gật đầu. Cổ vũ 2 câu. Mộ Bạch trưởng lão, ta. Làm sao ấp há ấp úng, không giống ta biết Mục Trình. Mục Trình chần chờ, Nguyệt Tình. Nàng thật sự là đi về nghỉ. Mộ Bạch trưởng lão cười khẽ, Nguyệt Tình tâm hướng võ đạo, một mực không muốn bị người quấy rầy, ngươi hẳn là cởi nàng. A Mục Trình gật đầu hành lễ, yên lặng cáo lui. Hắn nơi này vừa đi, một vị trưởng lão từ bên cạnh vừa đi tới, Mộ Bạch huynh, Nguyệt Tình làm sao sớm rời đi, ta còn chưa kịp cùng với nàng chúc đây. Nguyệt Tình không thích loại này xã giao trường hợp, đi về nghỉ. Nguyệt Tình có thể có hôm nay thành tích, ngươi cái này khi sư phụ không thể bỏ qua công lao à, ngay cả tông chủ cái này bình thường không uống rượu người, đều ngay cả làm 3 chén hướng ngươi chúc mừng. Đều là Nguyệt Tình mình cố gắng, nàng thiên phú thở nhỏ bất phàm, lại chăm chỉ cố gắng, ta chỉ là làm chút thích hợp chỉ đạo mà thôi. Trường lão cười chỉ Mộ Trình rời đi phương hướng, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Tình đối với hắn thật không có cảm giác. Ta một mực cảm thấy 2 người rất xứng. Mộ Bạch cười khoát tay, đệ tử chuyện tình cảm, chúng ta những này lao ra hỏa cũng đừng quan tâm, hết thể tùy duyên, ha ha, hết thể tùy duyên. Giờ này khắc này, thương khố bên cạnh sau sơn lão trong rừng, Tần Mệnh xếp bằng ở phía sau núi trên tảng đá, mình muốn tu luyện. Toàn thân hồ quang điện dày đặc, một cánh tay thô lôi xả quấn đầy toàn thân, đầu rắn tăng lên tại trên bả vai hắn, giống là chân thực linh yêu, đang yên lặng địa thủ hộ lấy hắn. Trứng mắt hồ quang điện, khoa trương lôi xà, tại lờ mờ lộn xộn phía sau núi phi thường đáng chú ý. Hắn tại thử nghiệm đem thi triển lôi xà khiếu thời gian áp xúc đến 3 giây, mặc dù từ 5 giây tăng lên tới 3 giây nhìn chỉ có 2 khoảng cách giây, nhưng thực tế thao tác lại phi thường khó khăn, không chỉ là thuần thục liền có thể làm được, càng cần hơn đầy đủ kỹ xảo, cùng mới lĩnh ngộ. Đồng nhiên, Tần Mệnh lông mày cau lại, tựa hồ có chỗ xúc động, từ minh tưởng bên trong khôi phục, dương mắt nhìn về phía trước rừng rậm, lôi xà cũng ngay đầu tiên tản ra. U tĩnh trong rừng cây, một vị tuyệt đại giai nhân duyên dáng yêu kiều, không biết lúc nào ra hiện ra tại đó, chính yên tĩnh nhìn lấy trên bệ đá Tần Mệnh. Thiếu nữ thanh lệ tú nhã, dung mạo cực đẹp, hai mắt trong vắt, tu mi bưng mũi, coi là thật tú mỹ vô luân. Thanh lương ánh trăng xuyên qua hiếm cây tùng diệp, giữa khu rừng bỏ ra từng cái huỳnh quang trụ. Một màn này, tĩnh như họa quyển, thiếu nữ đẹp như tiên tử. Gặp Tần Mệnh mở mắt ra, thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười, lại có sơ qua hoạt bát, quấy rầy ngươi. Nếu không ta hôm nào lại đến. Chương 20, diễn võ trường. Tần Mệnh nhẹ nhõm cười nói, tông chủ không phải tại Thanh Vân chủ phong vì ngươi thiết tiệc trà xã giao sao. Nhanh như vậy liền kết thúc. Lúc này hẳn là kết thúc. Thiếu nữ quần áo phiêu động, bước chân nhẹ nhàng, đi vào Tần Mệnh bên người, ngồi tại trên bệ đá. Nàng an tĩnh tọa, nhìn qua đầy trời đầy sao, cử chỉ xinh đẹp nho nhã, giống như là đóa nở rộ úc kim hương, ngào ngạt hương thơm. Nguyệt Tình, Thanh Vân Tông tiêu ngạo, ngũ đại kim linh đệ tử một trong. Cũng là Thanh Vân Tông vô số đệ tử hâm mộ nữ tử. Nàng bình thường đều sẽ mang mạng che mặt, che khuất mình khuynh thế dung nhan, cũng rất ít lộ ra tiếu dung. Chỉ có đêm nay, nàng hái mạng che mặt, lộ ra chân dung, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc. Thiên chi kiêu nữ nghiêng nước nghiêng thành chi sắc tựa như ảo mộng, đẹp để cho người ta ngạt thở, giống như cửu thiên huyền nữ giáng lâm phàm trần. Tần Mệnh nhìn lấy Nguyệt Tình hoàn mỹ bên mặt, mừng thay cho nàng, chúc mừng ngươi tiến vào huyền võ cảnh, cao hứng sao? Nguyệt Tình mười ngón khẽ chọc, khẽ mím môi môi đỏ, vừa đột phá thời điểm thật cao hứng, chậm rãi tâm liền tĩnh. Kỳ thật cũng không có cái gì đáng đến kiêu ngạo, chúng ta những võ giả này tựa như trên trời ngân hà, đếm bằng ước vạn, đều đang cố gắng lấy thiểm quang. Mỗi cái cho là mình rất lóe sáng ngôi sao, về sau tổng sẽ phát hiện so với hắn càng lóe sáng hơn viên kia. Chính là bởi vì dạng này, cái thế giới này mới càng đáng để mong chờ, không phải sao? Nguyệt Tình nu hòa mỉm cười, phảng phất tươi đẹp đêm tối, chỉ có tại Tần Mệnh trước mặt, nàng mới sẽ nhẹ nhàng như vậy tùy ý, đa tạ ngươi đưa đi bộ kia võ pháp, không phải ta không có khả năng nhanh như vậy tiến vào huyền võ cảnh. Bộ kia võ pháp đối cảnh giới yêu cầu rất cao, ta cho ngươi chỉ là thức thứ nhất. Ngươi tiến vào huyền võ cảnh có thể luyện một chút đệ nhị thức. Tần Mệnh đem đại diễn kiếm điển lấy ra. Ta không có chân tu luyện thức thứ nhất, ta chỉ là từ bên trong đạt được mới cảm ngộ. Vì cái gì không tu luyện? Nó kháng cự ta. Cái gì? Chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng trong câu chữ có loại cảm giác cổ quái, tựa hồ. Tại kháng cự ta. Tần Mệnh kinh ngạc, kháng cự. Chẳng lẽ đại diễn kiếm điển huyền diệu không ở chỗ cái kia thư quyển, mà là bên trong chữ từ? Người từ nơi nào được? Bộ này võ pháp hẳn là địa cấp võ pháp, thậm chí khả năng cao hơn. Nguyệt Tình không có tu luyện, nhưng cẩn thận nghiên cứu qua. Lão gia tử cho, hắn trước khi đi cho ta cái này. Lão gia tử đi thì sao? Ta cũng muốn biết, vô thanh vô tức liền đi. Tân Mệnh nhún nhún vai. Nếu là lão gia tử cho ngươi lễ vật, nó chỉ thuộc về ngươi. Nguyệt Tình đem kiếm điển đẩy về Tân Mệnh, bên trong chiêu thức huyền diệu riêng biệt, cùng Thanh Vân Tông bên trong chính thống kiếm pháp cũng không giống nhau, chờ tương lai ngươi luyện thành. Có thể cho ta chút giận dát. Tốt à. Ta vừa mới nhìn ngươi tại tu luyện vũ pháp. Nguyệt Tình kỳ thật đến có một lát, một mực đang quan sát Tần Mệnh. Xôi trào lôi điện, tráng kiện lôi xà, kích liệt cường ánh sáng, hình thành một bức kinh diễm hình ảnh, nàng cơ hồ không thể tin được đây là Tần Mệnh. Tần Mệnh trần chờ một lát, ta giết Triệu Mẫn cùng Tiểu Sâm. Đoạn thời gian trước hái thuốc. Nguyệt Tình rất bình tĩnh. Tần Mệnh nói đơn giản nói trong rừng rậm chuyện phát sinh, ta dùng tiểu thành kim mân thanh đồng kiếm đổi một bộ võ pháp. Kim Mân Thanh Đồng kiếm là Dược Sơn bảo kiếm một trong, nếu như mấy cái kia dòng binh khắp nơi khoe khoang, Dược Sơn rất có thể thuận truy xét đến ngươi. Không cần lo lắng, ta liền nói ta nhặt. Ta một thân lưu manh, ai gây còn không sợ. Nguyệt Tình cười khẽ lắc đầu, có muốn biết hay không hôm nay tiệc trà xã giao đều nói cái gì? Trừ chút cổ vũ lời nói, còn có thể có cái gì? Tân Mệnh nằm ngửa đến trên tảng đá.